Hai người bọn họ bước chân bước ra, tựa như có được xúc địa thành thốn thần thông, một bước chính là mấy chục mét, trong chớp mắt, chính là biến mất không thấy bóng dáng. Ngay tại Đông Dương Sóc cùng Bách Lý Vô Địch chạy tới Vạn Thú Thâm Viên thời điểm. Vạn Thú Thâm Viên lối đi ra, Tô Gia Huyền Tổ Tô Hi Hòa, trên mặt lại bò lên vẻ lạnh lùng. Hắn nhìn chăm chú ngã xuống đất không dậy nổi Đông Dương Phượng Phi, cười lạnh nói, Đông Dương thế gia Đông Dương Sóc, ha ha, hắn đến vừa vặn, lão phu vừa vặn có thể đem hắn năm đó cho ta Tô Gia nhục nhã, gấp 10 lần hoàn trả. Tiến vào võ tôn chi cảnh, Tô Hi Hòa cả người thoát thai hoán cốt, sợi tóc đen nhánh, cơ bắp sung mãn, tràn đầy thịnh vượng sinh mệnh khí tức. Hắn đứng ở nơi đó, trên mặt mặc dù mang theo dáng tươi cười, nhưng khí thế bảng bạc bốc hơi, không giận tự uy. Tô Hi Hòa, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng gia chủ đánh đồng. Coi như ngươi đột phá đến võ tôn cảnh giới, cũng là gia chủ thủ hạ bại tướng, không chịu nổi một kích. Đông Dương Phượng Phi tiếp tục phát ngôn bừa bãi. Tô Hi Hòa lắc đầu, đang muốn nói cái gì, lại sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Sau đó, hắn phi tốc điều động thể nội bàng bạc nguyên khí, hướng về hư không đấm ra một quyền. Chương 72, võ tôn đại chiến. Bành! Cương mãnh vô cùng quyền kình nổ nát vụn không khí, nguyên khí mãnh liệt bên trong, đánh trúng một đạo âm lãnh, cường đại, xảo trá đao mang. Ngay sau đó, một cái khuôn mặt gầy gò, người mặc trường sam màu xám trung niên nhân, một cái lảo đảo té ra ngoài. Bách Lý Thế Gia, Bách Lý Vô Địch. Công kích Tô Hi Hòa trung nhân, lại là vừa mới vẫn đang đếm ngoài 10 dặm, cùng Đông Dương Sóc mưu đồ bí mật Bách Lý Vô Địch. Thời gian ngắn ngủi, thế mà liền vượt ngang hơn 10 dặm, tu vi bậc này, không thẹn là võ tôn cấp bậc. Nhìn thấy trường sam trung nhân, Tô Hi Hòa sắc mặt âm trầm xuống, thu liễm võ đạo tinh khí, tiềm hành tập sát lão phu, ngươi là tại hướng lão phu tuyên chiến a. Tô Hi Hòa, ngươi Tô gia tiểu nhi giết ta Bách Lý Thế Gia hai đại thiên tài, ta hôm nay là đến đòi một cái thuyết pháp. Bách Lý Vô Địch trong mắt lóe ra âm độc ánh sáng, trầm giọng đáp. Lấy thuyết pháp. Tô Hi Hòa cười nhạo nói, Bách Lý Vô Địch, lấy thân phận của ngươi, làm sao lại quan tâm hai cái tiểu bối. Ngươi bất quá là muốn đáp lấy lão phu mới vào võ tôn chi cảnh, bản nguyên khô kiệt thời khắc, tiêu diệt lão phu thôi. Bất quá bằng thực lực của ngươi, chỉ sợ còn kém một chút. Tô Hi Hòa kinh nghiệm cay độc, hắn lập tức liền nhìn ra Bách Lý Vô Địch tính toán. Lần này Bách Lý Vô Địch cùng Đông Dương Sóc liên thủ mà đến, Đông Dương Sóc tản mát ra võ đạo tinh khí, chính diện hấp dẫn Tô Hi Hòa chú ý, mà Bách Lý Vô Địch thì thu liễm toàn thân khí tức, ý đồ đánh lén, một kích chí mạng. Nhưng cũng tiếc chính là, thời khắc sống còn lại bị Tô Hi Hòa cho phát hiện, thất bại trong gang tấc. Tô Hi Hòa, ngươi cuồng vọng. Bách Lý Vô Địch trường sam dưới đáy, lóe ra một kiện hẹp dài đoạn nhận đao, toàn thân đỏ sậm, tựa như mới từ huyết thủy bên trong lấy ra, ta cũng phải nhìn một cái, ngươi một cái mới vào võ tôn chi cảnh lão giả, có cái gì cuồng vọng vô liếng. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Vô Địch phong bế huyệt khiếu từng cái mở ra, một cỗ nồng đậm tinh khí từ thể nội xung ra, ngưng tụ thành một cỗ, thẳng vào vân tiêu. Tô Hi Hòa trong mắt lóe lên lệ mang, sau đó thôi phát nguyên khí, cầm lấy một thanh tử kim trường đao, nhanh chân đón lấy Bách Lý Vô Địch. Theo Tô Hi Hòa động tác, trong cơ thể hắn, rồng ngâm hổ gầm thanh âm khuấy động, quần quận tinh khí thấu thể mà ra, hóa thành ngũ thải dáng mây rủ xuống đến, phảng phất như một tôn chiến thần. Nhân nguyên quả làm thánh dược, ẩn chứa một tôn võ thánh võ đạo tinh hoa, có được không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Tô Hi Hòa ăn nhân nguyên quả, cả người đã bị nhân nguyên quả ẩn chứa dược lực cải tạo, thể chất sinh ra thủy biến, thoát thai hoang cốt, tinh huyết bên trong ẩn chứa ngũ đại nguyên khí, một khi thôi động, giống như võ thánh phụ thể. Nhìn qua chạm mặt tới Tô Hi Hòa, Bách Lý Vô Địch không khỏi giật nảy cả mình. Trong mắt hắn, Tô Hi Hòa quanh thân có long hổ đi theo, đây mới thực là long hành hổ bộ, mang cho hắn vô tận áp lực. Lúc này Tô Hi Hòa, nơi nào có nửa điểm bản nguyên khô kiệt dấu hiệu. Đơn giản so với hắn cái này tiến vào võ tôn cảnh rất nhiều năm uy tín lâu năm cao thủ, còn mạnh hơn ra không ít, đơn giản có thể so với một vị võ tôn trung giai cường giả. Trung giai võ tôn cùng đê giai võ tôn, mặc dù chỉ kém một cái tiểu cấp đường, nhưng về mặt chiến lược chênh lệch, lại là khác nhau một trời một vực, căn bản không tại một cái cấp bậc. Cho nên đối mặt khí thế bàng bạc Tô Hi Hòa, Bách Lý Vô Địch trong im lặng, liền sinh ra một tia nhàn nhạt ý sợ hãi. Chưa chiến trước sợ, chính là võ giả tối kỵ, thân là võ tôn, Bách Lý Vô Địch lập tức liền ý thức được không ổn, nhịn không được hét lớn một tiếng, "Tô Hi Hòa, tiếp ta một đao, ma ha vô lượng, chư hành vô thượng." Đây là Bách Lý Vô Địch võ kỹ, nhất là âm độc xảo trá, biến hóa đa đoan. Ma ha vừa ra, Bách Lý Vô Địch huyết đao lập tức buộc phát ra chói mắt hồng quang, tựa hồ một tôn tắm huyết Phật Đà muốn lấy đại trí tuệ chém vô thường, không gì không phá, không có gì không phá, hướng về Tô Hi Hòa đỉnh đầu đâm tới. Thân hồn hóa long hổ, tam hoa tụ ngũ hành. Bách Lý Vô Địch, lão phu lấy trước ngươi thử nghiệm, nhìn ta lĩnh ngộ võ kỹ áo nghĩa như thế nào. Tô Hi Hòa không sợ hãi chút nào, trực tiếp một đao đánh ra. Chợt một đầu thanh long cùng bạch hổ từ trường đao bên trong xông ra, trong nháy mắt liền cùng Bách Lý Vô Địch lưỡi đao đánh vào cùng một chỗ. Giờ khắc này, phong lôi chấn động, một cơn gió lớn chống rông sinh ra, diễn tấu trên mặt đất, thế mà đem bàn đá xanh xếp thành mặt đất, thổi rất nửa tấc nhiều bột đá. Oeng! Một tiếng như lôi đình vang lên ầm ầm, cùng bạo nguyên khí thủy triều như biển gầm trùng kích. Tại cỗ này mãnh liệt nguyên khí va chạm bên trong, Tô Hi Hòa tựa như một tòa bất hủ đá ngầm, vững vàng sừng sững. Mà Bách Lý Vô Địch lại là sắc mặt bỗng nhiên chuyển đỏ, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, ngay sau đó, cả người kịch liệt run rẩy mấy lần, liền không tự chủ được lui về phía sau, hắn mỗi một chân đạp dưới, đem mặt đất ngạnh sinh sinh dẫm ra liên tiếp nửa thước sâu dấu chân, vết rạn mạng nhện một dạng xen lẫn. Chấn kinh. Nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, tất cả mọi người bị chấn kinh. Vốn cho là Tô Hi Hòa vừa tiến vào võ tôn cảnh giới, xác định vững chắc không phải Bách Lý Vô Địch cái này uy tín lâu năm cường giả đối thủ, không ngờ lại sẽ là như thế một cái bẫy mặt. Lùi gấp mấy chục bước, mới đưa cuồng bạo sóng xung kích tan mất, Bách Lý Vô Địch có chút không cách nào tin, trợn tròn trong mắt, Tô Hi Hòa, ngươi làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Ngươi chẳng lẽ không có suy yếu kỳ? Hoặc là tu vi đã sớm phá vỡ mà vào võ tôn cảnh, chỉ là hiện tại mới công bố ra? Hừ, Bách Lý Vô Địch, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi vô sỉ? Tô Hi Hòa lạnh lùng nói, lão phu tại gần đây vừa mới đột phá, về phần ta vì sao không có suy yếu kỳ, hẳn không có nghĩa vụ nói với ngươi à? Tô Hi Hòa sở dĩ đột phá võ tôn chi cảnh về sau, không có cùng những võ giả khác một dạng xuất hiện tinh huyết khô kiệt, bản nguyên tổn hao nhiều suy yếu kỳ thật đều là viên kia nhân nguyên quả kỳ hiệu. Cần biết, nhân nguyên quả có thể không chỉ đơn ẩn chứa có võ thánh kinh nghiệm võ đạo, còn bao hàm rộng lượng tinh thuần nguyên khí. Những nguyên khí này, theo Tô Hi Hòa hấp thu, đủ bổ khuyết hắn đột phá võ tôn chi cảnh sau tiêu hao, mà lại còn lại đại lượng tinh thuần nguyên khí chứa đựng tại hắn từng cái huyệt khiếu bên trong, phía sau lúc tu luyện làm ít công to, tu vi có thể nhanh chóng tiêu thăng. Bách Lý Vô Địch, ngươi cũng tiếp lão phu một đao. Tô Hi Hòa lạnh lùng lên tiếng, sau đó nguyên khí phồng lên, trường đao lắc một cái, tựa như một mặt sơn phong, hướng về Bách Lý Vô Địch chém đi qua. Nếu là có quỷ tiên cấp độ quỷ vật ở chỗ này, hoặc là mở ra thiên nhãn võ đạo cường giả, liền có thể nhìn thấy sau lưng Tô Hi Hòa có long hổ bốc lên. Đây là Tô Hi Hòa võ giả chân ý hiển hóa, có thể chấn nhiếp lòng người. Đối mặt cái này núi lớn giống như vanh sát tới trường đao, Bách Lý Vô Địch lập tức bị một cỗ vô cùng áp lực bao phủ, một cỗ không cách nào áp chế cảm giác tử vong xông lên đầu, thế mà để hắn toàn thân cứng ngắc. Chân lý võ đạo. Tô Hi Hòa, ngươi thế mà ngưng luyện ra chân lý võ đạo. Chân lý võ đạo. Nghe thấy Bách Lý Vô Địch gào thét, đám người chung quanh trong nháy mắt nghẹn ngào. Chân lý võ đạo là cùng huyền môn nội đan, Phật môn xá lợi tương tự giống như đồ vật, võ giả chỉ có ngưng luyện ra chân lý võ đạo mới có tư cách vấn đỉnh võ tông cảnh giới. Bị Tô Hi Hòa kinh khủng chân lý võ đạo bao phủ, Bách Lý Vô Địch triệt để hoàng hồn. Bất quá tại sự uy hiếp của cái chết, cùng hắn cường hoành ý chí chống đỡ dưới, cuối cùng lại ngạnh sinh sinh tránh thoát, kết lực điều động quanh thân nguyên khí, đồng dạng một đao đánh trả. Thời gian hô hấp, hai thanh đao giống như hai đầu bạo ngược đại long, trên không trung chạm vào nhau. Tô Hi Hòa như nguy nga đại sơn đứng vững, Bách Lý Vô Địch lại bị Tô Hi Hòa cường hoành đao cương dư ba hoành trúng, cả người lập tức quăng lên, giống như vải rách đồng dạng té ra vài trăm mét, đem xa xa một ngọn núi nhỏ nện thành một vùng phế tích. Một đao, vẹn vẹn một đao, Bách Lý Vô Địch liền bại, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Hi Hòa. Một màn này rung động tất cả mọi người ở đây. Võ tôn chi cảnh có ba cái tiểu cảnh giới, sơ giai võ tôn, trung giai võ tôn, đỉnh phong võ tôn. Bách Lý Vô Địch mặc dù mới là sơ giai võ tôn, nhưng là tiến vào võ tôn chi cảnh cũng có thời gian 7-8 năm. Tuy nói tư chất có hạn, không cách nào tiến thêm một bước, nhưng một thân tu vi lại là lô hỏa thuần thanh, Tô Hi Hòa dễ dàng như thế liền đánh bại hắn, đơn giản vi phạm với lẽ thường, ra ngoài dự liệu của mọi người. Bất quá tình huống này, Tô Lâm lại có chút nhớ nhung đến. Bởi vì trải qua thanh lão giảng giải, hắn biết rõ ăn nhân nguyên quả Tô Hi Hòa là bực nào cường đại. Lúc này Tô Hi Hòa, mặc dù mới vừa tiến vào võ tôn chi cảnh, nhưng thực lực tổng hợp cũng đã đạt tới sơ giai võ tôn đỉnh phong. Mà lại theo thời gian trôi qua, không ngừng luyện hóa chứa đựng tại hắn huyệt khiếu bên trong nhân nguyên quả năng lượng, Tô Hi Hòa tu vi sẽ còn tiếp tục gia tăng, bước vào trung giai võ tôn cảnh giới. Nếu là có người cùng hắn giao đấu, càng biết ra tốc cái này tốc độ luyện hóa, có thể nói là càng đánh càng mạnh. Đánh bại Bách Lý Vô Địch, Tô Hi Hòa cũng không có đi lên bổ một đao, đem hắn chém giết. Thứ nhất là cứ việc đánh bại Bách Lý Vô Địch, nhưng như muốn chém giết, nhưng như cũng không dễ dàng, võ tôn cảnh giới cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy chém giết. Thứ hai, cũng là phòng bị chân chính cường địch Đông Dương Sóc. Phải biết, Đông Dương Sóc chính là trung giai võ tôn chi cảnh, hoàn toàn không phải Bách Lý Vô Địch có thể so sánh. Đối mặt tồn tại bực này, sơ ý một chút, liền có khả năng thiệt tỏi lớn. Tô Hi Hòa một tay cầm đao, khí tức mãnh liệt như nước thủy triều, Đông Dương Sóc, như là đã tới, cũng đừng có rụt đầu rụt đuôi, hiện thân đi. Tô Hi Hòa, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Theo thanh âm lạnh lẽo, một cái vóc người cao giáo trung nhân, cầm trong tay một cây hoàng kim đại kích, đi ra. Lấy 80 tuổi chi linh, còn có thể phá vỡ mà vào võ tôn cảnh giới, hơn nữa còn đạt đến võ tôn sơ giai đỉnh phong. Bất quá ta đã là võ tôn trung giai, ngươi lại nhảy nhót như thế nào, cũng vô pháp tung ra lòng bàn tay của ta. Hừ, trung giai võ tôn cảnh giới rất mạnh a. Tô Hi Hòa lạnh lùng đáp lại, hôm nay, ta liền cân nhắc một chút ngươi cái này cái gọi là Lạc Nhật phủ chiến thần, có phải hay không hào nhoáng bên ngoài. Tô Hi Hòa tiếng nói rơi thôi, trong tay tử kim trường đao lắc một cái, chính là hướng về Đông Dương Sóc giết đi qua. Dễ như trở bàn tay đánh bại Bách Lý Vô Địch, Tô Hi Hòa tiếp lấy khiêu chiến uy chấn lạc Nhật phủ mười mấy năm Đông Dương chiến thần, đây là một trận long tranh hổ đấu. Mặc kệ là Tô gia, tốt hơn theo sau chạy tới lạc Nhật phủ những thế lực lớn khác cao thủ, cả đám đều ngừng thở, ngưng thần chú ý. Tô Hi Hòa nếu là bại, Tô gia chỉ sợ từ đây liền muốn không gượng dậy nổi, cũng không còn cách nào xoay người. Còn nếu là Đông Dương Sóc bại, không chỉ có thanh danh quét rác, chỉ sợ cường thế mấy chục năm Đông Dương thế gia đều muốn vì đó chấn động, xuất hiện một trận đại phong bạo. Thanh lão, ngươi nói Huyền Tổ có thể đánh bại cái này Đông Dương Sóc ca? Nhìn qua khí thế ngập trời Tô Hi Hòa cùng Đông Dương Sóc, Tô Lâm lo lắng hỏi thăm. Thanh lão giải thích nói, cái này Đông Dương Sóc tu vi võ đạo tinh thâm, rất sớm đã ngưng luyện ra chân lý võ đạo, hơn nữa còn tu luyện một loại cường hành võ kỹ, chiến lược kinh người. Nhưng là ngươi Huyền Tổ cũng không kém, mà lại ngươi Huyền Tổ ăn nhân nguyên quả, đại lượng nguyên khí chứa đựng tại huyệt khiếu bên trong, có thể một mực chiến đấu tiếp, đồng thời theo không ngừng chiến đấu, nhân nguyên quả bên trong võ thánh tinh hiểu ý phân giải ra ngoài, bị ngươi Huyền Tổ hấp thu, chiến lực càng biết tiêu thăng. Nghe xong Thanh lão giảng giải, Tô Lâm tâm tình khẩn trương thư giãn xuống tới. Mà lúc này đây, Tô Hi Hòa đã cùng Đông Dương Sóc chiến ở cùng nhau. Cựu Tinh Chiến Thần Quyết, Thiên Đồng Tinh, Thiên Hạ Cực Lạnh, Nhật Nguyệt Vô Quang. Đông Dương Sóc hoàng kim đại kích hoành không, thể nội nguyên khí như trường giang đại hà giống như mãnh liệt đi ra, ngay sau đó, giữa thiên địa tựa hồ có một ngôi sao bay lên. Chương 73, đánh bại chiến thần. Viên này bốc lên đại tinh, âm lãnh, hắc ám, khủng bố. Tất cả mọi người ở đây, trong nháy mắt liền tựa hồ lâm vào đậm đặc trong hắc ám, rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng, toàn thân thấu xương lạnh buốt, một chút tu vi suy nhược người, càng là hai chân phát run, cơ hồ muốn mới ngã xuống đất. Thật là lợi hại, đây chính là Đông Dương Sóc tuyệt học, Cửu Tinh Chiến Thần Quyết. Trong góc, Tô Lâm giật nảy cả mình, hắn cảm giác được rõ ràng viên kia bốc lên đại tinh truyền lại tới âm u cùng khủng bố. Mặc dù hắn biết đây đều là ảo giác, nhưng là Đông Dương Sóc tinh thần ý chí quá mạnh, ảnh hưởng tới thần hồn của hắn, hoàn toàn méo mó cảm giác của hắn. Lão phu tại đột phá thời điểm, lĩnh ngộ Long Hổ Áo Nghĩa, Lôi Đỉnh Chí Lý, ngươi dạng này tiểu đạo, phá cho ta. Tô Hi Hòa nói nhỏ âm thanh bên trong, trường đao ầm vang bổ ra. Khen. Hô hấp ở giữa, bầu trời đen kịt bên trên một tia chớp nổ tung, quang mang nở rộ, sau đó toàn bộ thiên địa thông suốt sáng sủa, Đông Dương Sóc mang cho người ta hắc ám tuyệt vọng cảm giác, trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Tô Hi Hòa, ngươi cũng ngưng luyện ra chân lý võ đạo. Khó trách Bách Lý Vô Địch không phải là đối thủ của ngươi. Tuyệt học của mình bị phá, Đông Dương Sóc sắc mặt âm trầm xuống. Không sai, lão phu hoàn toàn chính xác ngưng luyện ra chân lý võ đạo, mà lại lão phu cô động thành chân lý võ đạo, hay là lấy Lôi Đỉnh làm cơ sở, chuyên phá âm tà. Tô Hi Hòa tràn ngập cường đại lòng tin, mà ngươi Đông Dương Sóc chân lý võ đạo, mặc dù danh xưng là chiến thần chân ý, nhưng bản chất lại là tà ác, khát máu, giết chóc, vừa lúc bị lão phu Lôi Đỉnh chân ý khắc. Cho nên ngươi hôm nay bại định. Tô Hi Hòa mà nói, quan chú quần quận Lôi Đình ý chí, tựa như từng khỏa tiếng sấm tại mọi người trong thai nổ vang. Nhất là thanh âm này truyền vào Đông Dương Sóc trong thai, Lôi Đình lực lượng liền phóng đại rất nhiều lần, cho dù Đông Dương Sóc ý chí như sắt thép, cũng không khỏi bỗng nhiên biến sắc. Mà lại lúc này, Tô Hi Hòa tu vi tựa hồ theo thời gian trôi qua, đang không ngừng mạnh lên. Trên thực tế, thì là Tô Hi Hòa hấp thu lĩnh ngộ lấy nhân nguyên quả bên trong võ thánh kinh nghiệm, đang không ngừng đột phá cực hạn. Đông Dương Sóc ánh mắt trầm xuống, Tô Hi Hòa trạng thái làm hắn có chút bất an, vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Cho nên không cần nghĩ ngợi, liền lại lần nữa đối với Tô Hi Hòa phát động hung mãnh công sát. Cửu Tinh Chiến Thần Quyết, Thiên Nguyên Tinh, Nhân Gian Ôn Dịch, Thiên Hạ Đại Hung. Theo Đông Dương Sóc động thủ, ở đây tinh thần của mọi người trong đầu, một viên ngôi sao màu đen bỗng nhiên thời nhiệm nhiệm dâng lên, ngôi sao này chính là cho thiên hạ mang đến tai loạn cùng ôn dịch Thiên Nguyên Tinh. Đông Dương Sóc sở dĩ được xưng là chiến thần, là bởi vì hắn tu luyện võ kỹ là Cửu Tinh Chiến Thần Quyết. Môn võ kỹ này luyện đến cực hạn, nghe nói có làm thiên hạ loạn lạc khí tượng, cướp lấy thiên địa khí vận năng lực, Đông Dương Sóc cứ việc mới luyện một chút ra lông, nhưng cũng đủ cường đại. Đối mặt Đông Dương Sóc công kích, Tô Hi Hòa không có bất kỳ cái gì lùi bước, hắn trường đao hoành không, bàng bạc đao khí diện hóa xuất long hổ chi tượng, giống như một vòng liệt nhật treo tại đỉnh đầu của hắn. Phích lịch, phích lịch, phích lịch. Cuồng bạo công sát tại càn quái, kinh khủng nguyên khí thủy triều, tựa như một trận cỡ nhỏ gió lốc, hướng bốn phía quét sạch. Bất quá thời gian hô hấp, mảng lớn cây cối bị san thành bình địa, từng tòa núi nhỏ bị vênh thành cát bã, liền liên kết thật mặt đất, cũng xuất hiện từng cái hố sâu to lớn, nhìn khủng bố cực kỳ làm người kinh hãi. Ầm 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 ầm. Tô Hi Hòa hai người lấy nhanh đánh nhanh, mỗi một kích đều mang khổng lồ chân lý võ đạo, mà lại hai người tại tinh thần trên cấp độ, cũng đang không ngừng giao phong, chiến đấu. Cửu Tinh Liên Châu, chiến thần giáng thế. Tô Hi Hòa, hiện tại ta Cửu Tinh hộ thể, ngươi bại định. Trời đồng, trời nhuế, trời sông, trụ trời, trời anh. Đây là giữa vũ trụ chín khỏa thần bí tinh thần, đại biểu cho thiên hạ đại thế. Mỗi một viên tinh thần xuất hiện, đều sẽ gây nên rung chuyển. Lúc này, Đông Dương Sóc đã đem võ đạo của mình chân ý diện hóa đến cực hạn, trong hư không chín khỏa đại tinh chói lóa mắt, tạo thành Cửu Tinh Liên Châu chi thế, một cỗ lực lượng kinh khủng gieo rắc ra, cho người ta một loại ngạt thở giống như tuyệt vọng. Đây là thiên địa chi lực. Đông Dương Sóc lợi dụng Cửu Tinh Liên Châu, cướp lấy thiên địa thời vận, gia trì ở trên người, khí tức bỗng nhiên cường thịnh gấp đôi còn chưa hết. Cửu Tinh có thể làm thiên hạ loạn lạc, nhưng là không có khả năng triệt để hủy diệt thiên hạ. Đông Dương Sóc, ngươi lĩnh ngộ thủy chung là tiểu đạo, chắc không được nhiều năm như vậy một mực không cách nào đột phá đến đỉnh phong võ tôn cảnh giới. Đối mặt Đông Dương Sóc, Tô Hi Hòa bình tĩnh mở miệng. Nghe xong Tô Hi Hòa nói như vậy, Đông Dương Sóc sắc mặt âm lãnh như sắt, ta lĩnh ngộ là tiểu đạo. Vậy liền để ta nhìn ngươi cái gọi là đại đạo, Cửu Tinh Liên Châu. Đông Dương Sóc nói xong, Hoàng Kim Đại Kích đột nhiên giơ cao lên, 9 ngôi sao lực lượng lập tức rót xuống, ngay sau đó, Hoàng Kim Đại Kích kích trên mặt liền bộc phát ra máu đỏ tươi ánh sáng, sau đó triệt để bao phủ Tô Hi Hòa, tật chẳng xuống. Một chém này, cuốn theo Cửu Tinh chi lực, là thiên địa lực lượng, trùng trùng điệp điệp, quét sạch sơn hà. Thật mạnh. Cái này chẳng lẽ mới là võ tôn cường giả lực lượng chân chính? Mạnh mẽ như vậy công sát, mang theo thiên địa đại thế, huyền tổ hắn có thể chịu nổi a? Nhìn thấy hung hoành Đông Dương Sóc, nơi xa quan chiến Tô gia tộc nhân cùng Lạc Nhật phủ đại gia tộc cao thủ, tất cả đều sắc mặt thay đổi. Thanh lão, ta huyền tổ có thể ngăn cản Đông Dương Sóc cái này công sát ta. Thối lui đến khu vực an toàn, Tô Lâm nhìn qua kinh khủng chiến trường, thần sắc khẩn trương hỏi. Đừng nóng nội, xem tiếp đi liền biết. Thanh lão bình tĩnh nói. Lôi đình phá vạn pháp, đây là ta võ đạo, lôi đình chi đạo. Mọi người ở đây là Đông Dương Sóc cường đại mà kinh ngạc thời điểm, Tô Hi Hòa nhẹ giọng mở miệng, diễn hóa võ đạo của mình. Dạng này võ kỹ, đã tương đương với thần thông. Không chỉ có thể hành sát người sống, càng có thể hủy diệt quỷ vật quỷ tiên. Quỷ tiên là linh hồn sinh vật, không có thực thể, là một đoàn thuần túy suy nghĩ, phổ thông binh khí căn bản không gây thương tổn được bọn chúng, nhưng là bị cường đại chân lý võ đạo tấn công một đòn, lập tức liền muốn giải thể, hồn phi phách tán. Đông Dương Sóc võ kỹ nghe tựa hồ đường đường chính chính, nhưng trên thực tế đi lại là bảng môn tà đạo. Tô Hi Hòa chấn động ra lôi đình chân ý, liền có thể tiến hành chấn áp, xé rách Đông Dương Sóc phong tỏa. Trường đao cùng đại kích giao kích, mỗi một cái đều thu hút tâm thần người ta. Tựa như núi lớn sụp đổ. Thời gian dần trôi qua, Đông Dương Sóc cảm thấy một chút không thích hợp, Tô Hi Hòa thể nội tựa hồ có vô cùng lực lượng, tựa như một tôn người sát, vĩnh viễn cũng sẽ không ra rời, có loại càng đánh càng mạnh xu thế. Đây là nhân nguyên quả dược lực, bị Tô Hi Hòa kích phát đi ra. Làm cho hắn liền trở nên càng ngày càng cường đại, hậu lực vô cùng vô tận. Cho ta nằm xuống đi. Đột nhiên, Tô Hi Hòa quát lớn lên tiếng, Tử Kim Trường Đao Trường Hồng Quán Nhật, tật trảm mà ra. Đông Dương Sóc chỉ cảm thấy Bài Sơn Đảo Hải đao khí bổ tới. Tựa như một tòa núi lớn ép xuống, hắn hai mắt trừng trừng, điều động thể nội tất cả nguyên khí, lại như cũ không cách nào ngăn trở. Oeng! Chỉ nghe thấy răng rắc bạo hưởng, Đông Dương Sóc liền bị Tô Hi Hòa cuồng bạo đao khí từ không trung bổ xuống dưới. Chờ đến rơi xuống mặt đất, còn sót lại đao khí mãnh liệt, đúng là trực tiếp đem Đông Dương Sóc cao giáo thân thể, lập tức đinh vào trong đất. Thịnh cực mà suy, là thiên địa chí lý. Đông Dương Sóc Cửu Tinh Liên Châu, khí thế có thể trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, nhưng hắn nếu vô pháp cấp tốc đánh bại cường địch, khi thế rất nhanh liền sẽ rơi xuống, lực lượng cũng tương tự suy giảm. Mà Tô Hi Hòa bằng vào nhân nguyên quả dược lực, lực lượng một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, đánh bại Đông Dương Sóc, có thể nói là nước chảy thành sông. Cái gì? Đông Dương Sóc bại, bị Tô Hi Hòa đánh bại rồi. Là mắt của ta bỏ ra a. Đông Dương Sóc làm Đông Dương thế gia chiến thần, tu vi đã đạt đến võ tôn trung giai a, Tô Hi Hòa hơn 80 tuổi mới phá vỡ mà vào võ tôn, hắn làm sao có thể? Nhìn qua bị đinh vào trong đất, chật vật không chịu nổi Đông Dương Sóc, tất cả mọi người ở đây gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn từng cái ngẩn ra nửa ngày, liên tục sau khi xác nhận, mới dần dần tiếp nhận hiện thực này. Đông Dương Sóc, ngươi bại, ngươi trước khi tới, tuyệt đối không có nghĩ qua sẽ là loại kết cục này đi. Như lưới đao ánh mắt tiếp cận Đông Dương Sóc, Tô Hi Hòa âm thanh lạnh lùng nói, 10 năm trước, ngươi cường thế đánh giết ta Tô gia đông đảo tộc nhân, lấy nhuốm máu hung binh, trấn áp ta Tô gia. Hôm nay ngươi bại, liền lưu lại tính mệnh rửa sạch ngươi cho ta Tô gia những năm này khuất nhục đi. Tô Hi Hòa, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng ngươi không cách nào đánh giết ta. Đông Dương Sóc ánh mắt u ám, đầu tóc rối bời, chật vật không chịu nổi, nhưng lại y nguyên cường thế. Lão phu không giết được ngươi. Tô Hi Hòa sát ý tuôn ra, ta cũng muốn thử một chút. Đang khi nói chuyện, Tô Hi Hòa trường đao vung lên, một đạo cuồng bạo đao khí chảm thoái không khí, bổ về phía Đông Dương Sóc. Nhưng ngay lúc đao khí sắp bổ trúng Đông Dương Sóc thời điểm, lại bị một cái mập mạp nguyên khí đại thủ một thanh nắm, sau đó song song hóa thành vô hình. Tô lão gia tử, còn xin thủ hạ lưu tình. Một cái trắng trắng mập mập nam tử trung niên, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, lăng không đi tới. Vinh Thịnh Thương Minh công tứ bác, còn có Tôn gia, Tống gia, Mặc gia. Tô Hi Hòa sắc mặt triệt để lạnh xuống đến, thế nào, chư vị đều là đến diệt ta Tô Hi Hòa sao? Bị Tô Hi Hòa điểm danh gia tộc, đều là Lạc Nhật phủ mọi người đều biết đại gia tộc. Mà Vinh Thịnh Thương Minh, càng thêm không đơn giản, là một lần bố đại huyền triều, do mấy chục cái thương hội tạo thành siêu cấp liên minh. Nghe nói Vinh Thịnh Thương Minh phía sau, còn có hoàng thất bóng dáng. Có thể nói là chân chính quái vật khổng lồ. Mà công tử bác, chính là Vinh Thịnh Thương Minh chú Lạc Nhật phủ đại diện, cũng là võ tôn cảnh cường giả. Tô lão gia tử, chúng ta Vinh Thịnh Thương Minh lần này tới, cũng không có nghi ngờ mang ác ý, chỉ là nghe nói Vạn Thú Thâm Viên phát sinh thú triều, cho nên đặc biệt đến xem. Mà đúng lúc đụng phải Tô lão gia tử, thuận đường muốn cùng Tô lão gia tử làm chút kinh doanh, cộng đồng khai phát Long Giả Thành. Công tử bác cười híp mắt nói ra: "Làm ăn. Vậy ngươi vì sao ngăn cản ta đánh giết Đông Dương Sóc?" Tô Hi Hòa hỏi. "Tô lão gia tử, Đông Dương huynh bọn hắn này đến, xác thực không đúng, nhưng còn chưa tới muốn mạng người tình trạng đi." Công tử bác phân tích nói, mà lại tu vi đạt đến võ tôn cấp độ, muốn triệt để đánh giết đối phương, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. "Huống chi, Đông Dương thế gia nhưng còn có vị kia tại thế, Tô lão gia tử hay là chớ kinh động vị kia a?" "Vị kia?" Tô Hi Hòa sắc mặt biến hóa. Đông Dương thế gia sở dĩ có thể sừng sững Lạc Nhật phủ trăm năm không ngã, ngoại trừ có Đông Dương Sóc dạng này võ tôn cường giả, chủ yếu nhất hay là bởi vì có một tôn tu vi đạt đến võ tôn đỉnh phong lão gia hỏa tồn tại. Nghe nói lão gia hỏa này là Đông Dương Sóc gia gia, đã nhanh 200 tuổi, khí huyết khô kiệt, nhưng lại ngoan cường còn sống. Loại tồn tại này, tuy nói chỉ nửa bước đã bước vào trong quan tài, nhưng là không thể trêu chọc chủ, một khi đem lão yêu quái này kinh động đến, tuyệt đối là một trận tai nạn. Phải biết, lão gia hỏa sắp phải chết, buông tay buông chân đại đại xuất thủ, tùy tiện liền có thể tiêu diệt một cái đỉnh cấp đại gia tộc, có thể nói là định hải thần châm, làm cho những thế lực lớn khác không dám tùy tiện đối với Đông Dương thế gia nổi lên, đây cũng là Đông Dương thế gia hung hăng như vậy nguyên nhân chỗ. Muốn cho ta buông tha Đông Dương Sóc, cũng không phải không được. Tô Hi Hòa trầm ngâm một lát, nói ra, Đông Dương Sóc người có thể đi, nhưng hắn binh khí lại nhất định phải lưu lại. Tô Hi Hòa làm việc cay độc, lập tức liền đâm trúng Đông Dương Sóc yếu hại. Cần biết, vũ khí đối với võ giả tới nói, chính là sinh mạng thứ hai, có thể so với lao bà của mình. Hiện tại Tô Hi Hòa để Đông Dương Sóc lưu lại Hoàng Kim Đại Kích, liền giống với muốn đối với Phương lưu lại lao bà của mình, đơn giản nhục nhã tới cực điểm. Muốn ta lưu lại thành không, không có khả năng. Đông Dương Sóc nguyên khí bộc phát, nổ nát vụn bên chân đá xanh, từ trong đất bùn đi tới. Nghe Đông Dương Sóc lời này, Tô Hi Hòa không nói nhiều, hùng hồn nguyên khí từ thể nội tuôn ra, rót vào Tử Kim Trường Đao bên trong, chợt một đạo, hai đạo, ba đạo, trọn vẹn bảy đạo dài mười mấy mét, cương mãnh vô cùng khủng bố đao khí, liền chém nát trời cao, chém về phía Đông Dương Sóc. Đối mặt cái này kinh khủng đao khí, Đông Dương Sóc sắc mặt kịch biến bên trong, đem Hoàng Kim Đại Kích hoành ngăn tại trước người mình. Khen, 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 khen. Theo bảy đạo cuồng bạo đao khí nổ tung, Đông Dương Sóc gương mặt lập tức liền theo biến hóa bảy lần, sau đó hai tay hổ khẩu gân cốt vỡ vụn, cái kia cán Hoàng Kim Đại Kích thành không, liền lập tức bay ra ngoài, rơi xuống Tô Hi Hòa trong tay. Chương 74, Công Tử Bác. Đông Dương Sóc sắc mặt đại biến, cả người hắn sắc mặt một mảnh vẻ bại. Trơ mắt nhìn xem Tô Hi Hòa chiếm binh khí của mình, cái này làm cho hắn không nhịn được một miệng lớn máu tươi chính là phun tới. Hắn giận dữ công tâm, đây là trong lòng tinh huyết, mà lập tức phun ra một miệng lớn, thật sự là thương tổn tới chính mình bản nguyên, để hắn vô cùng chán chường, ngay sau đó là khắc sâu đến cực hạn nhục nhã. Đối với Đông Dương Sóc loại đẳng cấp này võ giả tới nói, binh khí đã bồi bạn chính mình vô số tuyến nguyệt, liền như là nữ nhân của mình đồng dạng, tuyệt đối không cho phép người khác đụng chạm. Bây giờ Tô Hi Hòa đoạt Đông Dương Sóc Hoàng Kim Đại Kích, cái này không thể nghi ngờ là đoạt vợ. Để cả người hắn trong nháy mắt cuồng bạo lên. Tô Hi Hòa, ngươi láo thất phu này. Đông Dương Sóc mắt thử một nước, nổi giận đùng đùng, tay phải hắn đột nhiên đối với Tô Hi Hòa đập tới. Đông Dương Sóc giận tới cực điểm, thậm chí có chút đánh mất lý trí, thế mà thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, dùng cái này đến gia tăng sức chiến đấu. Cách đó không xa, công tử bác trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn đồng dạng là võ tôn cảnh giới cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra Đông Dương Sóc là đang liều mạng. Bất quá, Đông Dương Sóc tinh huyết mặc dù dương khí trùng thiên, tràn đầy bàng bạc nguyên khí, nhưng là hắn nhưng không có cùng loại tinh nguyên bạo sát cái chủng loại kia võ kỹ. Cho nên, hắn mặc dù thiêu đốt mất tinh huyết của mình, nhưng thực lực tăng phúc lại là 10 phần có hạn. Nhất là sử dụng mấy chục năm binh khí bị cắt đoạn, thực lực của hắn càng là giảm xuống một cái cấp bậc, dù cho thiêu đốt tinh huyết cũng không còn trước đó cường thế. Nhìn qua vùng vây dây chết Đông Dương Sóc, Tô Hi Hòa trên mặt toát ra một tia giễu cợt. Tay hắn vung đẩy, trường đao trong tay bạo phát đi ra một đạo sáng chói đao khí, bá khí bằng bạc. Oeng! Âm ầm nổ vang âm thanh bên trong. Tô Hi Hòa bộc phát ra đao khí như là thần long thám trảo, trực tiếp đem Đông Dương Sóc một đao đánh bay. Đối với bại tướng dưới tay của mình, Tô Hi Hòa là triệt để nghiền ép, không chút nào cho đối phương lật bản cơ hội. Đông Dương Sóc một mặt sám trắng, con ngươi không có chút nào sát thái, cả người hể bại đến cực hạn. Hắn là Đông Dương thế gia chiến thần, là toàn bộ Lạc Nhật phủ tiếng tăm lừng lây bá giả, cuối cùng lại bị một cái năm đó bại tướng dưới tay nghiền ép, cái này khiến trong lòng hắn tràn đầy đắng chát. Tô lão thất phu, ta Đông Dương Sóc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Sau cùng dãy rùa bị Tô Hi Hòa vô tình chặt đứt, Đông Dương Sóc khí cấp công tâm, lần nữa một ngụm nghịch huyết phun ra, trong miệng phát ra tuyệt vọng gào thét. Tô Hi Hòa vẻ mặt khinh thường, bại tướng dưới tay, gì đủ nói dũng. Nhìn thấy Đông Dương Sóc loại kia muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi ánh mắt, Tô Hi Hòa chau mày. Hắn biết, Nếu là bỏ mặc Đông Dương Sóc rời đi nói, ngày sau tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế giết chết chính mình. Đây chính là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, hắn sống hơn nửa đời người, tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Cho nên, Tô Hi Hòa nắm chặt trong tay Tử Kim Trường Đao, dự định triệt để chém giết Đông Dương Sóc. Mà lúc này đây, Đông Dương Sóc bị cừu hận làm cho hôn mê đầu, dần dần thanh tỉnh lại. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Bách Lý Vô Địch, lấy mê hoặc ngữ khí nói ra, "Bách Lý Vô Địch, cùng ta đồng loạt ra tay, chu sát cái này Tô lão tặc." Ngươi cũng thấy đấy, lão thất phu này bây giờ thực lực kinh người, ngay cả ta đều ép không được, để hắn còn sống rời đi, Tô gia tuyệt đối sẽ quật khởi, đến lúc đó, khẳng định sẽ áp chế đến chúng ta đều không thể thở nổi. Tô Hi Hòa sắc mặt biến đổi, nếu để cho Đông Dương Sóc liên thủ với Bách Lý Vô Địch, cũng thực sự là một cái phiền toái. Võ tôn cao thủ, không có một cái nào là bình thường, mỗi một vị đều là kinh tài tuyệt diễm. Tô Hi Hòa có thể đối phó Đông Dương Sóc, đã là sử xuất tất cả vô liếng, dựa vào nhân nguyên quả vĩ lực mới thắng đối phương. Nếu như là Bách Lý Vô Địch cùng Đông Dương Sóc đồng loạt ra tay, Tô Hi Hòa mặc dù không đến mức sợ bọn hắn, nhưng là muốn chém giết đối phương, liền vô cùng khó khăn. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tô Hi Hòa một mặt sát ý nói. Đông Dương Sóc hai người, mặc dù đều là võ tôn cảnh giới cường giả, mỗi một cái đều không thể coi thường được, nhưng lại toàn diện là bại tướng dưới tay của mình, Tô Hi Hòa tự tin trả giá một chút, mà có thể chém giết đối phương. Bất quá Đông Dương thế gia lão quái vật kia, cũng thực sự là cái đau đầu, để cho người ta đau đầu. Nếu như mình hôm nay thật giết Đông Dương Sóc, đưa tới lão già kia phẫn nộ, liều lĩnh đến Tô gia cho hả giận, cái kia thật có khả năng làm cho cả Tô gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chú ý chiến cuộc, người Tô gia một mặt lo lắng. Tô Lâm cũng là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Hi Hòa, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Tô Lâm tu vi mặc dù không cao, nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Hắn đương nhiên nhìn ra Tô Hi Hòa đánh bại Đông Dương Sóc, chính là dựa vào nguyên khí miên ngay cả kéo dài, bàn về lực bộc phát, Tô Hi Hòa cũng không mạnh bằng Đông Dương Sóc lớn hơn bao nhiêu. Cho nên, lúc này Tô Hi Hòa muốn chém giết Đông Dương Sóc, cũng không phải là cỡ nào dễ dàng. Nhất là Bách Lý Vô Địch liên thủ với Đông Dương Sóc, chính là càng thêm khó giải quyết. Chủ nhân, không cần lo lắng. Ngươi huyền tổ phục dụng nhân nguyên quả, tiềm lực vô cùng hùng hậu, nhất là huyết khí như đại dương mênh mông, cái này Đông Dương Sóc cùng Bách Lý Vô Địch liền xem như liên thủ, cũng vô pháp đánh bại hắn. Tô Lâm gật đầu, chợt hỏi, vậy ta huyền tổ có thể giết được Đông Dương Sóc hai người sao? Thanh lão cười khổ nói, chỉ sợ rất khó. Bởi vì Đông Dương Sóc bọn hắn một liên thủ, song phương liền có chút lực lượng ngang nhau, phương nào muốn giết chết đối thủ, đều là rất khó khăn. Tô Lâm minh bạch, loại tình huống này, hai phe thực lực không kém nhiều, cũng đừng nghĩ triệt để giết chết đối phương. Ngay tại Tô Lâm cùng Thanh Lão nói chuyện với nhau thời điểm, Đông Dương Sóc con mắt dư quang quét qua Bách Lý Vô Địch, trầm giọng nói, "Động thủ." Chợt, Đông Dương Sóc cùng Bách Lý Vô Địch nguyên khí thôi phát, đồng thời xuất thủ. Đông Dương Sóc mặc dù đã mất đi binh khí Hoàng Kim Đại Kích, mà lại nhận lấy thương thế không nhẹ, nhưng là vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, nguyên khí bạo phát như là đại giang quay cuồng, khí thế như hổ. Gia hỏa này không hổ chiến thần tên, tựa như là chiến đấu của nhân, dù là vết thương trên người vẫn tại đổ máu, vẫn như cũng là sức chiến đấu dồi dào, chiến ý kinh người. Bách Lý Vô Địch đồng dạng là như vậy, hắn mặc dù uy vọng không bằng Đông Dương Sóc, nhưng cũng là võ tôn cảnh giới cao thủ, là toàn bộ Lạc Nhật phủ số 1 số 2 cường giả. Vừa mới một đao bại trên tay Tô Hi Hòa, hắn thật sự là vô cùng biệt khuất, tràn đầy không phục. Nhất là nghĩ đến ngày sau Tô gia quật khởi, thậm chí có khả năng dần dần thay thế Bách Lý thế gia địa vị, ánh mắt của hắn chính là âm trầm. Sau đó không do dự nữa, tốc độ xuất thủ thậm chí còn nhanh hơn Đông Dương Sóc, hung hăng một đao chém về phía Tô Hi Hòa. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh ngăn tại Bách Lý Vô Địch trước mặt. Người này cứ việc khuôn mặt ôn hòa, nhưng lại có như núi trầm ổn đại thế, để cho người ta có loại cảm giác bị đè nén. Người này, rõ ràng là Vinh Tịnh Thương Minh, công tử Bác. Công tử Bác, người muốn ngăn ta. Bách Lý Vô Địch ánh mắt đỏ như máu, tức giận nhìn chằm chằm công tử Bác. Vừa mới một đao kia, thế mà bị công tử Bác ngăn lại. Đông Dương Sóc cũng là một mặt tâm trầm, hắn âm lãnh nhìn chằm chằm công tử Bác, cả giận nói, công tử Bác, ngươi muốn cùng ta Đông Dương thế gia, Bách Lý thế gia, thậm chí toàn bộ Lạc Nhật phủ là địch a. Đối với công tử Bác cử động, liền ngay cả Tô Hi Hòa cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn cùng công tử Bắc không hề có quen biết gì, càng thêm không có giao tình, lại không nghĩ rằng lúc này, công tử Bắc thế mà lại đứng tại phía bên mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Công tử Bắc chính là Vinh Thịnh Thương Minh tại Lạc Nhật phủ đại diện, địa vị so với các đại gia tộc gia chủ, chỉ có hơn chứ không kém. Đồng thời người này khéo léo, xưa nay không cùng người làm địch, nhân duyên rộng mạch, mười phần tiếu diện hổ. Đông Dương gia chủ, chúng ta Vinh Thịnh Thương Minh cùng Đông Dương thế gia sinh ý vãng lai không ngừng, ta làm sao lại đối địch với ngươi? Công tử Bắc một mặt mỉm cười nói ra, ta chỉ bất quá muốn nói, tất cả mọi người là Lạc Nhật phủ nhân vật có mặt mũi, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cần gì phải sinh tử tương bác, đây đối với toàn bộ Lạc Nhật phủ tới nói đều không phải là chuyện gì tốt. Không bằng mọi người ngồi xuống nói một chút, như thế nào? Nguyên lai công tử Bắc là muốn làm người hóa giải cuộc phong ba này. Bắt tay giảng hòa. Thật sự là cho cười, hôm nay, Tô Hi Hòa lao thất phu này phải chết. Đông Dương Sóc lạnh giọng nói, hắn đã không biết bao nhiêu năm, không có như vậy mất mặt qua, cho nên đối với Tô Hi Hòa mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Nghe được Đông Dương Sóc quyết tuyệt như vậy khẩu khí, công tư Bác nhịn không được thở dài một tiếng, hắn biết, người hòa giải này hắn hôm nay là làm không được. Công tư Bác, kỳ thật ngươi phải cùng chúng ta đứng tại cùng một cái tuyến. Đông Dương Sóc đống nhiên lên tiếng nói, ngươi nếu là cùng chúng ta liên thủ đối phó Tô Hi Hòa, đợi sự tình sau khi kết thúc, ta liền dâng lên 10 vạn nguyên thạch. 10 vạn nguyên thạch, cái này Đông Dương Sóc thật sự là thủ bút thật lớn, vì giết Tô Hi Hòa, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Phải biết, nguyên thạch chính là tích xúc tinh thuần nguyên khí khoáng thạch. Loại này khoáng thạch, 10 phần hiếm thấy, hi hữu, một khi xuất hiện liền bị đại gia tộc sở chiếm cứ. Tô gia gia tộc dạng này, đều là chưa bao giờ một tòa nguyên thạch khoáng, muốn tu luyện, chỉ có thể hấp thu giữa thiên địa rời rạc nguyên khí, cho nên Tô Lâm tu vi của bọn hắn còn kém rất rất xa Đông Dương Hạo bọn hắn. Bởi vì Đông Dương Hạo những người này, cơ hồ mỗi ngày đều có thể có được một khối hạ phẩm nguyên thạch dùng để tu luyện. Mà lần này, Đông Dương Sóc thế mà vận dụng 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch đến xin mời công tư Bắc liên thủ công sát Tô Hi Hòa, hoàn toàn chính xác xuống vô liếng. Công tư Bắc, nếu là ngươi cùng chúng ta liên thủ chu sát Tô Hi Hòa lao thất phu này, ta Bách Lý Thế Gia cũng nguyện ý xuất ra 10 vạn nguyên thạch cho ngươi. Lúc này, Bách Lý Vô Địch cũng mở miệng, đưa cho điều kiện giống nhau như lúc, để công tư Bắc đại nhân vật như vậy đều là không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Nhưng là nghĩ đến Vinh Thịnh Thương Minh quý củ, công tư Bắc tâm chính là ngồi đi. Lại nhiều chỗ tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới thành, hắn nếu là nhảy qua Vinh Thịnh Thương Minh quý củ, tổn hại Thương Minh vinh dự, liền xem như đỉnh phong võ tôn, cũng là một con đường chết. Vinh Thịnh Thương Minh, cứ điểm trải rộng toàn bộ Đại Huyền triều, chính là một cái quái vật khổng lồ. Đông Dương gia chủ, Bách Lý gia chủ, ta Vinh Thịnh Thương Minh quý củ các ngươi cũng không phải không biết, ta nếu là tiếp nhận thỉnh cầu của các ngươi, đoán chừng ngày mai liền phải chạy trở về quê quán đi. Công tư Bắc lắc đầu cười khổ, cự tuyệt Đông Dương Sóc hai người đề nghị. Đông Dương Sóc hừ lạnh một tiếng, đã ngươi còn nhớ rõ Vinh Thịnh Thương Minh quý củ, vậy liền cho ta tranh thủ thời gian tránh ra. Lúc này, Đông Dương Sóc đã là giận đến cực hạn, nói chuyện rất là không khách khí. Công tư Bắc cười khổ lui ra phía sau một bước, nhìn thấy Đông Dương Sóc thái độ, hắn biết chuyện này đã không cách nào điều giải, chỉ có thể coi như thôi. Trên thực tế, hắn hay là rất hy vọng nhìn thấy Tô gia quật khởi. Bởi vì bây giờ Lạc Nhật phủ Đông Dương Thế gia cùng Bách Lý Thế gia độc đại, đơn giản chính là một tay che trời, cho nên Vinh Thịnh Thương Minh làm ăn cũng là bó tay bó chân. Nếu là có thể có phe thứ ba chen vào, cũng chính là Tô gia quật khởi mà nói, vậy hắn Vinh Thịnh Thương Minh cũng liền có thể gặp khe hở cắm châm, thu hoạch càng nhiều lợi ích. Tống gia, Tôn gia, Mạc gia, mấy người các ngươi gia tộc cũng không phải Vinh Thịnh Thương Minh, nhưng không có lực lượng cùng Đông Dương Thế gia cùng Bách Lý Thế gia chống lại. Đông Dương Sóc gặp không cách nào đạt được công tư Bắc tương trợ, ánh mắt quét qua vừa mới đến vạn thú thâm nguyên hơn 10 gia tộc người chủ trì, có chút phát cuồng mà nói, hôm nay, ta Đông Dương Sóc đem lời để ở chỗ này, các ngươi nếu là không cùng ta liên thủ đối phó Tô gia, sau ngày hôm nay, các ngươi các đại gia tộc ta Đông Dương Thế gia cùng Bách Lý Thế gia, xác định vững chắc sẽ từng cái thanh tẩy. Chương 75, tình thế nghịch chuyển, Tô gia nguy cơ. Đông Dương Sóc con ngươi đỏ lên, cả người lộ ra một loại cuồng loạn cùng thái. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, gia hỏa này vì đối phó Tô Hi Hòa, đã điên rồi, liều lĩnh. Tống gia, Tôn gia, Mặc gia những gia tộc này, mặc dù trong gia tộc không có võ tôn tòa chấn, nhưng là thân là Lạc Nhật phủ đại gia tộc, chí ít cũng có được nửa bước võ tôn cao thủ. Bây giờ những gia tộc này gia chủ cũng đều đi tới vạn thú thâm nguyên, chứ đại gia tộc hợp lại, chính là chí ít 10 vị nửa bước võ tôn. 10 vị nửa bước võ tôn liên thủ, thực lực đã hoàn toàn không kém gì một vị chân chính võ tôn. Đông Dương gia chủ, Bách Lý gia chủ, đã các ngươi phân phó, vậy ta Tống gia tự nhiên là như thiên lôi sai đầu đánh đó, toàn lực xuất thủ. Gia chủ Tống gia nói ra, không sai, chúng ta Tôn gia cũng sẽ hết sức, Mặc gia cũng sẽ toàn lực xuất thủ, hết thảy Đông Dương gia chủ định đoạt. Đối mặt Đông Dương Thế gia uy hiếp, lấy Tống gia cầm đầu hơn 10 gia tộc, thật đúng là không dám không nghe, bởi vì liền xem như Đông Dương Sóc hôm nay chết tại nơi này, Đông Dương Thế gia cũng có thực lực thanh tẩy bọn hắn 10 cái gia tộc. Bởi vì Đông Dương Thế gia, thế nhưng là có một vị võ tôn đỉnh phong lão tổ tông a, không được trêu chọc. Nhìn thấy trong chớp mắt này biến hóa cục diện, Tô Hi Hòa sắc mặt đại biến. Trước đó hắn còn muốn như thế nào chém giết Đông Dương Sóc đâu, nhưng là theo Đông Dương Sóc sử xuất cái này ám chiêu, hắn phần thắng lập tức liền từ từ tiêu tán. Nếu là những gia tộc này nửa bước võ tôn thật liên thủ, nguy hiểm như vậy chính là mình. Cuối cùng, tại Đông Dương Sóc uy hiếp phía dưới, đi vào vạn thú thâm nguyên tất cả đại gia tộc, toàn bộ đều thần phục, kể từ đó, chính là có trọn vẹn 12 vị nửa bước võ tôn, cộng thêm Đông Dương Sóc cùng Bách Lý Vô Địch hai vị này võ tôn, cùng nhau hướng về Tô Hi Hòa bước tới. Nhìn qua đây hết thảy, Tô Hi Hòa trong lòng cười khổ. Tô Hi Hòa mặc dù người già như cáo, nhưng lại không nghĩ tới Đông Dương Sóc còn có ngón này, thế mà âm hiểm ý hiếp các đại gia tộc liên hợp đối phó chính mình. Tô Hi Hòa, hôm nay là tử kỳ của ngươi, về phần các ngươi Tô gia, càng là không có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết. Đông Dương Sóc giữ tận cười, giết ngươi đằng sau, ta liền dẫn người đi đưa ngươi Tô gia huyết tẩy, để cho các ngươi Tô gia từ đây tại Lạc Nhật phủ xóa tên. Nghe lời này, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là phát lệnh. Bọn hắn nghe nói qua Đông Dương Sóc tính cách tàn nhẫn, không nghĩ tới thế mà tàn bạo đến trình độ này. Về phần gia chủ Tống gia bọn hắn, thì là may mắn quyết định của mình, may mắn vừa mới đáp ứng Đông Dương Sóc yêu cầu, bằng không, lấy Đông Dương Sóc tính cách, thực sẽ đem gia tộc của mình thanh tẩy một lần. Tô Hi Hòa trên mặt tràn đầy đắng chát, hắn mang tới mấy cái Tô gia tộc lão, bất quá đều là trung giai đại võ sư, đừng nói là võ tôn, đối diện cái kia 12 cái nửa bước võ tôn đều có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn dứt khoát một người độc cản hai vị võ tôn, 12 vị nửa bước võ tôn. Khoảng cách chiến trường vài dặm bên ngoài, Tô Lâm mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đến giờ phút này, hắn đã không trông cậy vào Huyền Tổ Tô Hi Hòa có thể giết chết Đông Dương Sóc bọn hắn, chỉ hy vọng Tô Hi Hòa có thể thuận lợi sống sót. Nếu là Tô Hi Hòa xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Thanh lão, tình huống biến thành dạng này, ta Huyền Tổ hắn còn có phần thắng sao? Tô Lâm trầm giọng hỏi. Thanh lão trầm mặc một chút, mới bất đắc dĩ nói ra, "Chủ nhân, ngươi Huyền Tổ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là chống lại Bách Lý Vô Địch cùng Đông Dương Sóc liên thủ đã không dễ, bây giờ lại xen vào tiến đến 12 cái võ tôn, phần thắng chỉ sợ là lắc đắc không có mấy." Tô Lâm không nhịn được trong lòng run lên, hắn nghe hiểu Thanh lão ý tứ. Lần này Huyền Tổ Tô Hi Hòa thua không nghi ngờ, thậm chí là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là Tô Hi Hòa vừa chết, đó chính là toàn bộ Tô gia tai nạn bắt đầu, tuyệt đối sẽ bị Đông Dương thế gia thanh tẩy trống không. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, đột ngột đại hỉ đại bi, làm cho Tô Lâm đụng phải đả kích nặng nề. Phải biết, vừa mới hay là một mảnh hưng phấn, theo Tô Hi Hòa đánh bại Đông Dương Sóc, Tô gia quật khởi ở trong tầm tay. Thế nhưng là chỉ chớp mắt ở giữa, lại lâm vào tuyệt cảnh, không chỉ có Tô Hi Hòa khả năng mất mạng, toàn bộ Tô gia cũng có thể bị diệt môn, có thể nói là thiên đường bỗng nhiên ngã vào địa ngục, tâm trí không đủ kiên định, có thể sẽ trực tiếp biến mất. Không được, không thể dạng này, Thanh lão, có biện pháp nào có thể cứu Huyền Tổ? Nhìn xem Tô Hi Hòa tại Đông Dương Sóc đám người liên thủ công kích đến, liên tục bại lui, Tô Lâm lòng nóng như lửa đốt. Bách Lý Vô Địch liên thủ với Đông Dương Sóc, vốn là đã cường hoành đến một loại cực hạn, có thể tạm thời cùng Tô Hi Hòa chống lại, bây giờ lại thêm 12 cái nửa bước võ tôn liên thủ, đoán chừng liền xem như cao giai võ tôn, đều sẽ bó tay bó chân. Cho nên, tại bực này lực lượng công kích đến, Tô Hi Hòa không nhịn được lui lại. Người đông thế mạnh, Tô Hi Hòa khí thế bị dần dần bị áp chế, càng ngày càng không địch lại đối phương. Phốc phốc. Đồng nhiên, Tô Hi Hòa một ngụm máu tươi phun ra. Tô Hi Hòa mặc dù cường hành, nhưng là cũng không chịu nổi người đông thế mạnh, hắn liên tục bại lui, khí thế toàn thân hể vải đến cực hạn. Mà lại, theo ngụm máu này phun ra, trong tay hắn hoàng kim đại kích cũng không nhịn được rời khỏi tay. Huyền Tổ. Tô gia đám người kinh hô, trong lòng có máu tại dọn. Nhìn thấy Tô Hi Hòa phun máu, Tô Lâm bọn hắn tự nhiên là biết Tô Hi Hòa đã rơi vào hạ phong. Lúc này, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Tô Thiên Kiêu cũng đều là lòng nóng như lửa đốt, hắn nhìn chằm chằm Tô Hi Hòa già nua bóng lưng, toàn bộ nắm đấm nắm lại. Về phần mấy cái kia đại võ sư cảnh giới Tô gia tộc lão, cũng sớm đã hướng chiến trường bên trong phóng đi, nhưng là trong nháy mắt liền bị người đánh bay ra, ngã trên mặt đất không đứng dậy được. Đối phó đại võ sư cấp bậc võ giả, không nói là Đông Dương Sóc loại này võ tôn, liền xem như giữa sân tu vi thấp nhất nửa bước võ tôn, cũng có thể trong nháy mắt nghiền ép. Thế cục nghiêng về một bên, Tô gia lâm vào thời khắc nguy hiểm nhất. Ha 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 ha, Tô lão thất phu, hôm nay ngươi tới đây diếu võ dương oai, không nghĩ tới sẽ rơi xuống tình trạng này a. Đông Dương Sóc cười to, một thanh nhận lấy hoàng kim đại kích thành không. Tô Hi Hòa trước đó tranh đoạt Đông Dương Sóc binh khí, đáng tiếc vừa mới hắn thực lực chống đỡ hết nổi, một cái sơ sẩy hoàng kim đại kích bị kích tuột tay, lần nữa rơi xuống Đông Dương Sóc trong tay. Mà một lần nữa đạt được vũ khí đằng sau, Đông Dương Sóc tự nhiên là như hổ thêm cánh. Công phạt ở giữa khí thế càng thêm mãnh liệt vô cùng. Dưới tình huống như vậy, Tô Hi Hòa không khỏi liên tục bại lui, cả người hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không còn có trước đó cái chủng loại kia hồng nhuận phân phớt, biến thành một cỗ nhàn nhạt sáng trắng. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Tô Hi Hòa chống đỡ hết nổi, tại 14 võ tôn liên thủ công phạt phía dưới, Tô Hi Hòa đích thật là vô lực hồi thiên, chỉ có thể thời gian dần trôi qua bị thua. Ầm ầm. Ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, Tô Hi Hòa tử kim trường đao bị Đông Dương Sóc một kích đập bay. Sau đó lực lượng cuồng bạo tràn vào thể nội, đem hắn chấn động đến phun máu, bay ngược đến trên mặt đất, một mặt đắng chát. Đến tận đây, Tô Hi Hòa vẫn bại. Vạn thú thâm nguyên bên ngoài, mọi người sắc mặt không đồng nhất, có người giáng khái, có người kinh hỉ. Đương nhiên, Tô gia đám người đều là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, một mảnh đau khổ. Mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, cũng chống cự không nổi người đông thế mạnh, đây là một loại bất đắc dĩ. Đây cũng là Tô gia nội tình quá nhỏ bé, không cách nào cùng Đông Dương thế gia loại quái vật khổng lồ này so sánh. Nếu là Tô gia nội tình đầy đủ thâm hậu, vừa mới những đại gia tộc kia liền không dám dễ dàng như thế gặp Đông Dương thế gia uy hiếp, cộng đồng đối phó Tô Hi Hòa. Huyền Tổ. Nhìn qua thổ huyết lùi lại Tô Hi Hòa, Tô Lâm bọn hắn nhanh chóng hơi đi tới. Ai Tô Hi Hòa một mặt đắng chát, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vốn cho là chính mình tu vi đột phá đến võ tôn cảnh giới, liền có thể dẫn đầu gia tộc đi về phía huy hoàng. Nhưng không có nghĩ đến sẽ là kết cục này, đúng là để gia tộc lâm vào diệt môn trong nguy cơ. Lấy Tô Hi Hòa đối với Đông Dương Sóc hiểu rõ, nếu đối phương nói muốn huyết tẩy toàn bộ Tô gia ngôn tử, vậy liền nhất định sẽ làm được. Bọn nhỏ, ta có lỗi với các ngươi, là ta vô dụng. Tô Hi Hòa dễ rủa lấy đứng lên, một mặt màu xám trắng, đắng chát đối với Tô gia mọi người nói. Huyền tổ, không phải lỗi của ngươi.
Đúng vậy à, Huyền tổ, ngài không cần tự trách, là chúng ta những người này vô dụng, liên lụy Huyền tổ.
Lúc này, Đông Dương Sóc sắc mặt băng lãnh nói ra, Tô Hi Hòa, ngươi lao thất phu này cũng đừng có trong này hư tình giả ý, nếu không phải ngươi bảo thủ, cũng sẽ không đem các ngươi Tô gia đưa đến như vậy tuyệt cảnh. Dù cho đến trình độ này, Đông Dương Sóc vẫn không có buông tha đả kích Tô Hi Hòa cơ hội, còn tại dùng ngôn ngữ công kích Tô Hi Hòa, làm cho đối phương lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Đông Dương Sóc làm được, lúc này Tô Hi Hòa, đích thật là lâm vào tự trách bên trong. Theo Tô Hi Hòa, là chính mình đem Tô gia đưa vào nguy cơ bên trong, đều là lỗi của mình, là chính mình vô dụng. Nhìn thấy Tô Hi Hòa ảm nhiên bộ dáng, Tô gia đám người trong nháy mắt liền nổi giận, khí huyết dâng lên, nổi giận đùng đùng. Đông Dương Sóc, ngươi con rùa đen vương bát đản này, không có chứng tạp thoái, có bản lĩnh cùng chúng ta Huyền tổ đơn đấu. Không dám, ngươi Đông Dương Sóc làm bậy chiến thần, là đối với chiến thắng hai chữ nhục nhã. Không sai, các ngươi Đông Dương thế gia toàn diện đều là hèn hạ phế vật, sẽ chỉ dựa vào nhiều người thủ thắng, là từ đầu đến đuôi tiểu nhân vô sỉ. Đông Dương Sóc hành vi, triệt để chọc giận Tô gia đám người, bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm Đông Dương Sóc chửi ầm lên. Mà liền ngay cả luôn luôn lạnh như băng Sơn Tô Thiên Tiêu, đều là há mồm phun ra ba chữ, vương bát đản. Tô gia đám người chửi mắng, để Đông Dương Sóc sắc mặt đen như đáy nổi, trong tay đại kích đều đang run sợ.
Tốt,
rất tốt. Đông Dương Sóc trong con ngươi nổ bắn ra đến hàng quang, cả giận nói, các ngươi người Tô gia, một cái cũng đừng nghĩ nhìn thấy mặt trời ngày mai. Đông Dương Sóc nói xong, quay đầu nhìn về phía Tô Hi Hòa, trong tay hắn hoàng kim đại kích nhất chuyển, từng đạo hàn quang bắn ra đến bắn, đối với Tô Hi Hòa hung hăng chém thẳng vào xuống dưới. Đông Dương Sóc đây là muốn triệt để chém giết Tô Hi Hòa. Hắn một kích này bạo phát ra toàn thân nguyên khí, lực đạo cuồng bạo vô song, thế không thể đỡ, đơn giản có khai thiên tích địa uy năng, cho dù là một tòa núi cao nguy nga đều có thể lực phách làm hai nửa. Tô Hi Hòa bản thân bị trọng thương, cũng sớm đã vô cùng suy yếu, bây giờ nơi đó là Đông Dương Sóc đối thủ. Bạo! Dốc hết toàn lực, Tô Hi Hòa dứt khoát oanh ra một quyền. Nhảy! Dùng hết toàn lực, Tô Hi Hòa rốt cục tiếp nhận một kích này. Nhưng là cả người lại là lần nữa bị Đông Dương Sóc đánh lui ra ngoài mấy chục mét, thậm chí trên cánh tay xương cốt đều đã đứt gãy, lộ ra vụ xương. Huyền tổ. Nhìn thấy một màn này, Tô Lâm mắt thử một nước, chợt không nhịn được chính là đột nhiên vọt ra. Sự tình phát triển đến nước này, Tô Lâm trong lòng tràn đầy tự trách. Bởi vì nói đến, đây hết thảy đều là hắn giết Đông Dương Hạo bọn người, mới trêu chọc đi ra. Bất quá truy đến cùng đứng lên, lúc này Đông Dương Sóc khăng khăng muốn giết Tô Hi Hòa, đã không phải là Tô Lâm giết chết Đông Dương Hạo điểm này chuyện nhỏ, mà là Tô Hi Hòa tu vi. Tô Hi Hòa mới vào võ tôn cảnh giới, chính là chèn ép chúng tuyển giai võ tôn Đông Dương Sóc không thở nổi, bọn hắn ha có thể để Tô Hi Hòa sống sót. Bởi vì nếu là để Tô Hi Hòa còn sống, như vậy hắn Đông Dương thế gia, Bách Lý thế gia, vân vân, đều đem bao phủ tại Tô Hi Hòa bóng ma phía dưới, mấy chục năm không cách nào quật khởi. Mà cái này, mới là Đông Dương Sóc liều chết vây giết Tô Hi Hòa nguyên nhân, cùng Tô Lâm quan hệ cực kỳ bé nhỏ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, tuyệt cảnh. Đông Dương Sóc, Đông Dương Hạo cùng Đông Dương La Văn đều là ta giết, ngươi có gan liền hướng ta đến. Tô Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Dương Sóc. Đông Dương Sóc tùy ý lườm Tô Lâm một chút, khinh thường nói, sâu kiến, ngươi không có nói chuyện với ta tư cách, Lan. Một cái Lan chữ, tựa như là hư không một tia chớp nổ tung, quần quận lôi âm đang tràn ngập, đồng thời đạo này lôi âm là chuyên môn đối với Tô Lâm công kích mà đi. Ầm ầm. Võ tôn lực lượng, coi như chỉ là buộc phát ra một góc, cũng vẫn như cũ đem Tô Lâm chấn động đến kịch liệt lùi gấp. Cũng may Tô Lâm đã luyện thành thần hồn, đạt đến ngưng hồn cảnh giới, bằng không, chỉ là Đông Dương Sóc đạo này gầm thét, liền có thể đem hắn chấn thành si ngốc, từ nay về sau biến thành một kẻ ngốc. Võ tôn cảnh giới cường giả, cùng võ sư so sánh như là thần long cùng cá trạch, cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bành! Tô Lâm khí huyết dâng lên, cuồng bạo khí tức hiện lên, tinh huyết của hắn bắt đầu thiêu đốt, sau đó tăng phúc võ kỹ tinh nguyên bạo sát thôi động, khí thế lập tức liên tiếp tăng vọt, sinh ra một loại huyết khí thông thiên cảnh tượng. Mà tại Tô Lâm thiêu đốt tinh huyết, thôi phát võ kỹ tinh nguyên bạo sát thời điểm, cách đó không xa trên bầu trời, đột nhiên có người kinh dị một tiếng. Đây là một đám có thể ngự không phi hành tồn tại. Có thể ngự không phi hành, cái này biểu thị tu vi thấp nhất cũng là võ tôn cảnh giới, thứ này lại có thể là một đám võ tôn cao thủ. Đọc truyện tại. Chọn vẹn mười mấy người, mỗi người tu vi thấp nhất đều là võ tôn cảnh giới, cái tràng diện này thật sự là nghe rợn cả người. Lưu lão, ngươi phát hiện cái gì? Một người trung niên cười híp mắt hỏi thăm bên cạnh một vị lão nhân. Lão nhân này chính là vừa mới phát ra tiếng kêu kinh ngạc tồn tại, tựa hồ là phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Lưu lão trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, phát hiện một cái tiểu tử thú vị, tiềm lực không sai, có tư cách trở thành ta xã tác học phủ đệ tử.
Ồ,
trung niên nhân giật mình, lại có tư cách trở thành xã tác học phủ đệ tử, cái này không biểu hiện ngày sau thành tiểu thấp nhất, cũng là có thể trở thành võ tôn. Xã tác học phủ, chính là đại huyền triều đứng đầu nhất thế lực, cùng quân hầu điện, khổ thiền tự nổi danh, bất kỳ cái gì có thể gia nhập xã tác học phủ tồn tại, dù là cho dù là đệ tử ngoại môn, đều là siêu cấp thiên tài. Bực thiên tài này, tăng thêm xã tác học phủ bồi dưỡng, ngày sau thành tiểu kém cỏi nhất, cũng có thể trở thành võ tôn. Có tư cách gia nhập xã tác học phủ, dù là vẹn vẹn đệ tử ngoại môn, cũng đồng dạng có tư cách gia nhập ta quân hầu điện, không thể nói trước mấy năm đằng sau, ta quân hầu điện lại phải thêm ra một vị tướng quân. Trung niên vừa cười vừa nói. Lưu lão trừng trung niên nhân một chút, Dương Trường Phong, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta xã tác học phủ đoạt đệ tử? Tiểu gia hỏa này thế nhưng là lão phu phát hiện trước. Trung niên nhân Dương Trường Phong cười nói, Lưu lão, cái gì gọi là đoạt đệ tử? Chúng ta Đại Huyền triều luôn luôn là khai sáng vô cùng, bất kỳ người nào gia nhập tông môn đều là tự nguyện, tuyệt không ép buộc. Tiểu tử này nếu là nguyện ý gia nhập xã tác học phủ, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nếu là hắn nguyện ý gia nhập quân hầu điện, vậy kính xin Lưu lão cũng đừng phá hư quý củ. Lưu lão khó thở, phát hiện một tên có thiên phú tiểu bối lại để cho bị quân hầu điện cướp đoạt, đồng thời trong lòng hắn cũng là có chút điểm hối hận, vừa mới không nên biểu hiện ra ngoài kinh ngạc của mình. Nếu là vụng trộm đi đem tiểu tử kia thu làm đệ tử, cũng sẽ không xuất hiện Dương Trường Phong gia hỏa này cướp đoạt sự tình. Ta ngược lại muốn xem tiểu gia hỏa kia sẽ chọn ngươi quân hầu điện, hay là sẽ chọn ta xã tác học phủ. Lưu lão dựng râu trừng mắt nói. Dương Trường Phong vẫn như cũng là một mặt mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, Lưu lão, nói lời này còn hơi sớm một chút, tiểu tử kia tựa hồ là gặp được phiền toái, đừng chúng ta còn không có thu hắn làm đệ tử, liền bị người cho bóp chết. Lưu lão hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng phát hiện Tô Lâm gặp phải phiền toái, nếu là thật sự để cho mình muốn nhận đệ tử bị người giết, đó mới thật sự là trò cười, chính mình mặt mo đều muốn mất hết. Thế là, Lưu lão cùng quân hầu điện Dương Trường Phong dẫn đầu, một đám người cấp tốc hướng Vạn Thú Thâm Nguyên bay đi. Mà bọn hắn, thình lình chính là từ Đại Huyền triều các đại tông môn tới siêu cấp cao thủ, chủ yếu là đến thăm dò Vạn Thú Thâm Nguyên thú triều. Vạn Thú Thâm Nguyên lối đi ra, Tô Lâm tinh huyết điên cuồng tiêu đốt, chợt một đầu nguyên khí ngưng tụ thành cự viên trống rỗng mà hiện, đem Tô Lâm khí thế thúc tới đỉnh phong, để Đông Dương Sóc cũng là không nhịn được ghé mắt. Tiểu tử này, đích thật là một thiên tài, khó trách có thể giết được Đông Dương Hạo. Đông Dương Sóc tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, không có trưởng thành thiên tài, đều là cùng cỏ rác không có gì khác biệt. Mà lúc này Đông Dương Sóc chính là quyết định để Tô Lâm biến thành một cái chết yểu thiên tài. Bởi vì nếu là để Tô Lâm còn sống xuống dưới, ngày sau đối với Đông Dương thế gia ghi hận trong lòng, thật đúng là một cái đại phiền toái. Tiểu tử thúi, thật sự là có gan, chỉ là một cái võ sư, lại dám cản ở trước mặt ta, đã ngươi muốn chết, vậy ta tự nhiên là muốn thành bằng ngươi. Đông Dương Sóc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lâm, trong tay đại kích giơ lên. Dừng một chút, tựa hồ cảm thấy giết một tên tiểu bối đều vận dụng binh khí là đối với chính mình vũ nhục, cho nên hắn thu hồi hoàng kim đại kích, một trưởng vỗ tới. Cứ việc không có sử dụng binh khí, nhưng là võ tôn một trưởng vỗ ra, Tô Lâm vẫn như cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Lâm, ngươi tranh thủ thời gian tối lui. Nhìn thấy Đông Dương Sóc thống hạ sát thủ, Tô Hi Hỏa lo lắng hô to. Tô Lâm bất quá là cảnh giới võ sư, đối đầu Đông Dương Sóc tôn này trung giai võ tôn, căn bản không có đường sống. Lâm ca, mau lui lại a. Cách đó không xa, Tô Mục Trần cũng là tê tâm liệt phế giống to. Nhìn Đông Dương Sóc quanh sát Tô Lâm, Tô gia đám người tất cả đều mắt thử một nước. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Lâm lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì võ tôn một trưởng rơi xuống, đừng nói là Tô Lâm, liền xem như đại võ sư cũng phải bị oanh bạo, chết không toàn thây. Trên thực tế, võ tôn toàn lực xuất thủ, liền xem như nửa bước võ tôn cũng sẽ bị oanh sắt thành cát bã. Tô Lâm mắt sáng như đuốc, mặc dù đứng trước sinh tử đại nguy cơ, nhưng là hắn nhưng không có khiếp đảm chút nào. Đông Dương Sóc một trưởng cuồng bạo vô cùng, đơn giản chính là che trời bàn tay to, hắn sắc mặt lãnh khốc vô tình, thế muốn chém giết rơi Tô Lâm cái này kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Từ xưa bởi vì nổ cỏ không trừ gốc, phản bị đại họa ví dụ nhiều không kể xiết, Đông Dương Sóc cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Tiểu tử túi, sát nhân giả nhân hàng sát chi, ngươi đây là tự tìm. Đông Dương Sóc một tiếng quát chói tai, đang đằng sát khí bàn tay liền muốn rơi xuống Tô Lâm trên thân. Đối mặt một trường này, Tô Lâm sử dụng tinh nguyên bạo sát, cự viên hoành không, đồng thời đấm ra một quyền, đại khí bằng bạc. Tô Lâm đánh ra một quyền này, uy mãnh vô cùng, viễn siêu cao giai võ sư, đáng tiếc một quyền này quan mang, lại bị Đông Dương Sóc trưởng thế trong nháy mắt chôn vùi. Lâm ca Tô Mục Trần kinh hô, hắn trong hai mắt nước mắt tứ chảy. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Giờ khắc này, Tô gia đám người một mảnh gào thét, biết Tô Lâm căn bản là không có cách tránh thoát Đông Dương Sóc một trường này, chỉ sợ đã bị đánh thành một phấn, đều tại vì Tô Lâm bi thống. Bất quá, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, một vị lao nhân cũng rất là đột ngột xuất hiện, hoành thân ngăn tại Tô Lâm trước đó. Lao phu nhìn chúng người, ngươi cũng dám động. Giờ khắc này, xã tác học phủ Lưu Lao xuất hiện, vị này lao ra hỏa là người càng già tính tình càng lớn. Hắn nhìn thấy Đông Dương Sóc lánh khốc đánh giết Tô Lâm, con mắt lánh quang lóe lên, đưa tay chính là một chưởng đối với Đông Dương Sóc quanh kích tới. Âm ầm theo Lưu Lão xuất thủ, cuồng bạo khí kình như lật trời sóng lớn đồng dạng quét sạch ra, vẹn vẹn nguyên khí dư ba, liền đem vạn thú thâm nguyên lối đi ra vài trăm mét phạm vi bên trong cổ thụ, tất cả đều chấn vỡ. Nhất là cái này mênh mông năng lượng hướng bốn phía khuấy động mở, đúng là đem chúng quanh tất cả mọi người là đẩy về sau bay ngược, liền ngay cả những cái kia nửa bước võ tôn cũng không ngoại lệ. Ào ào ào. Cuồng bạo nguyên khí bạo động bình tĩnh lại, chợt đám người chính là thấy được một bức hình ảnh không thể tưởng tượng. Chỉ gặp vừa mới còn không ai bị nổi Đông Dương chiến thần Đông Dương Sóc, thế mà trong miệng máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đồng thời hắn toàn bộ cánh tay đều đã mềm không thành hình. Rất hiển nhiên, Đông Dương Sóc toàn bộ cánh tay đều đã đứt gãy, đoán chừng xương cốt đều triệt để vỡ vụn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người hãi nhiên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Liền ngay cả Bách Lý Vô Địch đều là thần sắc ngốc trệ, đối mặt cái này trống rỗng xuất hiện áo xanh lão nhân, trong lòng của hắn tràn đầy nhỏ bé cảm giác, cảm thấy mình vô cùng hèn mọn. Trước đó Tô Hi Hòa có thể chiến bại Đông Dương Sóc, đã để người khiếp sợ đến cực hạn. Mà Tô Hi Hòa sở dĩ có thể đánh bại Đông Dương Sóc, chính là dựa vào tự thân kéo dài không dứt nguyên khí, chế trụ Đông Dương Sóc, đây đã là dường như thần thoại vậy. Nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện áo xanh lão nhân, vẹn vẹn trong lật tay, liền đem Đông Dương Sóc đánh thổ huyết, đường đường lạc Nhật phủ chiến thần, thế mà không phải vị lão nhân này hợp lại chi địch. Vị lão nhân này là ai? Trong lòng của tất cả mọi người, cộng đồng xuất hiện vấn đề này. Đông Dương Sóc bị áo xanh lão nhân một chưởng vỗ bay, thần sắc vẻ vải không ngay ngắn, cánh tay hoàn toàn bị tàn phế, xương cốt đều không có một khối hoàn chỉnh. Trong lòng hắn hoảng hốt, sợ hãi đến cực hạn. Bởi vì lão giả này bạo phát đi ra thực lực, đã hoàn toàn có thể so với gia gia của hắn. Đông Dương Sóc gia gia, cũng là Đông Dương thế gia lão thái gia, một tôn còn sống biến chất thạch, nửa chân đạp đến vào quan tài, nhưng lại vẫn như cũ chống lên Đông Dương thế gia một mảnh bầu trời. Chính là bởi vì Đông Dương lão thái gia tồn tại, Đông Dương thế gia người mới có thể tại Lạc Nhật phủ không kiêng nể gì cả, hoành hành không sợ, không người nào dám trêu chọc. Ngã trên mặt đất Đông Dương Sóc trong lòng run rẩy, bởi vì trước mặt lão nhân này không chỉ có thực lực vô hạn khủng bố, mà lại khí huyết đại dương mênh mông như biển, cũng không có giống gia gia hắn như thế khí huyết khô cạn. Loại này kinh khủng tồn tại, hoàn toàn có thể dựa vào sức một mình liền phá hủy toàn bộ Đông Dương thế gia. Lão phu nhìn chúng người, ngươi cũng dám động. Nghĩ đến lão giả lên tiếng trước nói lời, Đông Dương Sóc chính là trong lòng tràn đầy đắng chát, lấy hắn lòng dạ cùng lịch duyệt, lại thế nào khả năng nghe không hiểu, lão giả này nói tới người kia, chính là Tô Lâm. Cái này Tô gia Tô Lâm, làm sao lại có cường đại như vậy chỗ dựa? Đông Dương Sóc trăm mối vẫn không có cách giải. Vạn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Đông Dương Sóc lúc này chỉ có thể cúi đầu. Bằng không, rất có thể sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Mặc dù cánh tay bị đánh náo nhọẹt, cả người tràn đầy ủy khuất cùng nổi giận, nhưng là Đông Dương Sóc lại không thể đủ biểu lộ ra mảy may. Đây chính là đại huyền triều, thậm chí toàn bộ thế giới pháp tắc, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể thần phục. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nhưng lại cũng không có lại nhằm vào Đông Dương Sóc. Hắn mặc dù nhìn chúng Tô Lâm tiềm lực, nhưng lại không có đánh kích những này biên giới thành trì gia tộc ý nghĩ. Nói đơn giản một chút, chính là Lưu lão cứ việc nhìn chúng Tô Lâm tiềm lực, muốn thu Tô Lâm là xã tắc học phủ đệ tử, nhưng là Tô Lâm tiềm lực còn không đáng cho hắn xuất thủ đối phó Đông Dương thế gia những gia tộc này, chỉ là thuận tay cứu mà thôi. Chương 77, gia nhập xã tắc học phủ. Xoát xoát xoát. Ngay tại Lưu lão nói chuyện ngay miệng, liên tục 10 cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Có thể từ trên trời giáng xuống, cái này biểu thị những người này đều có thể ngự không phi hành, đây là võ tôn chuyên môn a. Duy nhất một lần xuất hiện hơn 10 vị võ tôn, loại hình ảnh này thật sự là quá mức dọa người. Tiểu tử, ta nhìn ngươi tu vi bất quá là võ sư sơ giai, nhưng là thể nội khí huyết lại đại dương mênh mông như biển, tiềm lực kinh người, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta xã tắc học phủ? Lưu lão răn dạy xong Đông Dương Sóc về sau, ánh mắt trở nên hòa ái đứng lên, nhìn qua Tô Lâm nói ra. Nghe được Lưu lão mà nói, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, ai cũng không nghĩ tới, Lưu lão lại là xã tắc học phủ tiền bối. Xã tắc học phủ, đây là đại huyền triều 10 phần thế lực lớn siêu nhiên. Toàn bộ đại huyền triều cũng liền giải rác 2-3 cái thế lực có thể cùng xã tắc học phủ đánh đồng. Đại huyền triều quân hầu điện tính một cái này chính là đại huyền triều quân đội hạch tâm trung tâm, có toàn bộ đại huyền triều làm chỗ dựa, nó mạnh mẽ không gì đáng trách, nội tình sâu không lường được. Một cái khác có thể cùng xã tắc học phủ chống lại tồn tại, chính là Khổ Thiên Tự. Chỉ bất quá Khổ Thiên Tự tại phía xa Khổ Thiên Châu, khoảng cách Lạc Nhật phủ thật sự là quá xa vời, liền ngay cả có quan hệ với Khổ Thiên Tự truyền thuyết, Lạc Nhật phủ đều rất ít. Chỉ biết là Khổ Thiên Tự chính là Phật môn thánh địa, nghe nói đã từng xuất hiện chân chính Phật Đà, có thể so với nhân tiên tồn tại. Võ đạo có thể thông thần, tu luyện tới cực hạn liền có thể trở thành nhân tiên, nhưng đây đều là truyền thuyết mà thôi, cơ hồ không ai nhìn thấy qua chân chính nhân tiên, thậm chí có người hoài nghi trên cái thế giới này phải chăng có nhân tiên tồn tại. Mà Khổ Thiên Tự thế mà xuất hiện qua có thể so với nhân tiên giống như Phật Đà, nó hy vọng cùng nội tình, có thể thấy được lốm đốm. Lại là xã tắc học phủ tiền bối. Vô số người cảm khái, đồng thời đều là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lữ lão, trong thần sắc tràn ngập tôn kính phát ra từ nội tâm. Xã tắc học phủ, giúp đỡ thiên hạ, chính là chân chính đại hiền đại đức, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Lâm ca thế mà bị xã tắc học phủ nhìn trúng, cái này thật sự là quá làm cho người ta rung động. Tô Mục Trần trợn mắt hốt mồm, không thể tin nhìn chằm chằm Tô Lâm. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Một khi gia nhập xã tắc học phủ, đó chính là cá chép vọt long môn, từ đây nhất phi trùng thiên. Tô Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, lúc trước hắn liền nghĩ tiến vào xã tắc học phủ, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có xã tắc học phủ cao thủ mời chính mình gia nhập. Tô Lâm lúc trước đạt được sinh tử kim thư thời điểm, liền đã từng thề muốn đem Vân Nhai lão nhân di cốt đưa về xã tắc học phủ, lúc ấy còn tại đau đầu thế nào mới có thể tiến vào xã tắc học phủ, bây giờ chính là mới vừa rồi tốt. Đồng thời liền xem như bỏ qua một bên Vân Nhai lão nhân nguyện vọng, Tô Lâm cũng là mười phần hướng tới xã tắc học phủ. Thân là đại huyền triều người, ai không muốn gia nhập xã tắc học phủ? Cái này chính là trong truyền thuyết tu luyện thánh địa. Tô tiểu tử, nam nhi nên rong ruổi xa trường, trượng kiếm giết ra một mảnh thiên hạ. Xã tắc học phủ tuy tốt, nhưng là một đám văn nhân đợi địa phương, không bằng gia nhập ta quân hầu điện, kiến công lập nghiệp, làm dạng dỡ tổ tông. Dương Trường Phong cũng tới, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm Tô Lâm nói ra. Quân hầu điện. Đám người lần nữa phát ra tiếng kinh hô, đầy mắt đều là không thể tin thần sắc, cái này Tô Lâm có cái gì ưu điểm? Lại có thể dẫn tới đại huyền triều hai đại siêu cấp thế lực cấp đoạn, tranh nhau muốn thu hắn làm đệ tử. Bất quá nghĩ đến Tô Lâm có thể tại võ sư sở giai, liền chém giết cao giai võ sư, liền để tất cả mọi người trầm mặc lại, thật sự là hắn là có vốn liếng này. Về phần Tô Lâm dựa vào bạo liệt lôi hoàng chém giết đại võ sư, đây là mượn ngoại lực, tạm dừng không nói. Trên thực tế, Lạc Nhật phủ những người này căn bản cũng không biết, xã tác học phủ cùng quân hầu điện nhìn chúng cũng không phải là Tô Lâm có thể vượt cấp chém giết cường địch, mà là Tô Lâm tiềm lực. Tiềm lực của một người càng lớn, khí huyết liền sẽ càng hùng hậu ngưng thực, nhất là tại tu vi thấp thời điểm, cái này liền càng thêm rõ ràng. Tô Lâm bất quá là cái sơ giai võ sư, nhưng là thể nội khí huyết lại đại dương mênh mông như biển, thế mà có thể so với nửa bước đại võ sư, cái này thật sự là để cho người ta chấn kinh. Kỳ thật trọng yếu nhất hay là Tô Lâm từ trên thân hỏa giao lấy được võ kỹ tiềm long tại huyên, chính là bởi vì cái này trúc cơ võ kỹ, mới có thể đem Tô Lâm tiềm lực vô hạn mở rộng, thậm chí để xã tác học phủ cùng quân hầu điện đều nhìn chúng. Tiểu hữu, xã tác học phủ cùng quân hầu điện tuy tốt, nhưng là trong đó thiên tài vô số, chiêu mộ được đại huyền triều tất cả tinh anh, tiểu hữu ngươi mặc dù tiềm lực kinh người, nhưng đã đến xã tác học phủ cùng quân hầu điện, cũng nhất định chỉ là đệ tử ngoại môn, không nhận coi trọng. Lúc này, một cái trung niên nhân áo xám đi ra, cười híp mắt nhìn xem Tô Lâm, mê hoặc mà nói, cho nên, ngươi còn không bằng gia nhập ta Huyền Thiên Tông. Phải biết, ta Huyền Thiên Tông cũng là siêu cấp đại tông môn, chỉ cần ngươi gia nhập ta Huyền Thiên Tông, ta cam đoan ngươi trở thành đệ tử hệ tâm, đồng thời để cho ngươi chọn lựa một vị võ tôn đỉnh phong trưởng lão làm lão sư, kết lực vun trồng. Nghe được tịch thoại này, Lưu lão lập tức liền nổi giận, chỉ vào trung niên nhân áo xám nói, Phong lão tam, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta xã tác học phủ đoạt đệ tử hay sao? Các ngươi Huyền Thiên Tông, nhưng so với ta xã tác học phủ kém nhiều. Cái kia được xưng Phong lão tam trung niên nhân trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, không chút nào tức giận, hắn nhàn nhạt nói ra, Lưu lão, tên đệ tử này liền xem như tiến nhập ngươi xã tác học phủ, cũng bất quá là đệ tử ngoại môn, ta không có nói sai đâu. Không tệ. Lưu lão mặt lạnh lấy, không có phản bác. Bởi vì Tô Lâm tiềm lực mặc dù kinh người, nhưng là còn không có đạt tới 10 phần yêu nghiệt tình trạng. Cho nên Tô Lâm liền xem như tiến nhập xã tác học phủ, cũng chỉ có thể đủ khi một cái đệ tử ngoại môn. Đại huyền triều sao mà rộng lớn, nhân khẩu mấy chục tỷ còn chưa hết, trong đó thiên tài, thiên kiêu, yêu nghiệt nhiều không kể xiết, mà xã tác học phủ chính là đại huyền triều đứng đầu nhất tồn tại, chiêu mộ được vô số thiên tài yêu nghiệt, Tô Lâm loại này cũng chỉ có thể xem như bình thường. Bất quá tại Lạc Nhật phủ loại địa phương nhỏ này, chính là lộ ra không thể tầm thường so sánh, rất không dễ dàng. Phong lão tam cười nói với Tô Lâm, tiểu hữu ngươi nhìn, Lưu lão cũng thừa nhận, ngươi nếu là tiến vào xã tác học phủ, chỉ là phổ thông đệ tử ngoại môn, nhưng là nếu như ngươi tiến vào ta Huyền Thiên Tông lại khác biệt, đó chính là đệ tử hạch tâm, chúng ta Huyền Thiên Tông xác định vững chắc sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Kể từ đó, ngươi ngày sau thành tựu, nói không chừng so gia nhập xã tác học phủ còn mạnh hơn được nhiều. Nghe được Phong lão tam mà nói, đám người lần nữa chấn động, Huyền Thiên Tông mặc dù không bằng xã tác học phủ cùng quân hầu điện, nhưng cũng là đại huyền triều tiếng tăm lừng lẫy tông môn, số một số hai thế lực lớn. Huyền Thiên Tông đệ tử hạch tâm, cái này phân lượng là chịu nặng, toàn bộ Lạc Nhật phủ trong lịch sử đều không có mấy cái. Vạn thú thâm nguyên lối ra, trong lòng mọi người cực kỳ chấn động, đồng thời lại đang hiếu kỳ tại loại dụ hoặc này phía dưới, Tô Lâm sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Trên thực tế, bất luận Tô Lâm làm ra loại kia lựa chọn, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng hợp lý, bởi vì cái này mỗi một cái lựa chọn đều là vô số người tha thiết ước mơ, chọn cái nào đều không ăn thua thiệt. Tiểu hữu, chúng ta Điệp Lan Tông mỹ nữ như mây, ngươi nếu là gia nhập chúng ta Điệp Lan Tông, cũng có thể trở thành đệ tử hạch tâm, đồng thời có vô số mỹ nữ làm bạn à, tỷ tỷ ta có thể cho ngươi giới thiệu hai cái mỹ nữ thiên tiêu, để cho các ngươi song túc song phi. Một cái tuổi trẻ mỹ nữ đi ra. Rất khó tưởng tượng như thế một cái nữ nhân mỹ lệ, thế mà cũng là võ tôn, có thể ngự không phi hành tồn tại. Đương nhiên, Tô Lâm cũng biết tu vi càng cao thâm người, càng không nhìn tướng mạo, bởi vì rất có thể mười mấy tuổi bộ dáng, kỳ thật đã sống mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm, theo niên kỷ đã là tổ tông bối phận tồn tại. Điệp Lan Tông, đồng thời là đại huyền triều đỉnh cấp tông môn, chỉ so với xã Tắc Học Phủ, Quân Hầu Điện cùng Khổ Thiền Tự kém hơn một bậc, đồng thời tông môn này mỹ nữ như mây, là vô số trong lòng người tiên cảnh. Thậm chí thường xuyên có thiên kiêu cự tuyệt xã Tắc Học Phủ cùng Quân Hầu Điện mời, ngược lại gia nhập Điệp Lan Tông, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chính là như vậy. Nhìn thấy cái này nữ nhân xinh đẹp cũng đi ra tranh đoạt, Lưu lão, Dương Trường Phong cùng cái kia Thiên Huyền Tông Phong lão tam đồng thời biến sắc, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Điệp Lan Tông thủ đoạn. Đối với nhiều lần từ các đại tông môn đảo chân tường, đồng thời một đảo một cái chuẩn Điệp Lan Tông, các đại tông môn đều là rất đau đầu, nhưng lại không thể làm gì. Đương nhiên, Điệp Lan Tông duy nhất không đảo được góc tường tồn tại, đó chính là Khổ Thiền Tự. Một đám nũng nịu mỹ nữ đi chùa triền đảo hòa thượng góc tường, cái này thật sự là cho cười, bởi vì Khổ Thiền Tự hòa thượng đều là tứ đại giai không, đối đại mỹ nữ liền như là độc dược, kính nhi viễn chi. Nhìn thấy như thế một vị nũng nịu mỹ nữ mời chính mình, mà lấy Tô Lâm định lực, cũng là không nhịn được lấy tay sờ lên cái mũi, đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá Tô Lâm cũng không có bị dụ hoặc, ý chí lực kiên định. Mà tại Điệp Lan Tông đằng sau, lại có mấy cái tông môn đối với Tô Lâm ném ra cành ô liu, bởi vì bọn hắn biết xã Tắc Học Phủ nhìn người rất có một bộ, có đặc thù pháp môn, chỉ cần là xã Tắc Học Phủ nhìn chúng người, ngày sau thành tiểu cũng sẽ không quá thấp. Ngay tại loại này các đại tông môn tranh nhau lôi kéo tình huống dưới, Tô Lâm trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng, chư vị tiền bối vừa mới cũng nhìn thấy, có người muốn làm cho ta vào chỗ chết, lần này mặc dù bị Lưu lão ngăn trở, nhưng là ngày sau ta gia nhập tông môn, những người kia lại sẽ không đến đây dừng tay, ngược lại đối phó người nhà của ta. Hy vọng ta gia nhập tông môn, có thể phù hộ gia tộc của ta, bởi vì lúc trước Đông Dương Thế Gia từng nói muốn diệt ta Tô gia, vạn bối thật sự là trong lòng khó có thể bình an a. Mặc dù đã quyết định gia nhập xã Tắc Học Phủ, nhưng là Tô Lâm nhìn thấy nhiều người như vậy tranh đoạt chính mình, cũng liền thích hợp đưa ra điều kiện của mình. Đối với các đại tông môn tới nói, phù hộ đệ tử gia tộc, chính là chuyện đương nhiên, cho nên Tô Lâm điều kiện cũng không có chọc tới bọn hắn phản cảm, ngược lại cảm thấy Tô Lâm trọng tình trọng nghĩa, là một cái không tệ hẳn giống. Ngươi yên tâm, gia nhập Quân Hầu Điện, ngày sau nhất định là đại huyền triều tướng quân, ai dám động đến gia tộc của ngươi người, đại huyền triều trực tiếp phái binh giết cả cửu tộc, giết không tha. Dương Trường Phong mở miệng. Trở thành Huyền Thiên Tông người, ai dám đối phó ngươi người nhà, Huyền Thiên Tông trực tiếp diệt hắn cả nhà. Phong lão tam cũng là bá khí mười phần nói ra. Trên thực tế, mặc kệ là tông môn nào, một khi có đệ tử gia nhập, như vậy nó người nhà liền xem như ở vào tông môn che chở cho, người khác còn dám đối với hắn người nhà động thủ, đó chính là không đem tông môn để vào mắt, khiêu khích tông môn. Tô Lâm điều kiện này, nhưng thật ra là dư thừa. Nếu như hắn thật gia nhập những này cỡ lớn tông môn, Đông Dương Thế Gia căn bản cũng không dám lại đối với Tô gia động thủ, chỉ có thành thật thật phần. Phù hộ đệ tử, là chúng ta xã Tắc Học Phủ chức trách, cái này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần gia nhập xã Tắc Học Phủ, cam đoan không ai dám thương tổn ngươi người nhà. Lưu lão cũng mở miệng nói ra. Nghe được Lưu lão đám người nói, Đông Dương sóc mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn biết, Tô gia quật khởi đã là tất nhiên, có Tô Lâm tồn tại, toàn bộ Tô gia tất nhiên sẽ phát triển không ngừng, nói không chừng ngày sau có hy vọng vượt qua Đông Dương Thế Gia. Đông Dương Thế Gia mặc dù có một vị võ tôn đỉnh phong lão tổ tồn tại, nhưng là Tô Lâm lại là còn sống Minh Châu, chỉ cần Tô Lâm không có nửa đường chết yểu, ngày sau Tô gia tất nhiên sẽ trở thành Lạc Nhật phủ một phương bá chủ, thậm chí tại toàn bộ Tiềm Long tỉnh đều thanh danh đại trấn. Chương 78, Đông Liệp kết thúc. Một bước đạp sai, đầy bàn đều thua, Đông Dương sóc trên mặt lộ ra hối hận, nếu là hắn sớm một chút xuất thủ tru sát Tô Lâm, vậy liền không có hiện tại loại vấn đề này. Xã Tắc Học Phủ những đại tông môn này mặc dù cường thế, nhưng lại không phải ngang ngược không nói đạo lý. Nếu như tại bọn hắn xuất hiện trước đó giết Tô Lâm, vậy bọn hắn liền sẽ không tại hỏi đến việc này. Mà bây giờ bọn hắn đã nói thẳng che chở Tô Lâm, nếu là mình lại động thủ đối phó Tô Lâm, đó chính là lao thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết. Đông Dương Sóc biết, Tô gia quật khởi chính mình không ngăn được. So với Đông Dương Sóc cay đắng, Tô gia đám người thì là hưng phấn tới cực điểm. Sự tình hôm nay biến đổi bất ngờ, tràn đầy kinh hỉ cùng kinh hãi, nhưng là theo Tô Lâm, hết thảy đều sinh ra cải biến, làm cho Tô gia đem lên như diều gặp gió. Mặc kệ Tô Lâm làm ra loại kia quyết định, Tô gia quật khởi đều là tất nhiên, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng Đông Dương Thế gia ức hiếp. Bất quá, trong lòng bọn họ vẫn là hy vọng Tô Lâm có thể lựa chọn xã Tắc Học Phủ. Không gì khác, bởi vì xã Tắc Học Phủ khoảng cách Lạc Nhật Phủ gần nhất. Bọn hắn cũng không hy vọng Tô Lâm rời đi Lạc Nhật Phủ quá xa, thậm chí cả một đời đều không thể gặp lại một mặt. Ta hy vọng có thể gia nhập xã Tắc Học Phủ. Đương nhiên, Tô Lâm đối với Lưu lão thi lễ một cái, cung kính nói. Nghe được Tô Lâm lựa chọn xã Tắc Học Phủ, Quân Hầu Điện Dương Trường Phong, Huyền Thiên Tông Phong Lão Tam, cùng với các đại tông môn võ tôn đều là lộ ra vẻ mặt thất vọng. Bất quá, bọn hắn mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không đến mức nổi giận. Siêu cấp tông môn cũng là có siêu cấp tông môn khí phách cùng độ lượng. Mặt khác, Quân Hầu Điện tọa lạc tại Đại Huyền Triều Hoàng Đô, cách xa nhau Lạc Nhật Phủ cách xa vạn dặm, mà xã Tắc Học Phủ lại là tại Tiềm Long Hành Tỉnh, khoảng cách Lạc Nhật Phủ cũng không phải là quá xa xôi. Lạc Nhật Phủ đó là thuộc về Tiềm Long Hành Tỉnh, Tô Lâm làm ra sự lựa chọn này, kỳ thật cũng không để cho người ta quá ngoài ý muốn. Tốt, tốt, tốt. Nghe được Tô Lâm lựa chọn gia nhập xã Tắc Học Phủ, Lưu Lão ngay cả nôn ba chữ tốt, cao giọng nói ra, đây là ngươi đời này làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nói xong, Lưu Lão còn mười phân đắc ý nhìn Quân Hầu Điện Dương Trường Phong một chút. Dương Trường Phong cười khổ, nếu Tô Lâm làm ra sự lựa chọn này, hắn cũng không có lý do can thiệp, chỉ có thể nén giận nhìn xem Lưu Lão đắc chí. Lúc này, Đông Dương Sóc một mặt đau khổ, hắn nằm trên mặt đất không dám đứng lên, hắn sợ chính mình một động tác gây nên những đại nhân vật này không thích, sau đó trở tay chụp chết chính mình. Thân là Lạc Nhật Phủ chiến thần, giờ phút này lại giống như chó chết nằm sấp, có thể nói là lớn lao châm trọng. Đông Dương thế ra, tại Lạc Nhật Phủ có thể xưng một tay che trời, nhưng đã đến toàn bộ Đại Huyền Triều, đơn giản chính là như là sâu kiến đồng dạng không đáng chú ý, thậm chí tại toàn bộ Tiềm Long tỉnh đều chưa có xếp hạng danh hảo. Gần nhất mấy lần bách thành diễn nghĩa tuyển bạt thi đấu, đều không có các ngươi Lạc Nhật Phủ danh lệch, chắc hẳn các ngươi Lạc Nhật Phủ cũng không ít thiên tài bị mai một. Lưu Lão nhìn Tô Lâm một chút, sau đó có chút hăng hái mở miệng. VN. Bách thành diễn nghĩa tuyển bạt thi đấu, chính là từ Đại Huyền Triều lớn nhất nổi danh 100 cái trong thành trì chọn lựa thiên tài, gia nhập các đại tông môn. Mà một chút vắng vẻ thành nhỏ thì không có cơ hội này, dù cho có thiên tài cũng là không có tiếng tăm gì. Nếu đã tới Lạc Nhật Phủ, liền nhìn xem còn có hay không có thể làm cho Lão Phu hai mắt tỏa sáng thiên tài, có thể gia nhập xã Tắc Học Phủ. Nghe được Lưu Lão mà nói, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là đại hỉ. Bọn hắn minh bạch, đây là xã Tắc Học Phủ chuẩn bị tại Lạc Nhật Phủ tiếp tục chiêu thu đệ tử. Đương nhiên, muốn gia nhập xã Tắc Học Phủ, đến có cái kia tiềm lực, liền như là Tô Lâm đồng dạng có thể đả động Lưu Lão, nếu không hết thể đều là không tốt. Lúc này, Vinh Thịnh Thương Minh công tư Bắc thần sắc khẽ động, đứng dậy nói ra, chư vị đại nhân, bỉ nhân chính là Vinh Thịnh Thương Minh chú Lạc Nhật Phủ chủ sự, nếu là chư vị cố ý chọn lựa đệ tử, như vậy chọn ngày không bằng đúng ngày, bởi vì hôm nay đúng lúc là Lạc Nhật Phủ Thâm Nguyên Đông Liệp kết thúc thời gian, nơi này trên cơ bản chiêu mộ được Lạc Nhật Phủ tất cả thiên tài trẻ tuổi, chư vị đại nhân có thể tùy ý chọn tuyển. Nghe được công tư Bắc lời này, Lưu Lão bọn người là trên mặt lộ ra mỉm cười. Vinh Thịnh Thương Minh chính là có thể so với các đại tông môn tồn tại, cái này công tư Bắc mặc dù chỉ là Lạc Nhật Phủ chủ sự, nhưng là địa vị đã có thể so với các đại tông môn chấp sự. Ồ, Lạc Nhật Phủ thiên tài thế mà trên cơ bản đều tại nơi đây, vậy ta nhưng phải xem thật kỹ một chút. Dương Trường Phong cười híp mắt nói ra. Tranh đoạt Tô Lâm thất bại, Dương Trường Phong mặc dù một mặt mỉm cười, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút không được tự nhiên. Nếu không chiếm được Tô Lâm, mang hai cái không tệ hạt giống trở về, cũng là một cái rất tốt lựa chọn. Lớn như vậy Lạc Nhật Phủ, không có khả năng chỉ có Tô Lâm một cái thiên tài như vậy a. Dương Trường Phong nhìn chung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt bỏ vào Tô Thiên Kiêu trên thân, trên mặt lộ ra hài lòng. Ngươi có thể nguyện gia nhập ta Quân Hầu Điện. Dương Trường Phong đi đến Tô Thiên Kiêu trước mặt, bình tĩnh nói. Tô Thiên Kiêu trên mặt sững sờ, sau đó lộ ra cuồng hỉ, hắn cũng không phải Tô Lâm, có nhiều người như vậy tranh đoạt, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, ta nguyện ý. Nhìn thấy ngày bình thường lãnh khốc vô cùng Tô Thiên Kiêu bộ dáng này, đám người không có nửa điểm phản cảm, ngược lại toàn diện đều là toát ra hâm mộ thần sắc. Bất quá nghĩ đến Tô Thiên Kiêu quá khứ, như là treo cao liệt nhật giống như huy hoàng, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Trên thực tế, tại Tô gia đám người trong suy nghĩ, Tô Lâm mặc dù kinh tài tuyệt diễm, là thất bao tác mạnh mẽ lên hắc mã, nhưng lại cũng không có cắt giảm quá nhiều Tô Thiên Kiêu danh vọng, hắn vẫn luôn là Tô gia thế hệ trẻ tuổi thần thoại. Tuyển định Tô Thiên Kiêu về sau, Dương Trường Phong liếc qua Tô gia những người khác, liền đem ánh mắt bỏ vào những địa phương khác, rất hiển nhiên, toàn bộ Tô gia cũng chỉ có Tô Thiên Kiêu có thể nhập pháp nhãn của hắn. Ai? Còn lại người Tô gia đều là mặt mũi tràn đầy thất lạc, bọn hắn bất đắc dĩ nhìn Dương Trường Phong một chút, biết có thể cải biến chính mình cả đời cơ hội cứ như vậy bỏ qua. Lưu Lão nhìn thấy Dương Trường Phong lựa chọn Tô Thiên Kiêu, theo bản năng nhìn Tô Thiên Kiêu một chút, sau đó có chút tiếc nuối lắc đầu. Tô Thiên Kiêu tiềm lực mặc dù không có Tô Lâm kinh người như vậy, nhưng cũng là hiếm có nhân tài, có tư cách gia nhập xã Tắc Học Phủ. Thế nhưng là Dương Trường Phong xuống tay trước, hắn cũng không tiện lại đi dây dưa, chỉ có thể mặc cho Tô Thiên Kiêu gia nhập Quân Hầu Điện. Sau đó các đại tông môn cũng bắt đầu tuyển người, để người Tô gia vui mừng là, ngoại trừ Tô Lâm cùng Tô Thiên Kiêu, còn có một người cũng bị đại tông môn nhìn trúng. Nàng chính là nữ thần Tô Đường, một cái có thể xưng hoàn mỹ thiếu nữ. Tô Đường bị Điệp Lan Tông nhìn trúng, thu làm đệ tử. Nữ hoa, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta xã Tắc Học Phủ? Ngay tại Điệp Lan Tông nhìn trúng Tô Đường thời điểm, Lưu Lão nhìn trúng một thiếu nữ khác, nhẹ giọng hỏi. Nghe được Lưu Lão mà nói, Điệp Lan Tông mỹ nữ kia lập tức nói ra, Lưu Lão, ngài thế nhưng là lao bối người, làm sao có thể cùng ta một tên tiểu bối cướp người đâu. Rất hiển nhiên, nàng cũng nhìn chúng thiếu nữ này. Thiếu nữ này gọi là Lý Ngưng Hương, là Lạc Nhật phủ chủ Lý Thái Nhiên nữ nhi, tuổi còn trẻ đã đạt đến trung giai võ sư đỉnh phong tình trạng. Trung giai võ sư, tại trong những thiên tài này cũng không thu hút, nhưng là Lý Ngưng Hương niên kỷ quá nhỏ, bất quá mới là 15 tuổi, tiềm lực ngược lại so với cái kia cao giai võ sư càng đầy. Ha ha, gia nhập tông môn nào, là những này bé con tự nguyện, lão phu lại không có bức bách. Lại nói, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi Điệp Lan Tông có nữ đệ tử, chúng ta xã tắc học phủ lại không thể có sao? Mặc dù Điệp Lan Tông người phụ trách là một đại mỹ nhân, nhưng Lưu lão thế nhưng là qua tuổi một giáp người, điểm ấy dụ hoặc tự nhiên là đối với hắn vô hiệu. Dừng một chút, Lưu lão tiếp tục nói ra, tiểu nữ hoa, bên cạnh ngươi thiếu niên này là ca ca ngươi à? Hắn đã vừa mới quyết định gia nhập xã tắc học phủ, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ca ca ngươi cùng một chỗ? Thiếu nữ Lý Ngưng Hương nhẹ gật đầu, để nàng một người đến chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, thật sự là rất nhức đầu sự tình, nếu như có thể cùng ca ca cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều. Ta cùng ca ca ta cùng một chỗ, ta gia nhập xã tắc học phủ. Lý Ngưng Hương đối với Điệp Lan Tông mỹ nữ lộ ra ấy nấy, sau đó nói với Lưu lão. Lý Ngưng Hương bên cạnh một cái 16-17 tuổi thanh niên, chính là nàng ca ca Lý Tiêu Giao, Lạc Nhật phủ chủ Lý Thái Nhiên con độc nhất, phủ chủ người thừa kế. Bất quá hắn bây giờ gia nhập xã tắc học phủ, Lạc Nhật phủ chủ vị trí, tự nhiên là coi thường. Rối bời tuyển người công việc, kéo dài ước chừng nửa giờ, rốt cục kết thúc, Tô gia ngoại trừ Tô Lâm, Tô Thiên Kiêu cùng Tô Đường, không còn có người được tuyển chọn. Mặc dù Tô Kiệt, Tô Liên Thành cùng Tô Nguyên Khải đều là Tô gia hiếm có thiên tài, nhưng là tại những đại tông môn này trong mắt, lại là không đáng giá được nhắc tới, loại cấp bậc này thiên tài bọn hắn thật sự là nhìn nhiều lắm, căn bản trướng mắt. Về phần Tô Đường, nếu như không phải khí chất hình tượng thượng giai, Điệp Lan Tông cũng sẽ không nhìn chúng. Đối với Điệp Lan Tông cái này tụ tập thiên hạ hơn phân nửa mỹ nữ tông môn tới nói, thu đệ tử không chỉ có là nhìn tiềm lực, cũng phải nhìn tư sắc, hình tượng, khí chất, đây cũng là Điệp Lan Tông một đặc sắc lớn. Bị xã tắc học phủ nhìn chúng, gia nhập xã tắc học phủ thiên tài hết thể có 6 cái, ngoại trừ Tô Lâm, Lạc Nhật phủ chủ nhi nữ Lý Ngưng Hương, Lý Tiêu Giao ba người bên ngoài, cái thứ tư là Đông Dương Thế Gia Đông Dương Thành Minh, cái thứ năm Bách Lý Thế Gia Bách Lý Đăng Thiên. Đông Dương Thành Minh là Đông Dương Thế Gia một đại thiên tài, chỉ so với Đông Dương Hạo kém một chút. Về phần cái cuối cùng, thì là để đám người giật mình nhất tồn tại, hắn là một cái độc hành võ giả, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, từ một cái tiểu sơn thôn bên trong đi ra, nương tựa theo một bộ gia truyền võ kỹ, thế mà ngạnh sinh sinh tu luyện đến cao giai võ sư tình trạng. Thiếu niên này gọi là Hồ Tam, nghe nói hắn trong nhà đứng hàng lão tam, cho nên liền lấy như thế một cái hiếm thấy danh tự. Tô Lâm, Lý Ngưng Hương, Lý Tiêu Giao, Đông Dương Thành Minh, Bách Lý Đăng Thiên, Hồ Tam. Lưu lão nhìn xem Tô Lâm 6 người, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Mở miệng nói ra, ta mặc kệ các ngươi trước đó từng có cái gì ân oán, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là xã tác học phủ đệ tử, xã tác học phủ không cho phép đệ tử ở giữa tự giết lẫn nhau, điểm này các ngươi nhớ kỹ. Sau đó, Lưu lão trong tay trống rỗng xuất hiện 6 cái lệnh bài, đây là tín vật, trong vòng 1 tháng các ngươi nhất định phải đuổi tới xã tác học phủ đưa tin, như vậy mới có thể trở thành xã tác học phủ đệ tử. Cầm Lưu lão cho lệnh bài, Tô Lâm 6 người trên mặt đều là lộ ra hưng phấn. Trở thành xã tác học phủ đệ tử, không có chuyện gì có thể so sánh cái này càng để cho người hưng phấn. Tô Lâm tại xác nhận lệnh bài thời điểm, ánh mắt trong lúc lơ đãng bỏ vào Lưu lão trên ngón vô danh trên mặt nhẫn, hắn vừa mới nhìn rất rõ ràng, cái này 6 khối lệnh bài là trống rông xuất hiện. Rất hiển nhiên, cái này Lưu lão trên thân cũng là có được có thể chữa vật bảo bối. Các đại tông môn cao thủ, chọn lựa một chút không tệ hạt giống đằng sau, liền rời đi nơi này, tiến nhập Vạn Thú Thâm Nguyên, bởi vì bọn họ nhiệm vụ chính là đến Vạn Thú Thâm Nguyên xem xét thú triều bộc phát nguyên nhân, trên đường thu mấy cái đệ tử. Bất quá là tiện tay vì đó mà thôi. Biết rõ ràng thú triều nguyên nhân, đây mới là bọn hắn việc này chân chính chuyện quan trọng. Mà trải qua cuộc phong ba này, bây giờ Đông Dương Sóc, tự nhiên là không có khả năng làm khó Tô gia. Bất quá, Đông Dương Thế gia cũng có một cái hậu bối đệ tử gia nhập xã tắc học phủ, cho nên chiến dịch này Đông Dương Sóc mặc dù ném đi một cái mặt to, nhưng cũng không phải là mất cả trì lẫn trải. Chương 79, triệt để kết thúc. Đông Dương Thành Minh vừa đi về nhà mình trận doanh, Đông Dương Sóc đem hắn kéo đến trước mặt mình. Thành Minh, nếu như ta không có nhớ lầm, Đông Dương Hạo hẳn là biểu ca của ngươi. Đông Dương Sóc nhìn xem Đông Dương Thành Minh, hòa ái nói ra. Đối với Đông Dương Sóc, Đông Dương Thành Minh hay là tràn ngập sùng kính, mặc dù vừa mới phát sinh một chút sự tình, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến Đông Dương Thành Minh. Ở trong mắt Đông Dương Thành Minh, Đông Dương Sóc vẫn như cũ là thần tượng của mình, là Lạc Nhật phủ chiến thần, về phần Tô Hi Hòa lao già kia, không đáng nhắc đến. Đúng vậy, Đông Dương Hạo là biểu ca ta. Đông Dương Thành Minh nói ra. Đông Dương Sóc nhẹ gật đầu. Sau đó sắc mặt âm trầm xuống, Tô Lâm tên xuất sinh kia giết biểu ca ngươi, ngươi ngày sau đến xã tắc học phủ, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết Tô Lâm, nếu để cho hắn trưởng thành, tuyệt đối là đại họa. Đối với Tô Lâm, Đông Dương Sóc là thật lên sát tâm, nhưng là có xã tắc học phủ phù hộ, hắn lại là tuyệt đối không dám động thủ. mà biện pháp duy nhất chính là để Tô Lâm chết tại xã Tắc Học Phủ. Đông Dương Thành Minh nhẹ gật đầu, gia chủ yên tâm, đến xã Tắc Học Phủ, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không tốt hơn, ta sẽ tìm cơ hội giết hắn. Mặc dù trước đó Lưu Lão nói qua, xã Tắc Học Phủ đệ tử không thể tự giết lẫn nhau, nhưng là giết người phương thức có rất nhiều loại, tỉ như họa thủy đồng dẫn, tỉ như tự sát. Đông Dương Thành Minh thân ở Đông Dương thế gia trong đại gia tộc này, hai tuyển mắt nhiễm, tự nhiên có rất nhiều biện pháp có thể cho Tô Lâm chết vô thanh vô tức. Rốt cục, Lạc Nhật Phủ 10 năm một giới Thâm Nguyên Đông Liệp, xem như triệt để kết thúc. Tuy nói lần này Thâm Nguyên Đông Liệp là tại thú triều ảnh hưởng dưới kết thúc, nhưng là Đông Liệp ban thưởng cũng đã cấp cho xuống dưới, trong đó chân quý nhất bảo vật, Tử Hỏa Võ Tôn Di Vật đã bị người đạt được. Cái này đạt được Tử Hỏa Võ Tôn Di Vật người, chính là Tô Lâm. Có trước đó Tô Hi Hòa đánh bại Đông Dương Sóc sự kiện, lại thêm Tô Lâm gia nhập xã Tắc Học Phủ, cho nên lúc này, cho dù biết Tử Hỏa Võ Tôn truyền thừa ngay tại Tô Lâm trong tay, cũng không ai dám tới tìm sự tình. Cho nên, tại Lạc Nhật Phủ các đại gia tộc cao thủ nhìn soi mói, Tô Lâm một đoàn người thu thập sẵn sàng, hướng về Tô gia vị trí mà đi. Tại về Tô gia trên đường, Tô Lâm tìm tới Tô Thiên Tiêu. Tô Thiên Tiêu, có kiện sự tình ta muốn nói với ngươi một chút. Tô Thiên Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Tô Lâm một chút, không nghĩ tới Tô Lâm sẽ chủ động tìm chính mình. Chuyện gì? Tô Thiên Tiêu đối với Tô Lâm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ở trong vạn thú thâm nguyên, hắn cũng coi là cùng Tô Lâm cùng chung hoạn nạn qua, cho nên đối với Tô Lâm hay là có hảo cảm. Lại thêm lần này Tô gia bị Đông Dương thế gia ức hiếp, cuối cùng là dựa vào Tô Lâm mới hóa giải, cái này khiến Tô Thiên Kiêu đối với Tô Lâm sinh ra có chút cảm kích. Nhìn qua Tô Thiên Kiêu, Tô Lâm có chút lúng túng nói ra, trước đó tại Võ Tôn mộ phủ thời điểm, vì cướp đoạt Võ Tôn thạch địa, ta đã từng nói ngươi giúp ta ngăn lại Dương Thanh một lát, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ Võ Tôn di vật. Tô Thiên Kiêu sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại đích thật là dạng này. Lúc trước Tô Lâm hoàn toàn chính xác nói qua lời này, bất quá hắn nhưng không có để ở trong lòng. Bởi vì lúc ấy hắn chỉ là tiện tay mà làm, cũng không có tốn hao khí lực lớn đến đâu. Dừng một chút, Tô Lâm tiếp tục nói ra, chỉ là Võ Tôn thạch bia ở bên ngoài nguyên thời điểm đã phá toái mất rồi, ta cũng không gạt ngươi, Võ Tôn thạch bia bên trong ghi chép một loại công pháp, lấy ký ức phương thức quán thâu đến ta trong đầu, mà lại bởi vì có hạn chế, không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Tử Hỏa Thông Linh Quyết là lấy quán đỉnh phương thức truyền đến Tô Lâm trong đầu, đã cùng Tô Lâm hòa thành một thể, liền như là cánh tay của mình mở dạng. Nếu như muốn cho người khác, chẳng khác nào là đem cánh tay của mình chém xuống đến, cái này hiển nhiên là không thể nào. Tô Thiên Kiêu nghe Tô Lâm mà nói, cười nói ra, chúng ta vốn là một cái gia tộc người, trợ giúp lẫn nhau cũng là nên, cho nên chuyện này, ngươi cũng đừng có để ở trong lòng, đạt được võ tôn truyền thừa cũng là ngươi duyên phận. Hơn nữa lúc ấy tại Đạp Vân Sơn Mạch, nếu như không phải ngươi đã cứu ta, đoán chừng ta đã chết ở trong tay Đông Dương Hạo, cho nên võ tôn thạch bia sự tình ngươi cũng đừng có giới hoài, đó là ngươi nên đến. Nghe được Tô Thiên Kiêu nói như vậy, Tô Lâm trong lòng một khối đá để xuống, liền hô hấp đều đã thoải mái rất nhiều. Bởi vì hắn là một cái rất coi trọng chữ tín người, nếu nói liền sẽ không xem như không có phát sinh. Cùng Tô Thiên Kiêu nói chuyện với nhau một lát, Tô Lâm liền trở lại Tô Mục Trần chỗ nào. Hai cái hảo hữu cười cười nói, mấy ngày về sau, chính là về tới Tô gia. Tới nhà đằng sau, Tô Lâm nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại xào xạc cảm khái, lần này vạn thú thâm nguyên hành trình, thật sự là trải qua sinh tử, để hắn vô cùng cảm thán. Trầm tư một lát, Tô Lâm vẫy vẫy đầu, đem những này suy nghĩ vứt bỏ, sau đó từ trong ngực móc ra viên kia hỏa giao nội đan. Cẩn thận quan sát bên trong, trên mặt hắn liền lộ ra thần sắc kích động. Bởi vì vật này chính là có thể trị liệu phụ thân hắn thương bệnh ba vị chủ dược một trong. Hơn nữa, còn là khó khăn nhất lấy được một vị. Thanh lão, ngươi nói Xích Hỏa Viêm Tương cần ba loại chủ dược mới có thể luyện chế, cái này trưởng thành hỏa giao nội đan hiếm có nhất, còn lại trăm năm hỏa nguyên tinh, ngàn năm hỏa linh chi, chính là tương đối dễ dàng đạt được, là như thế này à? Tô Lâm nắm hỏa giao nội đan, kích động hỏi thăm Thanh lão. Nghe được Tô Lâm hỏi thăm về sau, Thanh lão huyễn hóa mà ra, chủ nhân đích thật là như vậy, luyện chế Xích Hỏa Viêm Tương, trọng yếu nhất chính là trưởng thành hỏa giao giao đan. Hiện tại ngươi chỉ cần lấy tới trăm năm hỏa nguyên tinh cùng ngàn năm hỏa linh chi, liền có thể luyện chế thành Xích Hỏa Viêm Tương, chữa cho tốt phụ thân ngươi ám thương. Nhìn thoáng qua Tô Lâm, Thanh Lão tiếp tục nói ra, chủ nhân, lấy ngươi lúc này ở Tô gia hy vọng, hoàn toàn có thể cho Tô gia giúp ngươi tìm kiếm hỏa nguyên tinh cùng ngàn năm hỏa linh chi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể đủ tìm được. Tô Lâm nhẹ gật đầu, hắn bây giờ tại Tô gia địa vị đã hoàn toàn không kém gì Tô Thiên Tiêu, thậm chí còn hơi vượt qua Tô Thiên Kiêu một bậc, có thể nói là Tô gia đại tân sinh đệ nhất nhân. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi tìm gia chủ. Tô Lâm vội vã chạy ra ngoài. Nghĩ đến chính mình vừa mới khi về nhà, phụ thân Tô Hạo Nhiên nếp nhăn trên mặt cùng vui mừng, Tô Lâm cái mũi chính là mỏi nhừ. Hắn thật muốn phụ thân lập tức liền khôi phục, cũng không tiếp tục muốn nhìn đến phụ thân chán trường thương cảm bộ dáng. Từ nhà mình tiểu viện đi ra, Tô Lâm trực tiếp tìm tới gia chủ Tô Dương Minh. Nói rõ ý đồ đến đằng sau, Tô Dương Minh không có chút nào do dự, đáp ứng Tô Lâm thỉnh cầu. Sau đó liền phái người đi sưu tập trăm năm hỏa nguyên tinh cùng ngàn năm hỏa linh chi. Cái này hỏa nguyên tinh cùng hỏa linh chi đều không phải là cái gì đồ vật chân quý, hiếm có chính là tuổi của bọn nó. Tô Lâm cần chính là 100 năm hỏa hầu hỏa nguyên tinh cùng 1000 năm hỏa hầu hỏa linh chi, cho nên mới lộ ra hơi có chút khó giải quyết. Sau 3 ngày, gia chủ Trần Dương Minh tìm đến Tô Lâm, trong tay rõ ràng là cầm 100 năm hỏa nguyên tinh cùng 1000 năm hỏa linh chi. Gia chủ, tạ ơn. Tô Lâm từ Tô Dương Minh trong tay tiếp nhận hỏa nguyên tinh cùng hỏa linh chi, khắp khuôn mặt là kích động. Vừa nghĩ tới không lâu sau đó, chính mình liền có thể nấu luyện đi ra chén thuốc xích hỏa viêm tương, chữa cho tốt phụ thân Tô Hạo Nhiên thương bệnh, khiến cho hắn một lần nữa tỉnh lại, Tô Lâm cũng cảm giác được vô cùng phấn chấn. Trên thực tế, có thể dễ dàng như vậy liền đạt được hỏa nguyên tinh cùng hỏa linh chi, cũng là bởi vì mấy ngày nay Tô gia thanh danh đại chấn, quật khởi tình thế quá mức rõ ràng, các đại gia tộc đều muốn kết giao một phen. Vừa nghe nói Tô gia cần 100 năm hỏa nguyên tinh cùng 1000 năm hỏa linh chi, hơn nữa còn là gia nhập xã tác học phủ Tô Lâm cần, Lạc Nhật phủ các đại gia tộc đều bận rộn, nhao nhao tìm kiếm hỏa nguyên tinh cùng hỏa linh chi. Nhìn qua kích động Tô Lâm, gia chủ Tô Dương Minh một mặt mỉm cười, đây là ngươi nên được, Tô gia về sau liền dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Đối với Tô Lâm, Tô Dương Minh là vô cùng xem trọng, thậm chí, hắn đối với Tô Lâm chờ mong so Tô Thiên Tiêu càng sâu. Tô Dương Minh bàn giao vài câu, nhìn thấy Tô Lâm tựa hồ trong lòng có việc, liền đứng dậy mà đi. Thanh lão, xích hỏa viêm tương nên như thế nào luyện chế a? Tô Dương Minh sau khi đi, Tô Lâm liền không kịp chờ đợi thỉnh giáo Thanh lão. Đạt được 100 năm hỏa hầu hỏa nguyên tinh, cùng 1000 năm hỏa hầu hỏa linh chi, lại thêm từ võ tôn mộ phủ lấy được hỏa giao giao đan, luyện chế xích hỏa viêm tương 3 vị chủ dược, Tô Lâm đã tập hợp đủ. Nghe được Tô Lâm hỏi thăm, Thanh lão từ trong sinh tử kim thư bay ra, cười ha hả nói, xích hỏa viêm tương phương pháp luyện chế, so cửu dương sinh cốt đan càng thêm đơn giản, nó khó khăn ngay tại ở tài liệu khó cầu, đã ngươi đã được đến 3 vị chủ dược, vậy liền có thể trực tiếp luyện chế ra. Nghe được xích hỏa viêm tương so cửu dương sinh cốt đan càng thêm dễ dàng luyện chế, Tô Lâm an tâm. Có luyện chế cửu dương sinh cốt đan kinh nghiệm, hắn tin tưởng mình nhất định có thể luyện thành xích hỏa viêm tương. Có 3 vị chủ dược, còn lại một chút phụ trợ dược liệu liền dễ làm nhiều, Tô Lâm cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngay sau đó, Tô Lâm đem luyện chế xích hỏa viêm tương các loại vật liệu, nhất nhất phân loại, đồng thời chuẩn bị kỹ càng đan lô, nhiên liệu, vân vân đằng sau, chính là tại Thanh lão chỉ điểm, bắt đầu luyện chế xích hỏa viêm tương. Quả nhiên, luyện chế xích hỏa viêm tương muốn so lúc trước luyện chế cửu dương sinh cốt đan dễ dàng nhiều. Ước chừng 2 giờ đằng sau, nở rộ tại Tô Lâm trong phòng đan lô để lộ, bên trong rõ ràng là tích góp mấy chục giọt đỏ rực như lửa, tản ra trận trận mùi thuốc chất lỏng. Không thể nghi ngờ, những này chất lỏng màu đỏ thắm chính là xích hỏa viêm tương. Ha 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 ha. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Lâm trong tay nắm một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, thình lình nở rộ lấy từ trong lò đan lấy ra xích hỏa viêm tương. Sau đó, Tô Lâm ngửa không ngừng vó tìm kiếm Tô Hạo Nhiên, chờ tìm được về sau, chính là một mặt kích động đem bình ngọc đưa cho đối phương. Lâm Nhi, đây là Tô Hạo Nhiên nhìn qua Tô Lâm đưa cho mình bình ngọc, có chút nghi ngờ hỏi. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy kích động cùng mong đợi nói ra, phụ thân, đây là có thể chữa cho tốt người thường thế chén thuốc. Tô Hạo Nhiên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt trong ánh mắt lộ ra một tia đắng chát, nói ra, Lâm Nhi, vi phụ ám thương đã tồn tại nhiều năm, những năm này nghị trăm phương ngàn kế đều trị không hết, cũng sớm đã quen thuộc. Ngươi có thể nghĩ đến trị liệu thương thế của ta, ta rất vui mừng, nhưng là ngươi cũng đừng có uổng phí sức lực, đem tinh lực đặt ở trên việc tu luyện, cố gắng mạnh lên mới là chính đạo. Rất hiển nhiên, Tô Lâm Thiên Tư mặc dù kinh tài tuyệt diễm, là một cái siêu cấp thiên tài, nhưng là Tô Hạo Nhiên vẫn như cũ không tin, Tô Lâm có thể tìm được chữa cho tốt chính mình thương bệnh dược vật. Tô Hạo Nhiên thương thế nặng bao nhiêu, chỉ có chính hắn biết, hắn cũng sớm đã tuyệt vọng, tiếp nhận hiện thực, không phải vậy những năm này cũng sẽ không có tiếng tăm gì sinh hoạt. Nghe Tô Hạo Nhiên tịch thoại này, Tô Lâm không khỏi con mắt mỏi nhừ, cái này cần là nặng cỡ nào đả kích, mới khiến cho đã từng như sắt thép hắn tử, trở nên tuyệt vọng như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Lâm hít sâu một hơi, vừa rồi ngự khí trịnh trọng nói, phụ thân, cái này chén thuốc phối phương là xã tác học phủ Lưu lão tiền bối nói cho ta biết, hoàn toàn không phải những dược vật khác có thể so. Phải biết, cái này chén thuốc là do 3 loại chân quý vật liệu, trưởng thành hỏa giao giao đan, 100 năm hỏa hầu hỏa nguyên tinh, 1000 năm hỏa hầu hỏa linh chi luyện chế mà thành, tuyệt đối hữu hiệu. Vì để cho Tô Hạo Nhiên tin tưởng xích hỏa viêm tương tác dụng, Tô Lâm xé ra hổ nói láo, đem đan phương sự tình đẩy lên xã tác học phủ Lưu lão trên thân. Đồng thời báo đáp ra mấy loại dược liệu quý giá, tăng thêm tính chân thực. Chương 80, mẫu thân tin tức. Quả nhiên, nghe tới xích hỏa viêm tương là xã tác học phủ Lưu lão cho đan phương nấu luyện thành, Tô Hạo Nhiên trên mặt thần sắc buông lỏng. Sau đó nhịn không được hỏi thăm, Lâm Nhi, chân quý như vậy dược liệu ngươi là từ đâu lấy được? Luyện chế xích hỏa viêm tương vật liệu có chút dò người, không nói những cái khác, vẹn vẹn là vậy được năm hỏa giao nội đan, cũng đủ để cho người ngắm mà lùi bước, đây chính là có tiền cũng mua không được bà bối. Thanh niên hỏa giao, nghe nói thể nội đã có được một tia long khí. Mà hỏa giao phần lớn tinh hoa, đều tại giao đan bên trong, chỉ có một phần nhỏ dung nhập tại tinh huyết bên trong. Tô Lâm vẹn vẹn thôn phệ hỏa giao tinh huyết, liền được tiềm long tại huyên môn này hy hữu võ kỹ. Tô Hạo Nhiên phục dụng hỏa giao nội đan nấu luyện thành chén thuốc, thế tất càng thêm kinh người.
Cha, ngươi cũng đừng hỏi, dù sao những vật này đều không phải là trộm được, ngươi cứ yên tâm phục dụng đi.
Đối mặt Tô Hạo Nhiên hỏi thăm, Tô Lâm qua loa tắc trách một câu, sợ nói ra vạn thú thâm nguyên kinh lịch, làm cho đối phương lo lắng. Nghe được Tô Lâm lời này, Tô Hạo Nhiên lắc đầu cười khổ một tiếng, chợt không còn từ chối, há miệng đem trong bình ngọc rực dịch, một ngụm nuốt vào trong bụng. Sinh hỏa viêm tương vừa vào miệng, Tô Hạo Nhiên cũng cảm giác toàn thân tế bào bắt đầu run rẩy, như là lửa tại thiêu đốt, tràn đầy một loại buộc phát cực nóng cảm giác. Loại cảm giác này là một loại dày vò, vô cùng gian nan. Nhưng là Tô Hạo Nhiên nhưng không có quá nhiều phản ứng, bởi vì hắn những năm này đã chịu quá nhiều thống khổ. Những thống khổ này mặc dù kịch liệt, nhưng tương đối mà nói lại cũng không tính là gì. Sinh hỏa viêm tương đang thiêu đốt, cảm giác đau đớn đang không ngừng tăng lên. Theo thời gian trôi qua, Tô Hạo Nhiên không chỉ có toàn thân huyết nhục bắt đầu thiêu đốt, nhói nhói, liền ngay cả cái kia đã phế bỏ kinh mạch, đều là xuất hiện đau cảm giác, đây là Tô Hạo Nhiên thân thể bị phế đằng sau, chưa bao giờ có cảm xúc. Không hiểu, Tô Hạo Nhiên trong ánh mắt liền lộ ra vẻ mong đợi, hắn đã nhận ra chính mình kinh mạch dị động, có lẽ Tô Lâm cho hắn thuốc này dịch, thật sự có khả năng chữa cho tốt chính mình. Nghĩ tới đây, Tô Hạo Nhiên lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cẩn thận cảm ứng trong cơ thể mình dị động. Bên, Tô Lâm nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn tin tưởng cái này xích hỏa viêm tương, nhất định có thể chữa cho tốt phụ thân của mình. Thanh lão nói qua, dựa theo cha mình thương thế, cái này xích hỏa viêm tương cần hấp thu dòng dã 3 ngày. Nhìn qua Tô Hạo Nhiên trong sân ngồi xuống, Tô Lâm cũng không có vọng động, hắn cũng sẽ không ngây ngốc đem cha mình đem đến trong phòng ngủ đi. Bởi vì lúc tu luyện nhớ lấy không thể quấy rầy, nhất là tại loại này khôi phục thương thế thời điểm, một cái quấy rầy rất có thể sẽ phí công nhọc sức. Cho nên tiếp xuống 3 ngày, Tô Lâm vẫn luôn là trong sân hộ pháp, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn gì. 3 ngày này, Tô Tiểu Bàn cùng Tô Mục Trần thường xuyên tới, cùng Tô Lâm nói chuyện phiếm, bởi vì bọn hắn biết Tô Lâm trong vòng 1 tháng, nhất định phải tiến về xã Tắc Học Phủ, mà tách rời đằng sau, không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Từ Vạn Thú Thâm Nguyên trở về lúc, Tô Tiểu Bàn nhìn thấy Tô Mục Trần thế mà đột phá trở thành nửa bước võ sư, tại kích thích cực lớn, vậy mà cũng đột phá, trở thành cao giai võ sinh. Bất quá cảnh giới này ở trong mắt Tô Lâm, thật sự là không đáng chú ý. Bởi vì Tô Lâm thế nhưng là có thể vượt cấp chém giết cao giai võ sư. Mà khi Tô Tiểu Bàn biết Tô Lâm thế mà tại Vạn Thú Thâm Nguyên, chém giết không chỉ một cao giai võ sư thời điểm, khiếp sợ kém chút đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Tiểu Bàn, Mục Trần, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nữa ta liền muốn rời khỏi Tô gia, tiến về Tiềm Long tỉnh xã Tắc Học Phủ. Tô Lâm nhìn xem hai cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn, trong lòng có chút cảm thán. Ngay tại nửa năm trước, hắn cũng là cùng Tô Mục Trần, Tô Tiểu Bàn một dạng bình thường, thanh danh không hiện. Là sinh tử kim thư cùng thanh lão cải biến nhân sinh của hắn, để hắn trở nên như vậy kinh tài tuyệt diễm. Lạc Nhật Phủ khoảng cách Tiềm Long tỉnh cũng không xa, các ngươi ngày sau cũng có thể đi Tiềm Long tỉnh tỉnh thành Tiềm Long thành phát triển, đến lúc đó cũng có thể đi xã Tắc Học Phủ tìm ta. Tô Lâm mà nói, để Tô Tiểu Bàn cùng Tô Mục Trần đều là lộ ra thương cảm. Ba người bọn họ từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ, ở chung được vài chục năm, giao tình thật sự là quá thâm hậu. Nhưng mà trong lòng cứ việc không bỏ, nhưng bọn hắn hay là ra vẻ nhẹ nhõm, Tô Tiểu Bàn một mặt vui cười nói ra: Lâm ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi Tiềm Long hành tỉnh sông sáo, mặc dù ta không có tư cách gia nhập xã Tắc Học Phủ, nhưng là dính ngươi ánh sáng đi vào nhìn một cái, cũng là một kiện vinh quang sự tình. Chính là A Lâm ca, chúng ta mặc dù không giống ngươi như vậy xuất chúng, có thể bị xã Tắc Học Phủ nhìn chúng, nhưng là chúng ta cũng sẽ không một mực đợi trong gia tộc, về sau nhất định sẽ ra ngoài từng trải, đến lúc đó liền đi Tiềm Long thành tìm ngươi. Tốt. Tô Lâm cũng là đối với Tô Mục Trần hai người trùng điệp gật đầu, trong lòng ly biệt vẻ u sầu bị hòa tan không ít. Tinh thần lực của hắn khẽ động, trong tay xuất hiện rất nhiều bảo bối cùng linh vật, đây đều là hắn tại Vạn Thú Thâm Nguyên lấy được. Đây là hai thanh cao cấp huyền binh, các ngươi cầm dùng. Tô Lâm trong tay cầm một cây chùy thủ cùng chú ý nhỏ, đều là cao cấp huyền binh, là từ bị hắn xử lý ra hỏa trên thân vơ vét tới. Cao cấp huyền binh mặc dù chân quý, nhưng là Tô Lâm có được đỉnh cấp huyền binh Thối Nguyên Đao, những binh khí này đối với hắn không có tác dụng quá lớn, lưu trên người mình cũng là lãng phí, còn không bằng cho Tô Tiểu Bản cùng Tô Mục Trần sử dụng. Lâm ca, cái này quá chân quý, chúng ta không thể nhận. Tô Mục Trần từ chối nói. Tô Lâm vừa trừng mắt, ra vẻ cả giận nói, tiểu tử ngươi nói thêm câu nữa thử một chút, có tin ta hay không quất ngươi. Nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng này, Tô Tiểu Bàn lập tức cười hì hì nói, Mục Trần, ngươi cùng Lâm ca còn khách khí làm gì à, Lâm ca cho, chúng ta cầm là được. Tô Tiểu Bàn vui vẻ nhận lấy Tô Lâm trong tay chú ý nhỏ, hương phấn đùa bớt lên, đây chính là cao cấp huyền binh à, trước đó gia tộc chân tuyển bên trong người thứ hai Tô Thiên Kiêu mới có loại bảo bối này, không nghĩ tới hắn Tô Tiểu Bàn cũng có cơ hội lấy được cao cấp huyền binh. Ta chỗ này còn có một số đan dược, cũng cùng nhau tặng cho các ngươi đi. Tô Lâm xuất ra mấy cái trang đan thuốc bình ngọc, cười nói ra, các ngươi cũng không cần chối từ, loại đan dược này hiện tại đối với ta đã không có cái gì quá lớn hiệu quả, ăn cũng là lãng phí. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Tô Mục Trần nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tô Tiểu Bàn, đem những đan dược này phân. Còn có những này, chính là ta ở trong vạn thú thâm viên lấy được linh vật, các ngươi cố gắng lợi dụng, mau sớm tăng cao tu vi, Tô gia bây giờ không thể so với lúc trước, quật khởi sắp đến, các ngươi cũng không nên bị người khác coi thường. Tô Lâm lần nữa từ trong sinh tử kim thư móc ra rất nhiều linh vật, toàn diện đều đưa cho Tô Tiểu Bản cùng Tô Mục Trần. Đối với Tô Lâm tới nói, những này linh vật đều là vật ngoài thân, cũng không phải là cỡ nào quý giá, hắn nghĩ ra được lời nói rất dễ dàng, nhưng là đối với Tô Tiểu Bản cùng Tô Mục Trần lại khác biệt, cái này hoàn toàn có thể cải biến cuộc đời của bọn hắn. Đối với hai cái này từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, Tô Lâm không chút nào keo kiệt, tận chính mình năng lực lớn nhất bồi dưỡng bọn hắn. Cứ như vậy, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Chờ đến ngày thứ ba, Tô Lâm trong viện, một đạo cuồng bạo khí kình bay thẳng Vân Tiêu, chấn động toàn bộ Tô gia. Tô gia, Tô Lâm chỗ tiểu viện. Ba ngày thời gian vừa đến, Tô Hạo Nhiên trên thân đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ dọa người khí tức, cái này khiến ngồi ngay ngắn ở trong sân Tô Lâm bỗng nhiên đứng lên. Tô Lâm biết, phụ thân của mình rốt cục đem xích hỏa viêm tương triệt để hấp thu. Xoát xoát xoát. Theo Tô Hạo Nhiên khí tức trên thân bộc phát, không lâu sau đó, liên tiếp mấy đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, đi tới Tô Lâm trong viện, liền ngay cả Huyền Tổ Tô Hi Hòa đều đã bị kinh động. Bởi vì vừa mới bộc phát cỗ khí thế kia, bay thẳng Vân Tiêu, chính là đại võ sư cảnh giới khí tức, loại khí tức này vừa xuất hiện, đủ để kinh động toàn cả gia tộc cao tầng. Bởi vì cái này biểu thị trong gia tộc lại nhiều thêm một vị đại võ sư. Tô gia gần nhất mặc dù uy danh đại trấn, nhưng là nội tình vẫn như cũ có chút ít ỏi, bây giờ thêm ra đến một vị đại võ sư, đích thật là mười phần phấn chấn tin tức. Hạo Nhiên, là ngươi. Đi vào Tô Lâm sân nhỏ về sau, gia chủ Tô Dương Minh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn tới thời điểm từng có mấy cái suy đoán, nhưng là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, người này lại là Tô Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, thân thể của ngươi khôi phục rồi. Một cái lão nhân run rẩy nói, trong giọng nói tràn đầy kích động, hắn là Tô gia một tộc lão khác Tô Hi Kiệt. Tô Hạo Nhiên nguyên bản là Tô gia đứng đầu nhất thiên tài, đã từng kinh diễm so Tô Lâm chỉ có hơn chứ không kém, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, ngạnh sinh sinh bị người hao tổn, biến thành phế nhân. Bây giờ Tô Hạo Nhiên thương thế phục hồi như cũ, một cỗ đại võ sư khí tức công kích khổng lồ, huyết khí sôi trào mãnh liệt. Mặc dù làm nhiều năm phế nhân, hao phí rất nhiều tuổi thanh xuân, nhưng là Tô Hạo Nhiên khôi phục tu vi đằng sau, vẫn như cũ không hạ xuống người về sau, lại là một vị trung giai đại võ sư. Tô Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, hắn không nghĩ tới phụ thân của mình lại là trung giai đại võ sư. Khi đó phụ thân mới bao nhiêu lớn? Tối đa cũng liền hơn 20 tuổi a. Không đến 30 tuổi trung giai đại võ sư, cái này đích xác là khoáng thế kỳ tài, đủ để chấn động toàn bộ Lạc Nhật phủ, khó trách sẽ đưa tới Đông Dương thế gia hám hại. Nếu như tùy ý Tô Hạo Nhiên trưởng thành, có lẽ chính là một cái khác Tô Hi Hòa. Ha ha ha. Ta rốt cục khôi phục. Tô Hạo Nhiên đột nhiên đứng lên, một cỗ khí thế ngập trời bắn ra, đem trọn cái hư không đều chấn động run rẩy. Hắn thoải mái lâm ly cười to, cười cười khỏe mắt chính là rơi xuống nước mắt, nam nhân không dễ rơi lệ, người khác căn bản là không có cách lý giải Tô Hạo Nhiên nỗi khổ trong lòng, không biết hắn tiếp nhận bao lớn thống khổ cùng ủy khuất. "Gia gia, tu vi của ta khôi phục." Đem tâm thần của mình bình tĩnh trở lại, Tô Hạo Nhiên trầm giọng nói. "Chuyện tốt, ha 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 ha. Đây là đại hảo sự a." Tô Hi Hỏa vỗ vỗ Tô Hạo Nhiên bả vai, sắc mặt cũng là mười phần phức tạp. Năm đó sự tình, ngoại trừ Tô Hạo Nhiên, có lẽ chỉ có hắn rõ ràng nhất, cũng chỉ có lao nhân này biết Tô Hạo Nhiên trong lòng đau khổ. Khôi phục liền tốt, hết thảy đều sẽ tốt. Tô Hi Hòa an ủi Tô Hạo Nhiên một câu, chính là rời đi. Bởi vì hắn biết lúc này Tô Hạo Nhiên, cần nhất chính là an tĩnh. Bị cố khí thế này kinh động mà đến Tô gia tộc nhân, nhao nhao đều đối với Tô Hạo Nhiên chúc mừng, sau đó an ủi một phen cũng là riêng phần mình rời đi. Không lâu sau đó, trong cả viện cũng chỉ còn lại có Tô Hạo Nhiên cùng Tô Lâm hai cha con cái. Lâm Nhi, ngươi liền muốn rời khỏi gia tộc tiến về xã Tắc Học Phủ, bây giờ thân thể của ta cũng khôi phục, có một số việc đích thật là không nên lừa gạt nữa lấy ngươi. Tô Hạo Nhiên nặng nề hít một hơi, sau đó trầm giọng nói ra. Thân là một cái trượng phu cùng phụ thân, Tô Hạo Nhiên thật sự là tiếp nhận quá nhiều đau khổ. Phụ thân, ngươi là muốn nói cho mẫu thân của ta biết tin tức sao? Tô Lâm có chút kích động hỏi. Tại Tô Lâm trong lòng, khát vọng nhất biết đến tin tức không ai qua được mẹ của mình. Tuổi thơ thời điểm, hai tử khác đều có mẫu thân, nhưng là hắn Tô Lâm nhưng không có. Chỉ có phụ thân, người khác căn bản trải nghiệm không đến Tô Lâm sâu trong nội tâm ảm đạm cùng tương cảm. Nghe được Tô Lâm đề cập mẫu thân hắn, Tô Hạo Nhiên trên mặt thống khổ càng sâu, hắn đắng chát nói ra, mẫu thân ngươi, nàng là một tốt thế tử, cũng là một tốt mẫu thân, là ta vô dụng, để nàng những năm này tại chịu khổ. Là ta vô dụng, để nàng những năm này tại chịu khổ. Khi Tô Lâm nghe được câu này thời điểm, trong đầu vang một tiếng, như là kinh lôi nổ tung đồng dạng, trong nháy mắt Tô Lâm con mắt liền đỏ lên. Mặc dù những năm này chưa từng gặp qua mẫu thân, nhưng là Tô Lâm cũng không có trách cứ, bởi vì hắn có thể cảm giác được, mẹ của mình nhất định là thân bất do kỷ. Chương 81, xuất phát. Là ai hại mẫu thân của ta? Tô Lâm cắn răng gầm nhẹ, mắt thử muốn nước mà nói, có phải là thật hay không cùng truyền luôn một dạng, mẫu thân của ta bị người trấn áp, vây ở một nơi nào đó chịu khổ. Nghĩ đến mẹ của mình nhiều năm như vậy một mực bị người trấn áp, cầm tù tại một cái tối chỗ không thấy mặt trời, Tô Lâm cũng cảm giác trái tim của chính mình tại xé rách, cơ hồ muốn vỡ tan. Tô Hạo Nhiên nắm đấm đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hắn đỏ hồng mắt nói ra, truyền ngôn mặc dù có sai, nhưng có một chút nhưng là đúng, mẫu thân ngươi đích thật là bị trấn áp tại một tòa chùa miếu bên dưới. Về phần truyền ngôn nói ngươi mẫu thân là hồ yêu biến, đây chính là lời nói vô căn cứ, mẫu thân ngươi chẳng qua là tu luyện yêu tộc công pháp, trên thân lây dính một tia yêu khí, đây vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng là Đông Dương Thế Gia Thế Tử lại mượn mẫu thân ngươi trên người yêu khí viết văn trường, gây sóng gió, cuối cùng đem ngươi mẫu thân dồn đến tuyệt cảnh, bị nhốt đến nay. Truyền ngôn, năm đó Đông Dương Thế Gia Thế Tử Đông Dương Kình không cùng Tô Hạo Nhiên cộng đồng truy cầu mẫu thân của Tô Lâm, cuối cùng Tô Hạo Nhiên thu được Tô Lâm mẫu thân ưu ái, mà Đông Dương Kình không lòng dạ nhỏ hẹp, vô cùng có khả năng vì yêu sinh hận, làm ra một ít bị ổi sự tình. Mẫu thân của ta có phải hay không bị vây ở Đông Dương Thế Gia? Tô Lâm trầm thấp hỏi. Tô Lâm thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng mà bên trong lại tràn ngập bạo tạc hương vị. Thời khắc này Tô Hạo Nhiên cũng là cảm thấy Tô Lâm trong giọng nói kiềm chế, hắn cảm giác con của mình lúc này liền như là một cái thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Lâm Nhi, ngươi không cần suy đoán lung tung, mẫu thân ngươi không tại Đông Dương Thế Gia. Tô Hạo Nhiên vô vô Tô Lâm bả vai, ta cho ngươi biết những này, chỉ là hy vọng ngươi có thể càng thêm chăm chỉ tu luyện, càng thêm có được động lực. Xã Tác Học Phủ mặc dù là tu luyện thánh địa, nhưng là thân là đại huyền triều đứng đầu nhất thế lực, bên trong cạnh tranh chắc chắn sẽ không thiếu. Ngươi nếu là đã mất đi tu luyện động lực, cái kia rất có thể sẽ bị người dâm đến vạn kiếp bất phục, khó mà xoay người. Nhưng là lúc này Tô Lâm, lại là có chút nghe không vào. Biết được mẹ của mình bị nhốt nhiều năm như vậy, một mực tại chịu khổ, hắn làm sao có thể chịu được. Tô Lâm từ nhỏ mất đi mẫu thân, đối với người khác lặng lẽ phía dưới lớn lên, nhận hết bạch nhãn. Mà những thống khổ này ký ức cùng qua lại, đều là người vì tạo thành, cái này làm sao không để Tô Lâm phẫn nộ, phát cuồng. Phụ thân, ngươi nói cho ta biết, mẫu thân của ta đến cùng ở nơi nào? Ta muốn đi đem mẫu thân cứu ra, ta muốn đem những tên khốn kiếp kia chém thành muôn mảnh. Tô Lâm thấp giọng gào thét, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, vô cùng dọa người. Kim thư trong không gian, Thanh lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Lâm thất thố như vậy, hắn có thể tưởng tượng đến Tô Lâm ngực lửa giận. Lâm Nhi, muốn biết mẫu thân ngươi bị vây ở nơi đó, vậy liền cố gắng tu luyện, chờ ngươi lúc nào có được võ tôn chiến lực, vi phụ sẽ nói cho ngươi biết. Bằng không, coi như nói cho ngươi, cũng chỉ là để cho ngươi dưới sự xúc động đi chịu chết mà thôi. Tô Hạo Nhiên bình tĩnh mà kiên quyết nói ra. Nghe thấy Tô Hạo Nhiên lời này, Tô Lâm ánh mắt vùng vẫy một lát, chợt thở dài ra một hơi, hắn hiểu được đi qua. Tô Lâm tâm trí vốn là vô cùng kiên định, lại thêm tu luyện ra thần hồn, ý chí lực càng là viễn siêu người bên ngoài, cho nên trải qua trước đó nổi giận đằng sau, hắn liền hiểu phụ thân dụng tâm lương khổ, đây là muốn khích lệ chính mình, để cho mình càng thêm chăm chỉ tu luyện, không nên lười biếng. Lâm Nhi, kỳ thật mẫu thân ngươi nàng rất yêu ngươi, cũng chính bởi vì ngươi, nàng mới cam tâm tình nguyện bị vây ở nơi đó hơn 10 năm. Đây hết thảy chỉ là vì có thể để ngươi bình an lớn lên. Tô Hạo Nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nói ra. Tô Lâm nhẹ gật đầu, khoe mắt của hắn ngậm lấy lệ quang, phụ thân, ta hiểu được, ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày cứu ra mẫu thân. Nhìn thấy Tô Lâm bình tĩnh lại, Tô Hạo Nhiên gật gật đầu, chợt liền quay người rời đi. Mà tại Tô Hạo Nhiên quay người rời đi trong nháy mắt, Tô Lâm đống nhiên hô, phụ thân, đáp ứng ta, ngươi tại không có trở thành võ tôn trước đó, cũng đừng đi cứu mẫu thân, trừ phi là cùng ta cùng một chỗ, không phải vậy ta sẽ hận ngươi cả một đời. Tô Lâm biết, nếu như phụ thân Tô Hạo Nhiên một người đi cứu mẫu thân hắn, nhất định là khó mà thành công. Nghe được Tô Lâm thanh âm, Tô Hạo Nhiên bước chân một trận. Trên thực tế, Tô Hạo Nhiên dự định đang đợi Tô Lâm rời đi Tô gia đằng sau, hắn liền muốn độc thân đi cứu mẫu thân của Tô Lâm. Làm nhiều năm như vậy phế vật, bây giờ tu vi khôi phục, lại thế nào khả năng bỏ mặc thê tử của mình tiếp tục chịu khổ. Tuy nói lấy trung giai đại võ sư tu vi tiến về nơi đó, căn bản cũng không có nửa phần cơ hội, nhưng cho dù là chịu chết, Tô Hạo Nhiên cũng là cam tâm tình nguyện, hắn thật không muốn làm hèn nhát nữa. Nhưng là ý nghĩ của hắn lại bị Tô Lâm xem thấu, hắn không muốn Tô Lâm đi chịu chết, Tô Lâm làm sao có thể chịu đựng hắn đi chịu chết. Phụ thân, đang đợi 2 năm, cho ta thời gian 2 năm, ta nhất định đạt tới võ tôn cảnh giới, đến lúc đó cùng đi với ngươi cứu mẹ thân. Mà tại trong 2 năm này, ngươi cũng có thể tăng lên tu vi của mình, dạng này mới có thể có cứu ra mẫu thân của ta cơ hội. 2 năm. Tô Hạo Nhiên bước chân ngừng lại, yên lặng lẩm bẩm hai chữ này. Chợt, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú Tô Lâm lẩm bẩm nói, Lâm Nhi, ngươi trưởng thành a. Trước đó hắn còn tại trăm phương ngàn kế an ủi cổ vũ Tô Lâm, nhưng là thời khắc sống còn ngược lại là Tô Lâm chịu đựng bi thống đến khuyên bảo chính mình, con trai mình thật sự là trưởng thành. Tốt, vậy liền đợi thêm 2 năm, 2 năm sau ngươi nếu là có thể có được võ tôn sức chiến đấu, ta liền mang ngươi cùng đi tìm ngươi mẫu thân. Mặc dù Tô Hạo Nhiên cho rằng thời gian 2 năm, Tô Lâm tu vi căn bản không có khả năng đạt tới võ tôn cảnh giới, nhưng là vẫn như cũ cho Tô Lâm một hy vọng, cũng cho chính mình một hy vọng. Hắn cũng không đành lòng chính mình chuyến đi này, không chỉ có chưa cứu được mẫu thân của Tô Lâm, lại để cho Tô Lâm đã mất đi phụ thân, bởi vì đây đối với Tô Lâm tới nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Đêm, mọi âm thanh yên tĩnh. Tô Lâm nắm đấm hung hăng nắm lại. Một đêm này, hắn không có tu luyện, nhưng là lòng mạnh mẽ lên lại là kiên định gấp một vạn lần. Sau 7 ngày, Tô gia tới một người khách nhân, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên. Thiếu niên này, chính là bị xã tác học phủ Lưu lão nhìn chúng một cái khác thiên tài, hơn nữa còn là một cái độc hành võ giả, chính là từ một cái nghèo túng tiểu sơn thôn bên trong đi ra, thật sự là để cho người ta há mồm trợn mắt, khó có thể tin. Đối với cái này nửa chân đạp đến vào xã tác học phủ thiên tài, Tô gia đám người tự nhiên là không dám thất lễ, cực kỳ chiêu đãi một phen. Lâm ca, ngươi là thần tượng của ta. Đây là Hổ Tam nhìn thấy Tô Lâm về sau, nói câu nói đầu tiên. Câu nói này để Tô Lâm như là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không rõ cái này khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên là có ý gì, chẳng lẽ hắn chính là chuyên môn đến lấy lòng chính mình. Ngươi không biết, ta đã sớm nhìn cái kia Đông Dương Hạo khó chịu, đáng tiếc ta đánh không lại hắn, ngươi giúp ta giết hắn, cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại ca của ta. Hổ Tam một mặt chất phác, khờ đầu khờ nao nói. Nhưng mà nghe nói như thế, Tô Lâm trong nháy mắt cảm giác mình trên đầu xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Cái này Hổ Tam phong cách hành sự thật sự là quỷ dị. Đây chính là khi tiểu đệ của mình rồi. Nhận chính mình làm đại ca. Đây cũng quá hiếm thấy đi. Trên thực tế, Tô Lâm không biết là, Hổ Tam ngoài miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, trong lòng lại là vô cùng nghiêm túc. Bởi vì Đông Dương Hạo đã từng đi ngang qua Hổ Tam thôn trang, Hổ Tam muội muội bởi vì làm bẩn Đông Dương Hạo quần áo, thế mà bị Đông Dương Thế gia người đánh chết tươi, cho nên Hổ Tam thể nhất định phải báo thù. Mà Tô Lâm giúp hắn giết Đông Dương Hạo, Hổ Tam trong lòng tự nhiên là mười phần cảm kích, khi Tô Lâm là ân nhân. Hổ Tam, ngươi không cần nhiệt tình như vậy a. Đối mặt Hổ Tam, Tô Lâm thật sự là không biết nên nói cái gì. Bất quá nghĩ đến đối phương cũng là bị Lưu lão nhìn chúng người, trở thành xã tác học phủ đệ tử, Tô Lâm cũng không tốt đối với hắn quá mức lãnh đạm. Lâm ca, chúng ta lúc nào đi xã tác học phủ a? Ta đến kỳ thật chính là muốn cùng ngươi dựng người bạn, để cho ta một người đi xã tác học phủ, ta. Hổ Tam sờ lên chính mình đầu chọc lớn, có chút do dự dự nói ra, ta tìm không thấy đường. Nghe nói như thế, Tô Lâm nhịn cười không được, Hổ Tam rất là thẳng thắn cùng thực sự, đáng giá Tô Lâm thâm giao. Hai ngày sau đó, Tô Lâm cùng Hổ Tam kết bạn lên đường, rời đi Tô gia, bước lên tiến về Tiềm Long Hành Tỉnh tỉnh thành đường xá. Xã tác học phủ chính là toàn bộ Tiềm Long Hành Tỉnh nhất là chứ danh địa phương, nếu không phải quân hầu điện thân là Đại Huyền triều chính thống, chiếm cứ hoàng đô mà nói không chừng xã tác học phủ liền thiết lập ở Đại Huyền hoàng thành. Đương nhiên, cũng có nghe đồn nói, xã tác học phủ sở dĩ tránh đi Đại Huyền hoàng đô, chính là bởi vì Đại Huyền đế. Đại Huyền đế làm Đại Huyền triều có quyền thế nhất tồn tại, tu vi võ đạo nghe nói 10 phần cao thâm. Tựa hồ chính là chân chính đại huyền đệ nhất cường giả. Tồn tại bực này suy nghĩ bao phủ toàn bộ hoàng thành, trong hoàng thành có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị nó bắt được. Cho nên xã tác học phủ vì tránh đi đại huyền đế suy nghĩ, chính là lựa chọn Tiềm Long Hành Tỉnh làm căn cứ. Lâm ca, xã tác học phủ lần này tại Lạc Nhật phủ hết thể chiêu thu 6 cái đệ tử, bên trong một cái là Đông Dương Thế gia Đông Dương Thành Minh, đoán chừng đến lúc đó khẳng định phải cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta có phải hay không muốn trước ra tay là mạnh, đem cái kia Đông Dương Thành Minh cho xử lý a. Trên đường Hổ Tam lộ ra hai viên răng nanh, cười híp mắt nói ra. Cái này tên Hổ Tam không có khởi thác, gia hỏa này đích thật là khỏe mạnh kháo khỉnh, ý nghĩ càng là trực tiếp dứt khoát. Tô Lâm lật ra một cái liếc mắt, bất đắc dĩ nói, xã tác học phủ cấm chỉ tự giết lẫn nhau, loại lời này đến xã tác học phủ, nhất định phải tận lực nói ít. Mặc dù đối với Đông Dương Thế gia căm hận đến cực hạn, nhưng đã đến xã tác học phủ tuyệt đối không thể phép lối, gây ra phiền toái, căn bản là không có người có thể bảo vệ chính mình. Đây cũng không phải là Lạc Nhật phủ, có huyền tổ chỗ dựa, có thể đi ngang. Tiềm Long Tỉnh vô cùng bao la, hết thể có 36 cái phủ, Lạc Nhật phủ chỉ là trong đó xếp hạng dựa vào sau phủ. Mà xã tác học phủ chỗ Tiềm Long Thành, càng là toàn bộ Tiềm Long Hành Tỉnh trọng yếu nhất chỗ, nơi đó không cần phải nói, tất nhiên là cao giai võ sư đi đầy đất, đại võ sư nhiều như chó. Liền xem như võ tôn tồn tại Tiềm Long Thành cũng không hiếm thấy, đi tại trên đường cái nói không chừng liền có thể gặp được một hai vị, mà không giống Lạc Nhật phủ, mỗi một vị võ tôn đều là áp đáy hòm tồn tại. Lâm ca chính là Lâm ca, quả nhiên mưu tính sâu xa. Tại xã tác học phủ, chúng ta thực sự không thể làm loạn, đến muốn cai âm hiểm biện pháp giết chết Đông Dương Thành Minh. Hổ Tam sờ lên đầu trọc, gật đầu nói. Tô Lâm cười khổ, mình cũng không có nói phải dùng ám chiêu giết chết Đông Dương Thành Minh. Hắn có chút kỳ quái hỏi, Hổ Tam, ngươi tựa hồ đối với Đông Dương Thế gia thành kiến rất lớn a, một mực tại nhằm vào bọn họ. Trên đường đi, Hổ Tam vẫn luôn là tại đậu đen rau muống Đông Dương Thế gia. Lấy Tô Lâm ánh mắt, lập tức liền nhìn ra Hổ Tam không đơn thuần là chán ghét Đông Dương Thế gia đơn giản như vậy. Hổ Tam nhẹ gật đầu. Cũng không có phủ nhận, trực tiếp nói ra, không sai, ta cùng Đông Dương Thế Gia có đại thù, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tiêu diệt toàn bộ Đông Dương Thế Gia. Chương 82, Phu tử Thánh Tháp. Nói đến diệt Đông Dương Thế Gia thời điểm, Hổ Tam trên thân phát ra một cỗ sát khí. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đối với Đông Dương Thế Gia hận ý đã tích lũy đến một cái cực hạn. Tô Lâm cũng là vô cùng căm hận Đông Dương Thế Gia, nhất là biết mẫu thân bị nhốt, cũng là cùng Đông Dương Thế Gia kéo không được liên quan, hắn liền càng thêm ghét cay ghét đắng. Bây giờ nhìn thấy Hổ Tam cũng là cựu thị Đông Dương Thế Gia, trong lòng hay là rất có tán đồng cảm giác. Tô Lâm hai người nói chuyện với nhau bên trong, nhanh chân hướng về Tiềm Long Thành phương hướng phi nhanh. Tô Lâm hai người mặc dù đều là thiếu niên, nhưng lại đều là sức chiến đấu kinh người đỉnh tiêm võ sư, đồng thời là Tô Lâm sinh tử kim thư không gian, còn để đó cụt một tay khôi lỗi tôn này sơ giai đại võ sư, tự nhiên là sẽ không ở trên đường gặp được nguy hiểm gì, cho nên, nửa tháng sau, Tiềm Long Thành tòa này nguy nga kiến trúc, chính là xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Tiềm Long Thành là một tòa vô cùng to lớn thành trì, tường thành độ cao trọn vẹn là Long Giã Thành không chỉ gấp 10 lần, vẹn vẹn là tường thành chính là tràn đầy lăng lệ khí tức, để Tô Lâm nhịn không được tắt lưới. Cùng Tiềm Long Thành so sánh, hắn cư ngụ vài chục năm Long Giã Thành đơn giản chính là thôn trang nhỏ đồng dạng nhỏ bé. Không chỉ có như vậy, Tiềm Long Thành không những tường thành cao vút trong mây, liếc nhìn lại, thành trì trung ương chỗ còn có một tòa trùng thiên tháp cao, tòa này tháp cao phát ra vô cùng hạo nhiên, chính trực khí tức, khiến lòng người không nhịn được run rẩy, có loại thần phục cảm giác. Tô Lâm nghe nói qua, đây chính là xã Tắc Học Phủ Phu Tử Tháp. Tục truyền nó có thể thông linh hiền thánh, là một tôn sống lấy thánh bảo. Tương truyền mấy trăm năm trước từng có vô số yêu thú tiếp cận, phô thiên cái địa tuân hướng đại huyền triều, tới gần Tiềm Long Thành thời điểm, tôn này thánh tháp đột nhiên phát ra một đạo rộng lớn chính khí. Đạo này chính khí chính là thuần chính hạo nhiên chính khí, tựa như là chư thánh phục sinh, trấn áp hết thảy tà ma. Chính là đạo này hạo nhiên chính khí, thế mà đem vô số yêu thú nghiền thành cát bã, chống rông phi hôi yên diệt, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Từ đó đằng sau, tôn này thánh tháp liền bị vạn người cung cấp nuôi dưỡng, cũng đã trở thành xã Tắc Học Phủ đại danh tử. Đó chính là trong truyền thuyết phu tử thánh tháp, quả nhiên đại khí lăng nhiên, tràn đầy hạo nhiên cảm giác. Tô Lâm nhìn chằm chằm tôn này thánh tháp, trong miệng tự lẩm bẩm, tràn đầy tôn sùng. Hắn đã sớm nghe nói qua tôn này thánh tháp, dựa theo thanh lao thuyết pháp, đây là một tôn thánh khí, là xã Tắc Học Phủ viễn cổ chư vị thánh nhân cộng đồng rèn luyện mà thành. Giữa thiên địa vũ khí tổng cộng chia làm ngũ đẳng, huyền minh, thần minh, đạo minh, thánh khí, cấm khí. Cấm khí chỉ tồn tại ở truyền thuyết, mà thánh khí chính là nhân gian binh khí mạnh nhất. Toàn bộ đại huyền triều thánh khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẫn chưa tới một tay số lượng, chân thực tồn tại, đồng thời để ở chỗ này mọi người đều biết, cũng chỉ có phu tử thánh tháp món này. Cái này kinh thế hai tục thánh khí, tự nhiên có thật nhiều người có ý đồ với nó. Nhưng kết quả sau cùng đều rất rõ ràng, toàn diện là chết không có chỗ chôn, dần ra, liền không còn có người dám đánh tòa này thánh tháp chủ ý. Tháp này thật cao, ta nếu là có thể leo đến đỉnh tháp, khẳng định có thể nhìn thấy chúng ta thôn. Hổ Tam tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm tôn này thánh tháp, tựa hồ rất muốn leo đến đỉnh tháp thử một chút có thể hay không nhìn thấy chính mình quê quán. Tô Lâm không nhịn được mắt trợn trắng, đối với Hổ Tam cảm thấy im lặng, bỏ phu tử tháp, toàn bộ đại huyền triều đều không có mấy người dám làm, trừ phi ngươi có thể được đến thánh tháp tán thành. Mà đạt được thánh tháp tán thành, đừng nói là võ tôn, liền xem như võ tông thậm chí là võ thánh, đều không nhất định có tư cách này. Về phần Hổ Tam, đoán chừng đời này đều không có cơ hội này. Mang tâm tình kích động, Tô Lâm cùng Hổ Tam nói chuyện với nhau bên trong, chính là nhân sinh lần thứ nhất bước vào Tiềm Long Thành tòa này to lớn hùng vĩ thành trì, sau đó hướng về xã Tắc Học Phủ đi đến. Xã Tắc Học Phủ, chính là Tiềm Long Thành chiêu bài, Tô Lâm hai người cơ hồ là không cần nghe ngóng, thuận thánh tháp phương hướng đi đến, tự nhiên là đi tới xã Tắc Học Phủ. Tòa này thánh tháp không chỉ có là toàn bộ Tiềm Long Thành trung tâm, cũng là toàn bộ xã Tắc Học Phủ trung tâm. Sau đó không lâu, Tô Lâm cùng Hổ Tam trực tiếp đi tới xã Tắc Học Phủ trước cửa. Cùng Tiềm Long Thành đại khí bằng bạc, nguy nga hùng vĩ so sánh, xã Tắc Học Phủ đại môn cùng tường viện đều là lộ ra vô cùng phong cách cổ xưa, như là một gian cổ lao thư viện, cho người ta một loại thân hòa khí tức. Chỉ bất quá, căn này thư viện tường vây hơi cường điệu quá, lớn có chút quá mức. Lấy Tô Lâm có thể so với nửa bước đại võ sư thị lực, thế mà không nhìn thấy xã Tắc Học Phủ tường vây cuối cùng, bởi vậy có thể thấy được xã Tắc Học Phủ chiếm diện tích đến cỡ nào rộng lớn. Dừng lại. Tại xã Tắc Học Phủ trước cổng chính, Tô Lâm cùng Hổ Tam bị hai cái thị vệ ngăn lại. Tô Lâm lấy ra Lưu Lão cho mình tín vật lệnh bài, bình tĩnh nói, chúng ta là xã Tắc Học Phủ đệ tử mới thu, đến đây báo danh. TERUIENCUATUIVN. Nghe được Tô Lâm tự xưng là xã Tắc Học Phủ đệ tử mới thu, hai cái thị vệ không dám thất lễ, lập tức cẩn thận nhìn một chút Tô Lâm lệnh bài, sau đó thông chi người khác tới tiếp đãi Tô Lâm. Bọn hắn những thị vệ này mặc dù cũng tại xã Tắc Học Phủ, nhưng lại không phải đệ tử chính thức, chỉ có thể coi là người hầu giống như tồn tại. Tô Lâm loại này xã Tắc Học Phủ đệ tử mới thu, bàn về đến chỗ này vị, nhưng so sánh bọn hắn tôn quý vô số lần. Sau một lát, một vị người mặc áo xanh trung nhân đem Tô Lâm cùng Hổ Tam tiếp tiến vào xã Tắc Học Phủ. Chúng ta xã Tắc Học Phủ tổng cộng chia làm 5 cái viện, từ ngoài vào trong theo thứ tự là nhất phẩm học viện, nhị phẩm học viện, tam phẩm học viện, tứ phẩm học viện cùng ngũ phẩm học viện. Mà tại ngũ phẩm học viện phía trên còn có một cái phu tử viện, khoảng cách này các ngươi quá mức xa xôi, tạm dừng không nói. Các ngươi hai cái là mới tới đệ tử,
cho nên chỉ có thể tại nhất phẩm học viện tu tập, nếu là biểu hiện đầy đủ kinh diễm, như vậy thì có cơ hội tiến vào nhị phẩm học viện, những này đều muốn dựa vào các ngươi chính mình tranh thủ. Cái này trung niên áo xanh người một bên dẫn Tô Lâm cùng Hổ Tam tại học phủ bên trong dạo bước, một bên giới thiệu có quan hệ xã tác học phủ thưởng thức. Tô Lâm cùng Hổ Tam đi theo một bên, nghiêm túc nghe. Xã tác học phủ, không hổ là đại huyền triều thế lực lớn nhất một trong, Tô Lâm cùng Hổ Tam hai người tại học phủ trung du đãng, trên mặt đều là lộ ra rung động. Bởi vì bọn hắn đi ước chừng một canh giờ, thế mà vẫn chưa đi đến mục đích. Mà lại tại bọn hắn cảm ứng bên trong, ngay cả toàn bộ xã tác học phủ 1/10 đều không có đi đến. Nói cách khác, từ xã tác học phủ cửa chính đi đến hậu phương, rất có thể cần đi dòng dã thời gian một ngày. Lâm ca, không nói những cái khác, vẹn vẹn là xã tác học phủ kiến trúc này khí phái, cũng làm người ta không thể không sinh ra một loại ngưỡng mộ cảm giác. Hổ Tam mở to hai mắt nhìn, bị xã tác học phủ sinh tin phục. Hắn Hổ Tam đời này liền không có gặp qua như vậy rộng rãi kiến trúc, hắn thấy, đây quả thực liền như là trong truyền thuyết thiên cung bình thường. Chúng ta xã tác học phủ, tự nhiên là không gì sánh nổi đại khí bằng bạc, người bình thường cả một đời đều không có tư cách vào phủ tham quan. Cái kia trung niên áo xanh trên mặt người mang theo một tia nhàn nhạt ngạo nghễ. Thân là xã tác học phủ chấp sự, trong lòng hắn có thuộc về mình kiêu ngạo. Mặc dù chấp sự vẫn như cũ không phải xã tác học phủ đệ tử, nhưng là địa vị lại so những thị vệ kia cao quý không ít. Tốt, phía trước chính là nhất phẩm học viện, các ngươi đi vào đưa tin là đủ. Dừng một chút, chấp sự lại nói ra, đúng rồi, xã tác học phủ mặc dù trên danh nghĩa là một cái thư viện, nhưng là ngoài sáng trong tối cạnh tranh lại là không ngừng, các ngươi mới đến, nhất định phải điệu thấp một chút, đừng chọc họa trên người. Tên chấp sự này trong thần sắc mang theo thiện ý, đối với Tô Lâm cùng Hổ Tam thái độ hay là vô cùng hiền lành. Bởi vì Tô Lâm cùng Hổ Tam là xã tác học phủ đệ tử, dù là vẹn vẹn đệ tử ngoại môn, cũng nhất định sẽ lên như diều gặp gió, cho nên hắn sớm làm kết một thiện duyên, đối với mình có lợi không tệ. Còn có điểm trọng yếu nhất, các ngươi nhất định phải nhớ lấy, đó chính là một khi gặp thăng học đại khảo, cho dù là hao tổn tâm cơ, dùng hết thủ đoạn, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào cao cấp hơn học viện. Một khi từ nhất phẩm học viện tiến vào nhị phẩm học viện, thân phận như vậy địa vị, nhận đãi ngộ, đều sẽ tăng lên rất nhiều, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Nghe được áo xanh chấp sự nhắc nhở, Hổ Tam đầu đơn thuần không nghĩ quá nhiều, Tô Lâm lại là minh bạch trong đó lợi hại. Đa tạ. Tô Lâm đối với gã chấp sự này nói lời cảm tạ. Áo xanh chấp sự cười cười, quay người rời đi, nhiệm vụ của hắn chính là cho Tô Lâm cùng Hổ Tam dẫn đường, bây giờ đã đến nhất phẩm học viện, nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành, tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục lưu lại. Lâm ca, đây chính là nhất phẩm học viện. Chúng ta muốn đợi địa phương. Hổ Tam trên mặt mang theo phân chấn, bởi vì cái này cái gọi là nhất phẩm học viện, rộng rãi đại khí trình độ so học phủ bên ngoài cao cấp vô số lần. Tinh điêu ngọc khắc tường đây, lại là ngọc thạch điêu khắc đắp lên mà thành, phía trên điêu văn ra đủ loại đồ văn, có chân long, có hỏa phượng, có dương nhanh múa vút thao thiết, còn có đằng vân phi tiên kỳ lân. Tô Lâm liếc nhìn lại, trên mặt của hắn cũng lộ ra 10 phần chấn kinh. Bởi vì học viện này tường vây rộng lớn vô biên, một chút thế mà không nhìn thấy bờ. Mà những này tường vây hết thảy đều là dùng ngọc thạch tinh điêu mảnh khắc đi ra, không nói nó làm công tinh tế trình độ, vẹn vẹn là này giá trị của những ngọc thạch liền để Tô Lâm theo không kịp, khó có thể tưởng tượng. Cùng toàn bộ xã tác học phủ vòng ngoài tường vây so sánh, cái này nhất phẩm học viện tường vây, đơn giản chính là thần tích đồng dạng, nghe rợn cả người, bên trong giấu càn khôn. Đây vẫn chỉ là nhất phẩm học viện tường vây a. Nhị phẩm học viện, hoặc là ngũ phẩm học viện tường vây, thật là kinh người đến mức nào. Tô Lâm tự lẩm bẩm, hắn câu nói này trực tiếp đem Hổ Tam kinh ngạc đến ngây người tại nơi đó. Hổ Tam mặc dù đầu óc ngu si, nhưng là cũng có thể tưởng tượng đến, so nhất phẩm học viện cao cấp hơn nhị phẩm học viện, thậm chí là ngũ phẩm học viện, đến cỡ nào kinh thế hai tủ. Xã tác học phủ, hết thể có 5 đại viện, nhất phẩm học viện chỉ là cấp thấp nhất học viện, chỉ là cất bước. Nhìn xem trước mặt hùng vĩ nhất phẩm học viện, Tô Lâm trong lồng ngực tựa hồ có nhiệt huyết đang kích động, đang lan lột, hắn tràn đầy chờ mong, tin tưởng xã tác học phủ nhất định có thể để cho mình sớm ngày đạt tới võ tôn cảnh. Mà một khi đạt đến võ tôn cảnh giới, hắn liền có thể tiến đến cứu ra mẹ của mình. Mang tâm tình kích động, Tô Lâm cùng Hổ Tam cùng nhau bước vào xã tác học phủ nhất phẩm học viện. Tiến vào học viện đằng sau, xuất ra Lưu lão cho lệnh bài, tự nhiên là có người tiếp đãi. Bất quá năm nay nhập học điển lễ cũng sớm đã tổ chức qua, cho nên bọn hắn cũng bớt đi một chút sự tình rườm rà nghi, trực tiếp trở thành xã tác học phủ nhất phẩm học viện đệ tử. Gia nhập xã tác học phủ, nhân sinh của các ngươi liền hoàn toàn cải biến, từ đây không còn là ngơ ngơ ngác ngác, mà là muốn một lòng hướng thánh, tâm hoài thiên hạ. Trong học viện, một vị lão giả áo trắng một mặt nghiêm túc, đối với Tô Lâm cùng Hổ Tam nói ra. Đây là Tô Lâm gặp phải vị thứ nhất xã tác học phủ lão sư, mặc dù niên kỷ có chút già nua, nhưng là Tô Lâm lại có thể cảm giác được trên người đối phương cái kia cố nồng đậm hạo nhiên chính khí, dáng vẻ thư sinh hơi thở 10 phần. Ta xã tác học phủ, tồn tại ý nghĩa chính là giúp đỡ thiên hạ, là giang sơn xã tác xuất lực, là lê dân bách tính chống trời. Các ngươi nếu gia nhập xã tác học phủ, liền muốn đường đường chính chính, trong lòng phải có chính khí. Chương 83, Kinh Thiên Đại Trận. Hổ Tam lật ra một cái liếc mắt. thầm nghĩ chính mình cũng không phải thư sinh, cả nhiều như vậy khuôn sáo, nói đến đại nghĩa nghiêm nghị như vậy làm gì. Tô Lâm lại là so Hổ Tam lịch duyệt nhiều rất nhiều, hắn đối với lao giả áo trắng thi lễ một cái, tiên sinh nói chính là Giang Sơn xã tác xuất lực, là chúng ta ứng tận trách nhiệm. Tốt, hôm nay các ngươi mới tới thế nào đến, vừa tới xã tác học phủ, liền không cần nghe giảng bài cái gì, trực tiếp đi ký túc xá nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm, đến đúng giờ nhất phẩm học phủ giáp 5 ban học đường nghe giảng bài. Lao tiên sinh chỉ vào đối diện một tòa học đường, tòa này học đường so cái khác công trình kiến trúc mộc mạc rất nhiều. Nhưng chính là như thế một tòa mộc mạc bình thản công trình kiến trúc, lại là toàn bộ nhất phẩm học viện nơi quan trọng nhất, là lao sư cho học sinh lên lớp học đường, có thể xưng thánh địa. Từ biệt lao giả áo trắng, Tô Lâm cùng Hổ Tam đi vào ký túc xá, đây là một cái không lớn sân nhỏ, Tô Lâm tùy ý nhìn một chút, hết thảy có hơn 10 cái gian phòng. Nhìn thấy Tô Lâm hai người, một cái áo trắng chấp sự tiến lên nói ra, các ngươi hai cái là mới tới, tòa viện này tổng cộng có hơn 10 cái gian phòng, các ngươi riêng phần mình chọn lựa một gian. Tòa viện này trừ bọn ngươi ra hai người bên ngoài, còn có 4 học sinh, đều là đến từ Lạc Nhật phủ. Áo trắng chấp sự nói xong liền rời đi, lưu lại Tô Lâm cùng Hổ Tam hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bởi vì cái này nhất phẩm học viện kiến trúc mặc dù khí thế rộng rãi, nhưng là dừng chân điều kiện lại kém không hợp thói thường. Trong viện tử này gian phòng, ngoại trừ một cái giường, một cái bàn gỗ, một tấm ghế gỗ, ngoài ra không vật gì khác. Đây là muốn bồi dưỡng học viện đệ tử khắc khổ phấn đấu tinh thần sao? Tô Lâm cười khổ. Cuộc sống ở nơi này điều kiện, đơn giản so Tô gia kém rất nhiều lần. Hổ Tam ngược lại là thần sắc bình tĩnh, mặc dù hắn cũng cảm thấy túc xá này đơn giản chút, nhưng là cùng thôn xóm bọn họ so sánh, nơi này đã tương đối khá, chí ít sẽ không mưa rột. Nếu để cho Hổ Tam quá cao cấp gian phòng, đoán chừng hắn cũng ở không quen. Nhập gia tùy tục, ta là tới tu luyện, không phải đến hưởng thụ. Tô Lâm một chút suy nghĩ, trong lòng cũng liền bình thường trở lại, bất quá là sinh hoạt gian khổ chút mà thôi, không có gì lớn. Mà lại căn cứ phỏng đoán, xã tác học phủ chỉ là nhất phẩm học viện gian khổ như vậy, chỉ cần khảo hạch đạt tiêu chuẩn, thăng vào nhị phẩm học viện, các loại đãi ngộ lập tức liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Sở dĩ như thế thiết trí, cũng là vì khích lệ học sinh, để đám người cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng thăng cấp. Lâm ca, kỳ thật dạng này cũng rất tốt, chí ít bao ăn bao ở. Hổ Tam cười hắc hắc nói, vừa mới cái kia áo trắng chấp sự nói, nơi này là miễn phí cung ứng thức ăn. Tô Lâm cười khổ, trên đường đi hắn xem như lĩnh giáo Hổ Tam sức ăn, thật đúng là so một đầu lão hổ càng kinh người, thật không biết nhà bọn họ người là như thế nào đem hắn nuôi lớn. Tòa viện này hết thảy có 10 cái gian phòng, dựa theo áo trắng chấp sự giới thiệu, chúng ta Lạc Nhật phủ còn lại 4 người cũng đều ở chỗ này. Tô Lâm nhướng mày, nhẹ giọng tự nói. Nói như thế, Bách Lý Đăng Thiên cùng Đông Dương Thành Minh hai người này, liền cũng là ở tại trong viện này. Đông Dương Thành Minh cùng Bách Lý Đăng Thiên, hẳn là đối với mình hận thấu xương đi, về sau chỉ sợ là tránh không được sinh ra xung đột. Hổ Tam gật đầu nói, đúng vậy à, Đông Dương Thành Minh hai tên gia hỏa kia, khẳng định đối với ngươi tâm hoài ác niệm, Lâm ca, ngươi về sau cần phải nhiều phòng bị, miễn cho bị cái này âm hiểm tiểu nhân tinh kế. Đối với Đông Dương thế gia, Hổ Tam là không có một chút ấn tượng tốt, cái này Đông Dương Thành Minh, Hổ Tam cũng là vô cùng chán ghét. Tô Lâm gật gật đầu, lông mày có chút nhăn lại. Bởi vì hắn hy vọng có thể yên lặng tại xã tác học phủ tu luyện, mà không phải trêu chọc thị phi, nhưng là Đông Dương Thành Minh đoán chừng sẽ không để cho hắn toàn nguyện. Bất quá chính như Tô Lâm trước đó nói tới, nhập gia tùy tục. Hắn Tô Lâm mặc dù không muốn trêu chọc không phải là, nhưng là nếu có người khi dễ đến trên đầu mình, hắn cũng sẽ không sợ phiền phức. Mặt trời lên cao, đến cơm trưa thời gian, Tô Lâm cùng Hổ Tam cùng nhau đi tới nhà ăn. Cùng ký túc xá khác biệt chính là, nhất phẩm học viện nhà ăn lại đã khá nhiều. Đồ ăn cũng là vô cùng phong phú, các loại ăn thịt, thức ăn chay, bánh bột tùy ý chọn, Hổ Tam tựa như là đến thiên đường mở dạng, ăn như gió cuốn. Các ngươi tốt, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Ngay tại Tô Lâm cùng Hổ Tam lúc ăn cơm, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Tô Lâm ngẩng đầu, thấy được một tấm kinh diễm khuôn mặt mỹ lệ. Đây là một tấm thanh tú khuôn mặt, da thịt trắng nõn, thổi qua liền phá. Không giống với Tô Đường tinh xảo lãnh diễm, chương này mỹ lệ dung nhan cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác, để cho người ta không tự biết chính là dâng lên một cô muốn chịu mến, thương tiếc đối phương xúc động. Cái này mỹ lệ dung nhan chủ nhân, hiển nhiên là một người nữ sinh, mà lại vừa vặn Tô Lâm cũng nhận biết. Thinh linh chính là Lạc Nhật phủ chủ Lý Thái Nhiên nữ nhi, Lý Hương Ngưng. Lý Hương Ngưng bên cạnh thì là nó ca ca Lý Tiêu Giao. Tô Lâm cười cười, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Tất cả mọi người là đến từ Lạc Nhật phủ, mà lại không giống cùng Đông Dương Thành Minh, Bách Lý Đăng Thiên đắng như vậy đại thù sâu, Tô Lâm đương nhiên sẽ không tránh xa người ngàn dặm. Các ngươi là hôm nay vừa tới a? Lý Hương Ngưng cùng Lý Tiêu Giao vây quanh cái bàn tòa hạ, một mặt mỉm cười hỏi. Tô Lâm nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta cùng Hổ Tam vừa tới, tựa hồ chúng ta cùng các ngươi là tại một cái viện, bất quá cũng không có xem lại các ngươi. Lý Hương Ngưng cười nói, ta cùng ca ca hai ngày này một mực tại quen thuộc hoàn cảnh, mặc dù chúng ta sớm hai ngày đến nơi này, nhưng là hai ngày thời gian đối với tại quen thuộc toàn bộ xã tác học phủ, thật sự là không đủ dùng. Đến bây giờ,
chúng ta cũng không có biết rõ ràng toàn bộ xã tác học phủ lớn đến bao nhiêu. Lý Tiêu Giao tiếp lời nói, đúng vậy à, xã tác học phủ thật sự là quá rộng lớn, ta cùng muội muội đi dạo dòng dã 2 ngày, cũng vẹn vẹn đi khắp nửa cái nhất phẩm học viện mà thôi, chớ nói chi là toàn bộ xã tác học phủ. Hồ Tam vùi đầu ăn nhiều, hắn có thể lười nhác kinh doanh những ân tình này lói đời. Quan niệm của hắn rất đơn thuần, nếu cùng Lý Hương Ngưng hai người không quen, vậy còn không như đem tinh lực đặt ở ăn cái gì phía trên. Nghe Lý Hương Ngưng hai người cảm thán, Tô Lâm tràn đầy đồng cảm, chợt do hỏi, ta nghe nói chúng ta những này mới nhập viện học sinh, chỉ có thể đợi tại nhất phẩm học viện, nhị phẩm cùng cao cấp hơn học viện là không thể đặt chân. Đích thật là như vậy, hôm qua ta từng cùng muội muội đi nhị phẩm học viện, đáng tiếc ngay cả nhập môn tư cách đều không có, tam phẩm học viện liền càng thêm không cần nói. Lý Tiêu Giao giải thích nói. Lý Hương Ngưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia không cam lòng, tức giận nói, những lao sinh kia thật đúng là đủ hung ác tâm, đồng dạng là xã tác học phủ đệ tử, không chỉ có không cho chúng ta tiến, còn đem chúng ta cho đánh ra. Thân là Lạc Nhật phủ chủ nữ nhi, người lại lớn lên xinh đẹp động người như vậy, lúc nào nhận qua bực này đãi ngộ. Ồ, Tô Lâm không nghĩ tới hai người này đã đi nhị phẩm học viện nhìn qua, thế là có chút tò mò hỏi, không biết cái này nhị phẩm học viện cùng nhất phẩm học viện khác nhau ở chỗ nào. Lý Tiêu Giao lắc đầu, nói, nhị phẩm học viện chúng ta không có đi vào, chỉ là ở bên ngoài xa xa nhìn một chút, duy nhất có thể nhìn thấy, chính là nhị phẩm học viện tường đây. Vui đầu khổ ăn Hổ Tam đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với xã tác học phủ tường đây, hắn nhưng là cảm khái rất sâu. Nhất là nhất phẩm học viện tường viện, đơn giản xa xỉ tới cực điểm, đây là Hổ Tam trước đó không chút suy nghĩ qua. Dùng ngọc thạch tới làm tường đây, đồng thời còn một chút nhìn không thấy bờ, có thể nói là nghe rợn cả người. Nhị phẩm học viện tường viện, mặc dù đồng dạng là dùng chất ngọc điêu khắc mà thành, nhưng là sử dụng lại là ngàn năm hàn ngọc, giá trị so nhất phẩm thư viện trăm năm lãnh ngọc chân quý quá nhiều. Dùng ngàn năm hàn ngọc tạo thành tường đây. Tô Lâm tắc lưỡi, loại đại thủ bút này đoán chừng cũng chỉ có xã tác học phủ có thể làm được đi. Ngàn năm hàn ngọc, thuần dưỡng thần hồn tác dụng hết sức rõ ràng, toàn bộ nhị phẩm học viện tường vây đều là do ngàn năm hàn ngọc dựng thành, cái kia tại nhị phẩm học viện bên trong tu luyện, tuyệt đối là sẽ làm ít công to. Đồng thời đây vẫn chỉ là nhị phẩm học viện mà thôi, nếu như là tam phẩm học viện thậm chí là ngũ phẩm học viện, thật là kinh người đến mức nào. Tựa hồ là đoán được Tô Lâm ý nghĩ, Lý Tiêu Giao cười khổ nói, Lâm Minh, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, tam phẩm học viện cùng cao hơn học viện, chúng ta liền ngay cả tới gần cũng không có cách nào, tường vây đều nhìn không thấy. Ừm. Tô Lâm nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia không hiểu, không cho tiến còn không cho nhìn, đây cũng quá bá đạo a. Lý Tiêu Giao giải thích nói, tam phẩm học viện, ở vào nhị phẩm học viện chỗ sâu, chúng ta ngay cả nhị phẩm học viện còn không thể nào vào được, làm sao có thể thấy tam phẩm học viện phong thái. Tô Lâm nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không. Đối với xã tác học phủ bố cục có chút không hiểu. Coi như không thể tiến vào nhị phẩm học viện, như vậy quấn một vòng mà nói, thì có thể nhìn thấy tam phẩm học viện tường viện mới đúng a. Thế nhưng là dựa theo Lý Tiêu Giao thuyết pháp, cái này rõ ràng là không làm được, liền xem như vòng quanh toàn bộ xã tác học phủ chạy một vòng, cũng tuyệt đối không gặp được tam phẩm học viện bóng dáng. Chẳng lẽ, trong xã tác học phủ này bố trí trận pháp? Tô Lâm nghi ngờ hỏi. Có thể làm cho địa hình trở nên quỷ dị như vậy, đoán chừng cũng chỉ có trong truyền thuyết trận pháp mới có thể làm đến. A, Lâm Minh cũng biết trận pháp. Lý Tiêu Giao có chút kinh ngạc mà hỏi. Trận pháp, đây là một loại cực kỳ huyền diệu tồn tại, cần tiên đạo tạo nghệ 10 phần cao thâm tu sĩ mới có thể bố trí. Lạc Nhật phủ loại kia địa phương nhỏ, liền ngay cả tiên đạo đều rất ít nghe nói, chớ nói chi là trận pháp. Tô Lâm nhẹ gật đầu, nghe nói qua một ít, nhưng là cũng không tinh thông. Lý Tiêu Giao trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng trong lòng thì bổ sung một câu, ngươi nếu là tinh thông mới là lạ, trận pháp là bực nào cao cấp đồ vật, toàn bộ Lạc Nhật phủ đều không có một vị tinh thông trận pháp tồn tại. Tô Minh, kỳ thật xã tác học phủ không chỉ là bố trí trận pháp, mà là lớn như vậy xã tác học phủ, bản thân liền là một cái kinh người đến cực điểm trận pháp. Lý Tiêu Giao nói lời kinh người, đem Tô Lâm cho chấn kinh. Mà lúc này đây, thanh lão thanh âm cũng xuất hiện tại Tô Lâm trong đầu, chủ nhân, Lý Tiêu Giao tiểu tử này nói không sai, xã tác học phủ đích thật là một tòa kinh thiên đại trận. Dừng một chút, thanh lão giải thích nói, xã tác học phủ lúc trước kiến trúc thời điểm, chính là dựa theo cựu cung bài vân trận pháp kiến trúc, mỗi một tòa lâu tầng, mỗi một cái đình đài đều là trận pháp một bộ phận. Một khi có địch xâm phạm, xã tác học phủ thậm chí không cần phái ra một binh. Một tốt, vẹn vẹn dựa vào tòa đại trận này, liền có thể đánh sát cường địch. Tô Lâm trong lòng chấn kinh, trên mặt lại là vô cùng bình tĩnh, cái này xã tác học phủ không hổ là đại huyền triều tam đại đỉnh tiêm thế lực, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Lý Hương Ngưng mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, có chút không vui nói ra, "Ừ, danh bất hư truyền đích thật là danh bất hư truyền, chính là quy củ quá lớn một điểm, chúng ta nếu là xã tác học phủ đệ tử, mặt khác mấy cái học viện thế mà ngay cả tham quan cũng không cho tham quan." Nhưng vào lúc này, Tô Lâm bọn hắn phía sau đột nhiên có một giọng nói vang lên. "Nhị phẩm học viện, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào, các ngươi những học sinh mới này, có thể tại nhất phẩm học viện đứng vững gót chân cũng không tệ rồi, còn muốn đánh nhị phẩm học viện chủ ý. Thật sự là buồn cười." Chương 84, Đông Dương Tuân. Nghe thấy lời này, Tô Lâm bốn người lông mày đồng thời nhíu lại, liền ngay cả Hổ Tam đều là cầm trong tay đùi gà để xuống, lau một cái khỏe miệng mỡ đông, một mặt khó chịu nhìn xem người tới. Vẹn vẹn nghe ngữ khí liền biết, đây nhất định là đến gây chuyện. Lý Tiêu Giao quay đầu, nhìn người tới về sau, không nhịn được biến sắc nói, Đông Dương Vân. Tô Lâm lông mày nhảy một cái, nghe được Đông Dương hai chữ, là hắn biết đối phương không chỉ là đến châm chọc khiêu khích, mà là một cái đại phiền toái. Đông Dương Thành Minh. Hổ Tam nhìn thấy sau lưng Đông Dương Tuân, thình lình đứng đấy Đông Dương Thành Minh. Lý Tiêu Giao thấp giọng nói với Tô Lâm, Đông Dương Tuân, 2 năm trước gia nhập xã Tắc Học Phủ, đã từng cũng là Đông Dương thế gia tiếng tăm lừng lây thiên tài, tư lịch so Đông Dương Hạo còn cao thâm. Tô Lâm thần sắc khẽ động, không nghĩ tới Đông Dương thế gia thế mà còn có người tại xã Tắc Học Phủ, cái này thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là rất hợp lý sự tình. Đông Dương thế gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, giống Đông Dương Hạo loại thiên tài này, nếu như không phải vẫn lạc tại Tô Lâm trong tay, cái kia nhất định cũng có thể gia nhập xã Tắc Học Phủ. Đông Dương Hạo loại thiên tài này, mặc dù không thể nói hàng năm đều ra một cái, nhưng là mấy năm ra một cái, cũng là tương đối bình thường, cũng không kỳ quái. Đông Dương Tuân, ngươi thế nhưng là 2 năm trước liền tiến vào xã Tắc Học Phủ, chẳng lẽ muốn tại chúng ta tân sinh trước mặt hiển uy phong? Lý Tiêu Giao có chút không vui nói ra. Đông Dương Tuân bình tĩnh nhìn Lý Tiêu Giao một chút, mở miệng nói, ngươi là Lý Thái Nhiên nhi tử, Lý Tiêu Giao đúng không? Nghe được đối phương gọi thẳng tên của cha mình, Lý Tiêu Giao giận dữ, phụ thân ta tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao? Thật sự là không biết lớn nhỏ, liền xem như các ngươi Đông Dương thế gia gia chủ nhìn thấy ta phụ thân, cũng phải cung kính xưng một tiếng Lý phụ chủ. Nghe được Lý Tiêu Giao mà nói, Đông Dương Tuân trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, đến xã Tắc Học Phủ, ai còn sẽ đem một cái nho nhỏ Lạc Nhật phủ phủ chủ để vào mắt. Đối với Tô Lâm, Đông Dương Tuân đã từ Đông Dương Thành Minh nơi đó giải, là Đông Dương thế gia số một địch nhân, nhất định phải diệt trừ đối tượng. Lý Tiêu Giao thế mà cùng Tô Lâm xen lẫn trong cùng một chỗ, hiển nhiên là không đem Đông Dương thế gia để vào mắt, đã như vậy, hắn cũng không có tất yếu khách khí với Lý Tiêu Giao cái gì. Đông Dương Tuân mà nói, để Lý Tiêu Giao nổi giận, bất kể là ai nghe loại lời này, không đem phụ thân của mình để vào mắt, đều sẽ nổi giận. Đông Dương Tuân, ngươi quá mức. Lý Tiêu Giao cả giận nói. Đông Dương Tuân lại là lạnh lùng lườm Lý Tiêu Giao một chút, bình tĩnh nói, hôm nay ta là tới tìm Tô Lâm tiểu tử này, ngươi cút qua một bên, bằng không, không có quả ngon để ăn. Nói xong, Đông Dương Tuân liền đem ánh mắt bỏ vào Tô Lâm trên thân, năm đó ta rời đi Lạc Nhật phủ thời điểm, Tô gia bất quá là lòng giã thành loại kia man di chi điệu tiểu gia tộc, không nghĩ tới thế đạo biến hóa nhanh như vậy, chỉ là một cái Tô gia, thế mà cũng dám cơi đến ta Đông Dương thế gia trên đầu đến. Tô Lâm sắc mặt không thay đổi, trong khoảng thời gian này hắn có thể nói là đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, như thế nào lại bị Đông Dương Tuân vài câu châm chọc khiêu khích kích thích đến. Xã Tắc Học Phủ nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, ngươi muốn đối với ta động thủ a? Tô Lâm ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, nhưng lại tràn đầy lạnh nhạt. Đông Dương Tuân cười lạnh, khinh bỉ nhìn Tô Lâm một chút, ngươi một cái nho nhỏ tân sinh, cũng dám dùng Xã Tắc Học Phủ tới dọa ta. Thật sự là không biết sống chết, Xã Tắc Học Phủ quy củ, ta so ngươi càng hiểu. Tự giết lẫn nhau. Ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta tự giết lẫn nhau rồi? Bất quá là một cái lao sinh đang dạy vừa tới tân sinh mà thôi, Xã Tắc Học Phủ, thế nhưng là 10 phần đề sướng tỉ thí với nhau võ kỹ. Tô Lâm nhướng mày, từ đối phương lời nói ở giữa, hắn nghe được trong Xã Tắc Học Phủ, cũng là có thể xuất thủ, chỉ cần không đem đối phương đánh trọng thương, đặt tới tàn tình trạng, Xã Tắc Học Phủ là sẽ không quản. Luật bàn, ha ha, tốt một cái luật bàn. Chẳng lẽ Xã Tắc Học Phủ luật bàn, còn có cưỡng bách hay sao? Tô Lâm trong lòng có chút ngưng tụ, biết hôm nay sợ rằng không cách nào tốt. Mới đến, đây là chính mình đi vào Xã Tắc Học Phủ trận chiến đầu tiên. Không cần nói nhảm muốn bao nhiêu nói, hôm nay không dạy dỗ giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết trời cao đất rộng, chúng ta Đông Dương thế gia mặt mũi để vào đâu. Tại Lạc Nhật Phủ, các ngươi Tô gia tại ta Đông Dương thế gia trước mặt quật lại. Mà tại Xã Tắc Học Phủ, ngươi Tô Lâm tự nhiên cũng phải tại ta Đông Dương tuân trước mặt ủy. Nói được phân thượng này, ai cũng biết sự tình hôm nay không có khả năng tốt. Tô Lâm sắc mặt lạnh nhạt, Đông Dương tuân bọn hắn mặc dù tới đột nhiên, nhưng là hắn không chút nào không sợ. Duy nhất để Tô Lâm kiêng kỵ là, hắn cũng không biết Đông Dương Tuân thực lực cùng cảnh giới. Cái này Đông Dương Tuân 2 năm trước liền tiến vào Xã Tắc Học Phủ, trải qua thời gian 2 năm tinh tu, chắc hẳn là một cái nhân vật vô cùng lợi hại. Dù sao, Xã Tắc Học Phủ không giống với Lạc Nhật Phủ, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, một trời một vực. Tô Lâm, căn cứ ta biết tin tức, cái này Đông Dương Tuân đã đạt đến nửa bước đại võ sư cảnh giới, ngươi giao thủ với hắn mà nói, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lý Tiêu Giao nhẹ giọng tại Tô Lâm bên tai nói ra. Tô Lâm nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp, trên mặt lại là lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù tự cao chiến lược kinh người, cũng từng tập sát quá cao giai võ sư, nhưng nửa bước đại võ sư lại là cùng cao giai võ sư hoàn toàn khác biệt tồn tại, thực lực chênh lệch quá đáng. Đông Dương Tuân khinh thường cười khẩy nói, không cần trong đó thấp giọng nói chuyện với nhau, ta đích xác là nửa bước đại võ sư, hôm nay liền xem như ngươi phục nhuyễn, cũng tránh không khỏi một phen giáo huấn. Đông Dương Tuân mặc dù đã tại Xã Tắc Học Phủ 2 năm, nhưng là cũng không có quên bản, vẫn như cũ đội ơn Đông Dương Thế Gia. Biết Tô Lâm thế mà giết Đông Dương Thế Gia hai tên thiên tiêu, cái này khiến trong lòng hắn giận dữ, bởi vì căn cứ Đông Dương Thành Minh thuyết pháp, nếu như không phải Tô Lâm giết Đông Dương Hạo cùng Đông Dương La Văn, nói không chừng lần này Đông Dương Thế Gia sẽ có ba người tiến vào xã Tắc Học Phủ. Nhưng là, lại bị Tô Lâm làm hỏng. Tô Lâm sắc mặt lạnh lùng, mặc dù đối phương là nửa bước đại võ sư, nhưng là hắn không sợ hãi, nội tâm như giếng, cổ không gợn sóng. Muốn giao hơn ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Tô Lâm ăn xong cơm trưa, bình tĩnh nói. Đánh nhau, đương nhiên sẽ không tại trong phòng ăn tiến hành, không phải vậy coi như chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cũng sẽ kinh động học viện lão sư, đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nửa giờ sau, nhất phẩm học viện, diễn võ trường. Đây là một cái quảng trường rộng lớn, như là trong quân doanh giáo trường, trang diện rộng rãi đại khí. Tô Lâm, ngươi ngược lại để ta kinh ngạc, lại dám đường đường chính chính nghiêng chiến. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ như rùa đen rút đầu một dạng phòng thủ mà không chiến, coi như có chút cốt khí. Trong diễn võ trường, Đông Dương Tuân một mặt ngạo nghễ nói. Hắn thấy, Tô Lâm mặc dù có một ít thủ đoạn, thậm chí có thể chém giết Đông Dương Hạo loại này cao giai võ sư, nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Một cái sơ giai võ sư, liền xem như lại người thiên, cũng không thể nào là nửa bước đại võ sư đối thủ, cái này căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Ồ, ta gọn gàng dứt khoát tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, để cho ngươi kinh ngạc. Tô Lâm trầm trọng nói. Thật sự là cho cười, ta bất quá là muốn giáo huấn ngươi mà thôi, lại còn nói là khiêu chiến. Thật sự là buồn cười. Đông Dương Tuân ngữ khí mặc dù ý nghĩa nguyên bình tĩnh, nhưng là trên khuôn mặt lại có một tia hỏa khí. Tô Lâm cùng Đông Dương Tuân chỗ diễn võ trường, nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng là vẫn như cũ có không ít người lui tới, nhưng là biết được chính là một nửa bước đại võ sư muốn cùng một cái sơ giai võ sư giao thủ, bọn hắn liền nâng không nổi mảy may hứng thú, hoàn toàn không có bất ngờ. Nếu như là hai tên nửa bước đại võ sư giao thủ, bọn hắn có lẽ sẽ còn dừng lại quan sát một phen. Cho nên, rất nhiều học viện học sinh đi đến nơi này chỉ là hỏi thăm một phen, liền lắc đầu rời đi, chỉ có những cái kia thực sự nhàm chán ra hỏa, mới có thể dừng lại quan sát mới tới sơ giai võ sư, là như thế nào bị Đông Dương Tuân hung hăng giáo huấn. Về phần Lý Gia huynh muội cùng Hồ Tam, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đứng ở một bên. Hồ Tam một đường cùng Tô Lâm làm bạn, đã coi Tô Lâm là làm bằng hữu, bây giờ biết tìm Tô Lâm phiền phức Đông Dương Tuân là một nửa bước đại võ sư, lập tức trong lòng tràn đầy lo lắng. Bất quá hắn lo lắng cũng vô dụng, bởi vì lấy tu vi của hắn, không có khả năng thay thế Tô Lâm đối chiến Đông Dương Tuân. Bởi vì hắn thực lực thua xa Tô Lâm, cho nên dứt khoát cây đuốc phát đến Đông Dương Thành Minh trên thân, đối với Đông Dương Thành Minh tùy ý châm trọng, nói móc. Nhưng là Đông Dương Thành Minh lại một mặt bình tĩnh, thâm cơ thâm trầm. Trải qua vạn thú thâm viên sự kiện, trong lòng của hắn kiêu ngạo cùng táo bạo đã khu trừ sạch sẽ. Cho nên đối mặt Hổ Tam trào phúng, Đông Dương Thành Minh tâm như chỉ thủy, bình thản nói ra, thế giới này cường giả vi tôn, ta không bằng Tô Lâm. Cái này ta thừa nhận, nhưng là Tô Lâm không bằng tộc huynh ta, đây cũng là sự thật. Lý Tiêu Giao trên mặt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới Đông Dương Thành Minh bị Hổ Tam nghĩa mai đằng sau, không chỉ có không giận, ngược lại nói ra như thế mấy lời nói, cái này thật sự là để hắn kinh ngạc. Cái này Đông Dương Thành Minh, so trước kia thành thủ. Thôi đi, tộc ngươi huynh rất đáng gờm à, ngươi Hổ Gia nếu là cũng tiến vào xã Tắc Học Phủ tu hành 2 năm, ngươi cái kia tộc huynh khẳng định không phải là đối thủ của ta. Hổ Tam không cam lòng nói ra. Đông Dương Thành Minh một mặt bình tĩnh, không tiếp tục cùng Hổ Tam cãi lộn cái gì, bộ biểu tình này bị Lý Tiêu Giao nhìn ở trong mắt, nhịn không được nhướng mày. Theo Lý Tiêu Giao, Đông Dương Thành Minh trải qua vạn thú thâm nguyên đả kích, cả người tính tình đại biến, ngược lại so nửa bước đại võ sư Đông Dương Tuân càng thêm đáng sợ. Ngay tại Lý Tiêu Giao chú ý Đông Dương Thành Minh thời điểm, trên diễn võ trường, Tô Lâm đã cùng Đông Dương Tuân giao thủ. Tô Lâm, nơi này là xã Tắc Học Phủ diễn võ trường, tại trước mắt bao người, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, bất quá nhưng cũng sẽ không để cho ngươi tốt qua. Ta muốn để ngươi đến xã Tắc Học Phủ ngày đầu tiên liền mặt mũi mất hết, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nói xong lời này, Đông Dương Tuân động, mặc dù đối phó Tô Lâm không cần thiết tiên hạ thủ vi cường, nhưng là Tô Lâm bất động, hắn thật sự là nhịn không được. Đông Dương Tuân một trưởng bộ ra, giản dị tự nhiên, đây là nguyên khí bao khỏa bàn tay phổ thông một trưởng. Nhưng mà chính là một trưởng này, lại trưởng phong cuồng bạo, trực tiếp nghiền ép toàn bộ diễn võ trưởng cuồng phong gào thét, một bên giá binh khí đều bị cỗ này bạo phát đi ra kình đạo lật tung, làm người ta kinh ngạc. Tô Lâm mặt không đổi sắc, muốn dựa vào nhục thân lực lượng chấn áp chính mình, nửa bước đại võ sư còn không có tư cách này. Không nói chuyện mặc dù như vậy, Tô Lâm cũng là thi triển ra lá bài tẩy của mình, trực tiếp thôi phát tinh nguyên bạo sát. Bởi vì Đông Dương Tuân cứ việc chỉ là tùy ý một trường, nhưng cũng có được 7 mã chi lực, cho nên không dám lười biếng. Theo võ kỹ tinh nguyên bạo sát thôi phát, một đầu cự viên hoành không xuất hiện, cuồng bạo vô song, đem Tô Lâm phụ trợ như là ma thần giáng thế, bá đạo tuyệt luân. Không ít quan chiến học sinh kinh hãi, sợ hãi nói, tiểu tử này sử dụng chính là võ kỹ gì? Tại sao cùng trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa có chút tương tự? Đúng vậy à, là có chút tương tự, nếu thật là pháp tướng mà nói, coi như chỉ là cự viên, vậy cũng đầy đủ kinh thế hai tủ. Không có khả năng, pháp thiên tượng địa chính là loại nào cao cấp võ kỹ, liền xem như chúng ta xã tác học phủ cũng không nhiều gặp.
Cái gì gọi là không thấy nhiều?
Ta nghe nói chúng ta xã tác học phủ trấn phủ bảo điển, chính là một bộ pháp tướng thiên địa võ kỹ, nhưng cũng liền chỉ lần này một bộ mà thôi.
Trấn phủ bảo điển, bực này võ kỹ liền xem như ngũ phẩm học viện đệ tử, đều không có mấy cái có tư cách học tập đi.
Không sai, tiểu tử này công pháp, chắc hẳn chỉ là kèm theo loại dị tượng này mà thôi, không thể nào là pháp thiên tướng địa.
Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là Tô Lâm lại đối với cái này mắt điếc tai ngơ, bởi vì hắn toàn bộ tinh thần đều thả ở trên người Đông Dương Tuân.
Tinh nguyên bạo sát thôi động, Tô Lâm hóa thân thông tí linh viên, quyền pháp quanh ra, trực tiếp chính là man long thối thể quyền sát chiêu mạnh nhất, ma long giả thiên.
Quyền thế như rồng, cuồng bạo quyền phong càn quấy chấn động, trực tiếp đem một bên giá binh khí quét sạch vỡ nát, liền ngay cả một chút cấp thấp binh khí đều là bị chấn đoạn, dọa đến không ít người tắt lưới.
Một cái võ sư sơ giai, lại có thể đem lực lượng phát huy đến loại tình trạng này, thật sự là đủ dọa người.
Tiểu tử này quả nhiên bất phàm, sơ giai võ sư liền có thể bộc phát ra có thể so với cao giai võ sư lực lượng, thật sự là kinh người đến cực điểm a.
Có người phát ra sợ hãi thán phục.
Tô Lâm biểu hiện, hoàn toàn chính xác coi là kinh diễm, sơ giai võ sư có thể làm đến bước này, thật có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, xã tác học phủ bên trong đều rất ít gặp.
Chương 85, trận đầu.
Vâng. Trên diễn võ trưởng quyền trưởng tương giao, song phương đều thối lui một bước, Đông Dương Tuân trên mặt lộ ra giật mình thần sắc.
Quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách có thể giết được cao giai võ sư.
Đông Dương Tuân sắc mặt lãnh khốc, trong lòng cũng là lộ ra một tia kiêng kỵ.
Giống Tô Lâm loại thiên tài này, có thể vượt cấp chém giết cường địch, một khi trưởng thành, cực kỳ đáng sợ.
Bây giờ hắn Đông Dương Tuân đã đem Tô Lâm cho làm mất lòng, đơn giản chính là không chết không thôi, cho nên nhất định phải tại Tô Lâm trưởng thành trước đó, đem Tô Lâm chém giết.
Giờ khắc này, Đông Dương Tuân đối với Tô Lâm lên sát tâm.
Bất quá nơi này chính là xã tác học phủ, liền xem như lên sát tâm, mượn Đông Dương Tuân 100 cái lá gan, hắn cũng không dám giết Tô Lâm, hắn đã quyết định chủ ý, muốn tại xã tác học phủ bên ngoài nghĩ biện pháp diệt trừ Tô Lâm.
Thủ đoạn của ta cũng không chỉ nơi này.
Tô Lâm sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem Đông Dương Tuân.
Hắn biết, hôm nay nếu là không thể bức lui Đông Dương Tuân, như vậy ngày sau khẳng định sẽ có vài chi không hết phiền phức chờ đợi mình.
Đồng thời không chỉ có là Đông Dương Thế Gia, còn có Bách Lý Thế Gia cũng là đối với mình hận thấu xương. Đông Dương Thế Gia có người đã sớm tiến vào xã tác học phủ, hắn không tin cùng Đông Dương Thế Gia nổi danh Bách Lý Thế Gia sẽ không có.
Chỉ có đem Đông Dương Tuân ngăn chặn, tại xã tác học phủ lập uy, mới có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết.
Đông Dương Tuân cười lạnh nói, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay tại cái này trên diễn võ trường, ngươi cũng đến cho ta không người quỳ xuống, ta muốn để ngươi triệt để mặt mũi mất hết, xấu hổ vô cùng.
Đám người kinh ngạc, nhất là không biết Tô Lâm cùng Đông Dương Tuân ân oán người, đều là tò mò nhìn Đông Dương Tuân.
Đường đường nửa bước đại võ sư xuất thủ đối phó sơ giai võ sư, nay đã là không biết xấu hổ đến cực điểm hành vi, bây giờ còn đem lời nói như thế tuyệt, đơn giản chính là muốn chém tận giết tuyệt, thật sự là vô sỉ cực kỳ.
Xã tác học phủ, chung quy là dáng vẻ thư sinh hơi thở nồng đậm một chút, liền xem như những cái kia thị sát hạng người đi tới xã tác học phủ, cũng sẽ bị từ từ ảnh hưởng, cho nên đều có hạo nhiên chính khí.
Đông Dương Tuân làm việc như vậy không có điểm mấu chốt, ức hiếp tân sinh, thực sự để cho người ta chán ghét, thậm chí là xem thường.
Cho nên không hiểu, những cái kia vây xem học sinh bắt đầu đối với Tô Lâm có hảo cảm.
Ha ha.
Nghe được Đông Dương Tuân những cái kia rõ ràng vũ nhục tính ngữ, Tô Lâm cũng không có phản kích, mà là trực tiếp xuất thủ.
Bất kỳ lý do thoái thác đều là hổ giấy, chỉ có hành động mới có thể để cho người tin phục.
Tô Lâm động, hắn một tay khẽ chụp, nguyên khí quay cuồng, một đạo lanh quang lập lòe, đỉnh cấp huyền binh tối nguyên đao liền từ sinh tử kim thư trong không gian lấy ra, xuất hiện ở trong tay.
Tô Lâm sử xuất chướng nhãn hiệu quả, người ở bên ngoài xem ra, thối nguyên đao tựa như là Tô Lâm từ tản mát giá binh khí bên kia, dùng nguyên khí nắm bắt tới.
Như vậy, cũng không có bại lộ sinh tử kim thư bí mật.
Đông Dương Tuân trên mặt lộ ra một tia trào phúng, hắn mặc dù không rõ Bạch Tô Dừng vì cái gì có thể nhặt được một thanh đỉnh cấp huyền binh, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng.
Xã tác học phủ bên trong, đỉnh cấp huyền binh cũng không phải là cỡ nào chân quý, chỉ cần ngươi có năng lực, liền ngay cả thần binh đều có thể rất dễ dàng đạt được.
Ha ha, coi như ngươi cầm một kiện thần binh, lúc này cũng là chuyện vô bổ.
Đông Dương Tuân cười lạnh.
Đỉnh cấp huyền binh tuy tốt, nhưng là cũng phải nhìn tại trong tay ai, nếu là một vị nửa bước đại võ sư cầm đỉnh cấp huyền binh, Đông Dương Tuân khẳng định sẽ vô cùng ngưng trọng.
Nhưng là Tô Lâm loại đẳng cấp này võ giả, Đông Dương Tuân không có chút nào thèm quan tâm.
Trong ngôn ngữ, Đông Dương Tuân một quyền vung ra, lực lượng cuồng bạo lập tức nổ tung, như là gió lốc một dạng hướng về bốn phía quét sạch, chấn động rất nhiều học sinh nhịn không được lui lại.
Một quyền này đại khí bằng bạc, lực lượng kinh người đang gầm thét, không có chút nào so Tô Lâm vừa mới ma long giả thiên kém, trọng yếu nhất chính là, một quyền này là Đông Dương Tuân một kích toàn lực.
Nửa bước đại võ sư một kích toàn lực, loại lực lượng này đơn giản cuồng bạo vô cùng, làm cho không người nào có thể ngăn cản.
Ca, cái này Đông Dương Tuân thật sự là vô sỉ, đường đường nửa bước đại võ sư, đối phó một cái sơ giai võ sư, thế mà còn thi triển toàn lực.
Tô Lâm không có sao chứ?
Lý Hương ngưng hỏi.
Mặc dù cùng Tô Lâm không có giao tình gì,
nhưng kiến thức Đông Dương Tuân sắc mặt đằng sau, Lý Hương Ngưng bất chi bất giác liền cùng Tô Lâm đứng ở cùng một cái chiến tuyến, không hy vọng nhìn thấy Tô Lâm thụ thương. Lý Tiêu Giao mặt cười khổ, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, hắn không giống Lý Hương Ngưng nghĩ như vậy pháp đơn thuần, biết hôm nay phát sinh loại chuyện này, Đông Dương Tuân khẳng định là đem bọn hắn cũng coi là cái đinh trong mắt. Cho nên thừa cơ hội này, hắn muốn biết rõ ràng Đông Dương Tuân thực lực, cũng coi là vì ngày sau giao thủ làm chuẩn bị. Diễn võ trường, Tô Lâm sắc mặt khẽ biến, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Bởi vì Đông Dương Tuân một quyền này lực lượng thật sự là kinh người, đơn giản chính là mình thấy qua nhất cuồng bá một quyền. Đương nhiên, Đông Dương Sóc công kích không tính, ngày đó nếu không phải Lưu Lao xuất hiện, Tô Lâm đã chết tại Đông Dương Sóc trong tay. Lúc này, Tô Lâm cắn răng, không chút do dự lần nữa thúc giục tinh nguyên bạo sát, mặc dù sử dụng tinh nguyên bạo sát sẽ tiêu hao tinh huyết, nhưng là loại thời điểm này căn bản không thể do dự, cũng không có thời gian cho hắn do dự. Nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Tô Lâm biết mình cùng Đông Dương Tuân giao thủ, vậy thì nhất định phải muốn thi triển tinh nguyên bạo sát, bằng không, căn bản không phải đối thủ. Mà Tô Lâm duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể thi triển 5 lần tinh nguyên bạo sát, một khi vượt qua giới hạn, liền sẽ tinh huyết hao tổn quá nhiều, khô kiệt mà chết. Nói cách khác, Tô Lâm chỉ có 5 chiêu cơ hội, vừa mới sử dụng một chiêu, đây là chiêu thứ 2. Phong quyển tàn vân. Tô Lâm không có chút nào do dự, đưa tay chính là mình chí cường công kích đao kỹ, một đạo gió lốc từ mũi đao bắn ra mà ra. Đạo này gió lốc chừng một người cao, cuốn lên chung quanh khí lưu, như là thiên nhiên tai nạn, oanh động rất nhiều người. Liền ngay cả không có chú ý Tô Lâm cùng Đông Dương Tuân tác chiến học sinh, đều có không ít người đưa ánh mắt tập trung đi qua. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cỗ này lực lượng kinh người lại là một cái sơ giai võ sư thôi động mà ra, lập tức đem bọn hắn tất cả đều khiếp sợ tột đỉnh. Đông Dương Tuân cũng là sắc mặt biến hóa, bởi vì Tô Lâm bổ tới cỗ này gió lốc bên trong, ẩn chứa một cỗ lực lượng tính chất bạo tạc, để hắn không được nghiêm túc đối đãi. Thiên Sơn Thương Ách Quyền. Đông Dương Tuân bạo phát, quanh thân nguyên khí dâng trào, giống như nguyên khí triều dâng bạo tạc, để cho người ta trong lòng run sợ. Thiên Sơn Thương Ách Quyền, đây là Đông Dương Tuân tại xã Tác Học Phủ võ học lâu lấy được quyền pháp, chính là huyền cấp công pháp đỉnh tiêm, mặc dù không bằng Man Long Thối Thể Quyền, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Tô Lâm mang trên mặt nhe răng cười, đao quang sáng chói, bộc phát ra vô tận quang mang. Bạo! Toái nguyên đao trên mũi đao bổ ra gió lốc tại gầm nhẹ, như là man thú gào thét, đột nhiên nổ ra. Sau đó, mấy chục đạo đao khí phong nhận bắn ra, như là mở to mắt đồng dạng đối với Đông Dương Tuân bắn giết tới. Đông Dương Tuân kinh hãi, không nghĩ tới Tô Lâm bổ ra cái này gió lốc cũng không phải là thủ đoạn công kích, mà là chướng nhãn pháp, công kích chân chính lại là giấu ở gió lốc bên trong phong nhận. Do xoay sở không kịp, Đông Dương Tuân khó mà tránh né, nhất là quyền của hắn thế đã tụ lại đến cực hạn, từ bỏ lời nói chính là phí công nhọc sức. Đông Dương Tuân cắn răng, trong ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng, hắn giờ phút này liền xem như triệt hồi quyền thế, ngược lại đối phó những phong nhận này, tối đa cũng chỉ có thể tránh né một nửa khác phong nhận vẫn như cũ sẽ rơi trên người mình. Liều mạng, ta cũng không tin những phong nhận này có thể muốn mạng của lão tử. Đông Dương Tuân quyền thế không giảm, mặc cho Tô Lâm phong nhận bổ ở trên thân tự mình, sau đó điên cuồng quyền thế đánh tới hướng Tô Lâm. Cùng bạo phong nhận cắt chém ở trên thân Đông Dương Tuân, đem hắn cắt chém ra vô số vết máu, nhất là trên mặt một đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình, cơ hồ thương tổn tới Đông Dương Tuân con mắt. Đông Dương Tuân giận dữ công tâm, nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hắn biết mình giờ phút này nhất định là chật vật không chịu nổi, mặt mũi mất hết, cho nên hắn đem lửa giận đều tụ tập đến nắm đấm bên trong, phát tiết đến Tô Lâm trên thân. Ầm ầm. Tô Lâm thân ảnh bay ngược ra ngoài, bị Đông Dương Tuân toàn lực một quyền oanh trúng, chấn thương toàn thân hắn xương cốt, thậm chí là ngũ tạng lục phủ. Bất quá tương đối mà nói, hắn có thể tốt hơn Đông Dương Tuân nhiều, lúc này Đông Dương Tuân toàn thân máu me đầm địa, khắp nơi đều là vết thương, nhất nhìn thấy mà giật mình chính là trên mặt cùng trên cổ vết đao. Nếu là lại trệ hướng một phần mà nói, cái kia thương chính là con mắt, mà cái sau, càng thêm chí mạng. Tiểu tử đáng chết. Lúc này Đông Dương Tuân, như là một cái huyết nhân, toàn thân là máu tươi, nhìn qua muốn so Tô Lâm thê thảm vô số lần. Đông Dương Tuân kéo lấy trọng thương thân thể, từng bước một hướng về bay rất ra ngoài Tô Lâm đi đến. Lạch cạch. Lạch cạch. Tiếng bước chân của hắn cùng máu tươi nhỏ tại trên mặt đất thanh âm hỗn hợp, để cho người ta có chút không phân rõ. Lúc này Đông Dương Tuân, nổi giận đùng đùng, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn biết sau ngày hôm nay, chính mình tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ xã Tác Học Phủ cho cười, thân là đường đường nửa bước đại võ sư, thế mà bị một cái sơ giai võ sư khiến cho chật vật như thế, thật sự là mất mặt mất hết. Cho nên trong cơn giận dữ, Đông Dương Tuân tại đi đến Tô Lâm trước người thời điểm, thế mà bàn tay nâng lên, muốn giết chết Tô Lâm. Mà lúc này đây, Tô Lâm vẫn còn nằm xuống đất, còn không có từ Đông Dương Tuân vừa rồi một quyền kia công kích bên trong khôi phục lại. Hoàng Bét, Hồ Tam kinh hãi, phụ thân của hắn chính là thợ săn, từ nhỏ theo phụ thân ra ngoài đi săn, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được các loại khí cơ. Lúc này, hắn rõ ràng là cảm giác được Đông Dương Tuân đối với Tô Lâm lên sắc cơ, muốn giết Tô Lâm. Tại xã Tác Học Phủ giết người, mà lại giết hay là xã Tác Học Phủ đệ tử, gia hỏa này điên rồi phải không? Đây là đang muốn chết. Không chỉ có là Hồ Tam cảm thấy, một bên quan chiến những người khác cũng cảm thấy, bởi vì Đông Dương Tuân tản ra sát khí thật sự là quá rõ ràng, có người muốn đi ngăn cản, đáng tiếc khoảng cách thực sự quá xa. Bây giờ Đông Dương Tuân cùng Tô Lâm vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, quản chi là một vị võ tôn, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Đối với phản ứng của mọi người, Đông Dương Thành Minh lại là một mặt đạm mạc, thậm chí ánh mắt của hắn chỗ sâu còn có một vòng mừng rỡ cùng kích động. Chỉ bất quá không có ai biết, gia hỏa này đến cùng là bởi vì Đông Dương Tuân phạm sai lầm mà mừng rỡ, hay là bởi vì Tô Lâm sẽ được tru sát mà kích động. Lại hoặc là, cả hai đều có. Lâm ca, mau tránh. Nhìn phát điên Đông Dương Tuân, Hổ Tam kêu to, mặc dù cùng Tô Lâm quen biết mới mấy ngày, nhưng là hắn cũng đã coi Tô Lâm là thành bằng hữu. Hổ Tam mắt thử một nức, hướng về Tô Lâm vọt tới, chỉ bất quá dựa theo tốc độ của hắn, khi hắn vọt tới Tô Lâm trước mặt thời điểm, Tô Lâm chỉ sợ đã chết. Lý Hương Ngưng nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là không đành lòng cùng khổ sở. Về phần Lý Tiêu Giao, trên mặt ngoại trừ một vòng lo lắng bên ngoài, nó ánh mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vòng hưng phấn. Nếu như Đông Dương Tuân giết chết Tô Lâm, đó chính là phạm vào ngập trời sai lầm lớn, xã tác học phủ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó, Đông Dương Tuân bị xã tác học phủ trừng trị, hắn Lý Tiêu Giao nguy hại cũng liền tiêu trừ. Đem so với Tô Lâm sống, hắn càng muốn Đông Dương Tuân chết. Về phần những cái kia của chúng, thì là sắc mặt đủ loại kiểu dáng, hạng người gì đều có. Đông Dương Tuân cũng coi là một cái không tệ thiên tài, tuổi còn trẻ đạt đến nửa bước đại võ sư, ngày sau có hy vọng trùng kích võ tôn cảnh giới, nghĩ không ra ý chí dĩ nhiên như thế yếu kém, chút chuyện như thế liền tâm thần thất thủ, bị nổi giận làm cho hôn mê lý trí. Không sai, gia hỏa này đã từng còn cùng ta tại một cái trong học đường nghe qua khóa, thật sự là đáng tiếc, hắn hôm nay nếu là giết tân sinh kia, đời này cũng liền hủy. Xã tác học phủ nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, hắn dám ở trước mắt bao người giết chết tân sinh, học viện đội chấp pháp nhất định sẽ làm cho hắn bồi mệnh, lấy cái chết chống đỡ qua. Bên diễn võ trường viên, đám khán giả nghị luận ầm ĩ, có chút nhận biết Đông Dương Tuân người, càng là phát ra cảm khái, biểu lộ chính mình tiếc hận. Bất quá, mọi người ở đây đều coi là cục diện đã định thời điểm, tai họa sát nách. Chỉ gặp nằm trên mặt đất vô lực phản kháng Tô Lâm, quanh thân đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ hùng hậu khí tức kinh người, như là nguyên khí bỗng nhiên bạo tạc, để cho người ta không nhịn được kinh hãi, hãi nhiên. Chương 86, Thiên Sơn Thương Ách Quyền. Từ trên thân Tô Lâm bộc phát ra cỗ khí tức này, như là núi lửa đột nhiên phun trào, nghe rợn cả người, để Đông Dương Tuân tâm thần kinh hãi, không nhịn được lui về sau một bước. Người chung quanh cũng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một cái sơ giai võ sư, tại trong tuyệt cảnh thế mà bạo phát ra cuồng bạo như vậy khí tức. Phóng tới Tô Lâm Hổ Tam, trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhưng mà chẳng kịp chờ trên mặt hắn vui mừng tăng ra, liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo cho lật tung, bay ngược ra ngoài. Nguồn lực lượng này là từ Tô Lâm trên thân bộc phát ra, không có chút nào để phòng Hổ Tam bị nguồn lực lượng này đánh trúng, mặc dù không có thụ thương, nhưng lại vô cùng chật vật, bị một tiếng ngã ra mười mấy mét bên ngoài. Bất quá nhận lấy trùng kích Hổ Tam, vui mừng vẫn như cũ, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt tiếp cận Tô Lâm. Lúc này Tô Lâm đã đứng lên, trong ánh mắt của hắn ngoại trừ kinh hỉ cùng kích động bên ngoài, chính là như chết lãnh khốc. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được, Đông Dương Tuân vừa mới thật muốn chuẩn bị giết chết chính mình. Cái này không chỉ là lên sắc cơ, mà là chân chân chính chính muốn đối với chính mình hạ sát thủ. Nếu là mình vừa mới chậm hơn vũ, chỉ sợ đã trở thành một bộ thi thể. Nghĩ tới đây, Tô Lâm trong ánh mắt chính là để lộ ra một tia lanh quang, cái này Đông Dương Tuân, ngày sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử thúi, lại có thể lâm tràng đột phá, thật đúng là làm người ta giật mình. Đông Dương Tuân trên mặt kinh ngạc biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo, bất quá, coi như ngươi đột phá đến trung giai võ sư, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy, Tô Lâm lâm trận đột phá, đã trở thành một vị trung giai võ sư. Tô Lâm trải qua những ngày này tích lũy, tu vi đã đạt đến võ sư sơ giai đỉnh phong, vừa mới tại đứng trước sinh tử nguy cơ, hắn rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến trung giai võ sư cảnh giới. Mà đột phá trong nháy mắt, toàn thân hắn huyết khí, kinh đạo ngưng tụ tại một chỗ, đột nhiên bạo phát đi ra, mới có vừa mới cái kia một màn kinh người, thậm chí đem Đông Dương Tuân đều cho kinh sợ thối lui. Ngươi cho rằng, ta đột phá đến trung giai võ sư, còn có thể mặc cho ngươi nhào nặn sao? Nghe Đông Dương Tuân thanh âm, Tô Lâm mặt mũi tràn đầy băng sương. Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi trở thành trung giai võ sư, liền có thể nghịch thiên. Ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta là thế nào coi ngươi là quả hồng mềm nhào nặn. Đông Dương Tuân mang trên mặt lãnh khốc, nhưng ánh mắt lại thanh minh tới, đối với Tô Lâm sát tâm đống nhiên thu liễm. Bất quá, hắn mặc dù thu hồi sát tâm, nhưng là lửa giận lại là chưa từng có tăng vọt, hắn dự định tại không giết chết Tô Lâm điều kiện tiên quyết, hung hăng nhục nhã Tô Lâm, để hắn triệt để xấu hổ vô cùng. Nhìn thấy đột biến cục diện, Đông Dương Thành Minh trên mặt không thể phát giác lộ ra một tia thất lạc. Sau đó, cái này thần sắc lập tức biến mất vô tung vô ảnh, đem tinh lực bỏ vào trong sân chiến đấu phía trên. Hô hô hô. Đông Dương Tuân nguyên khí thôi phát, một trưởng vỗ hướng Tô Lâm. Đông Dương Tuân một trưởng này cũng không có thôi phát toàn lực, bởi vì hắn coi là Tô Lâm nhận lấy trọng thương, dùng sức quá đột nhiên nói, sợ bị chính mình lập tức đánh chết. Đến lúc đó, vậy nhưng không có địa phương kêu hắn đi. Soát. Đối mặt Đông Dương Tuân một trưởng, Tô Lâm mang trên mặt bình tĩnh cười lạnh, nắm chặt thối nguyên đao, sau đó hung hăng một đao bổ xuống. Thật phong kính thảo. Tô Lâm tu vi đột phá, cả người khí thế đại biến, thậm chí ngay cả lòng tự tin cũng là trong nháy mắt tăng không ít. Mặc dù chỉ là đột phá một cảnh giới, nhưng là Tô Lâm cùng đồng dạng trung giai võ sư thật sự là chênh lệch quá nhiều, hắn vừa đột phá đến trung giai võ sư, lực lượng cơ thể liền trọn vẹn đạt đến 6 mã chi lực còn không chỉ. 6 mã chi lực, nghe tựa hồ cũng không nhiều, nhưng đây chính là cao giai võ sư mới có thể có lực lượng. Tô Lâm bây giờ không thi triển bất kỳ võ kỹ, một tay một quyền liền trọn vẹn có được 6 mã chi lực, đơn giản so phổ thông cao giai võ sư còn cường thịnh hơn. Cùng bá lực lượng, lại thêm cao thâm võ kỹ, lúc này Tô Lâm đã có cùng nửa bước đại võ sư tranh phong thực lực. Cho nên, theo Tô Lâm một đao này bổ ra, Đông Dương Tuân không có thi triển toàn lực phía dưới, lại bị đánh trở tay không kịp, kém chút bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Muốn chết. Đông Dương Tuân hừ lạnh một tiếng, hắn một trưởng không chỉ có không thể trấn áp Tô Lâm, ngược lại kém chút lật thuyền trong mương, cái này khiến mặt mũi của hắn có chút nhịn không được rồi. Bất quá đối với hắn tới nói, hôm nay đã xem như mất mặt ném đại phát, cho nên mặt đỏ tới mang thai bên trong, hắn rốt cục bật hết hỏa lực, lần nữa thi triển ra hắn ép dương võ kỹ. Thiên Sơn Thương Ách Quyền. Đây là Đông Dương Tuân mạnh nhất võ kỹ, quyền thế như là thiên sơn trấn áp, nghiền ép hết thảy, không thể ngăn cản. Tô Lâm mang trên mặt cười lạnh, chợt cũng là thi triển át chủ bài, đồng nhiên thôi phát võ kỹ tinh nguyên bạo sát. Ngay sau đó, thông tí linh viên hư ảnh lần nữa hiện lên, Tô Lâm như là đột nhiên hóa thân trở thành một cái cự viên, ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức bạo ngược. Đồng dạng là đấm ra một quyền, Tô Lâm không chút nào lưu thủ, tinh nguyên bạo sát phối hợp ma long giả thiên, đây là đủ để đâm thủng trời võ kỹ, no bạo chư thiên. Tô Lâm bây giờ lực lượng thân thể đã vượt qua 6 mã chi lực, lại thêm tinh nguyên bạo sát gấp đôi dao động, lực lượng chân chính tuyệt đối đạt đến nửa bước đại võ sư cấp độ, không kém hơn Đông Dương Tuân. Cho nên, lần này chiến đấu, cả hai lực lượng cơ thể giống nhau, liều chính là võ kỹ. Thiên Sơn Thương Ách Quyền vs Man Long Tối Thể Quyền, Ma Long Giả Thiên. Thiên Sơn Thương Ách Quyền là Đông Dương Tuân từ xã tác học phủ võ học lâu học được võ kỹ, mặc dù cũng là đỉnh cấp huyền giai võ kỹ, nhưng làm sao có thể cùng Man Long Tối Thể Quyền so sánh. Man Long Tối Thể Quyền chính là thanh lão tuyển chọn tỉ mỉ đi ra võ kỹ, là xã tác học phủ bên trong mạnh nhất huyền cấp võ kỹ. Mạnh nhất hai chữ, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Vâng. Cho nên, theo hai cái nắm đấm lẫn nhau tiếp xúc, cùng bạo khí kình lập tức quét ngang ra quét ngang, đem diện võ trưởng bàn đá xanh xếp thành mặt đất, đều là ngạnh sinh sinh oanh ra một cái hố sâu. Về phần cái kia cũng sớm đã thủng trăm ngàn lô giá binh khí, giờ phút này tức thì bị chấn thành vỡ nát. Mà tại bực này cuồng bạo dư ba bên trong, một bóng người bay ngược mà ra, không trung vẩy xuống một mảng lớn vết máu. Thân ảnh này, rõ ràng là Đông Dương Tuân. Ai cũng không nghĩ tới, hai viên thiết quyền sau khi đụng, bay rất ra ngoài thế mà lại là Đông Dương Tuân. Liền ngay cả Đông Dương Tuân chính mình, cũng là không cách nào tin. Đông Dương Tuân ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn bộ gương mặt nóng hổi, không có mặt bò dậy, đầu của hắn cũng ngơ ngơ ngác ngác, như là tràn đầy bột nhão một dạng, có chút không rõ rõ hiện trạng. Bởi vì hắn suy nghĩ nát óc cũng là nghĩ không rõ, chính mình đường đường nửa bước đại võ sư, tại sao phải bị một cái trung giai võ sư đánh bại. Đông Dương Tuân đã từng huyễn tưởng qua đăng thiên lộ, chẳng thiên tiêu, trở thành đại huyền triều số một số hai cường giả, thế gian nghe tiếng, làm dạng dỡ tổ tông. Thế nhưng là bây giờ lại bị một cái trung giai võ sư đánh bại, hơn nữa còn là một cái lâm nguy đột phá đến trung giai võ sư tiểu tử, trở thành đối phương đá đặt chân, thanh danh mất sạch, mất hết mặt mũi. Ta. Bại. Đông Dương Vân một mặt tái nhợt. Khoe miệng của hắn còn chảy máu, hai mắt vô thần, cả người nhận lấy nghiêm trọng đả kích, không gượng dậy nổi. Không có trải qua loại chuyện này, căn bản liền sẽ không minh bạch loại đả kích này tư vị, có thể nói là đắng chát vô cùng. Tô Lâm sắc mặt đồng dạng tái nhợt, hắn sử dụng 3 lần tinh nguyên bạo sát, tinh huyết trong cơ thể tiêu hao 3 thành, tiêu hao quá lớn. Nếu như tái sử dụng 3 lần mà nói, hắn liền sẽ lập tức tinh tận nhân vong. Trên diễn võ trường, mọi người vây xem một mảnh rung động, toàn bộ đều sững sờ nhìn xem Tô Lâm, thật lâu nói không nên lời. Chỉ có Đông Dương Thành Minh vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, cái này Đông Dương thế gia thiên tài trải qua vạn thú thâm nguyên đả kích đằng sau, như là thoát thai hoàn cốt, tỉnh táo tới cực điểm. Mà càng là loại người này, thì càng khó có thể đối phó, rất có thể sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Đông Dương Thành Minh nhìn xem ngã trên mặt đất hể hoại suy sụp Đông Dương Tuân, lại liếc mắt nhìn Tô Lâm, thấp giọng lẩm bẩm, lại để cho gia hỏa này đại xuất danh tiếng. Dừng một chút, Đông Dương Thành Minh cuối cùng nhìn Tô Lâm một chút, sau đó liền trực tiếp quay đầu rời đi. Mà tại Đông Dương Thành Minh rời đi đồng thời, lấy bé không thể nghe thanh âm nói một mình, súng bắn chim đầu đàn. Lần này, cũng coi là có chút thu hoạch. Kịch liệt trong rung động, Hổ Tam một mặt kích động vọt tới Tô Lâm trước mặt, hưng phấn nói, Lâm ca, ngươi thật sự là quá ngưu, thế mà đem nửa bước đại võ sư Đông Dương Tuân đánh thành thái điểu, ha 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 ha, thật sự là sảng khoái. Lý Tiêu Giao cùng Lý Hương Ngưng cũng là đi lên phía trước, chấn động không gì sánh nổi nhìn chằm chằm Tô Lâm, bọn hắn đều là cảm thấy có chút khó tin, như là thấy được thần tích. Một cái trung giai võ sư đánh bại nửa bước đại võ sư, đây quả thực là thần thoại a, chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này phát sinh. Lúc này, Lý Tiêu Giao trong ánh mắt dị sắc càng thêm nồng nặc. Hắn vốn cho là Tô Lâm lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới tai họa sát nách, Tô Lâm không chỉ có không chết, ngược lại còn đánh bại Đông Dương Tuân. Hắn mặc dù hy vọng Đông Dương Tuân đánh chết Tô Lâm, nhưng mong đợi nhất lại không phải Tô Lâm chết, mà là muốn xem đến Đông Dương Tuân bởi vì giết Tô Lâm mà bị xã tắc học phủ trừng phạt. Bây giờ nhìn thấy Tô Lâm tiềm lực lớn như vậy, hắn quyết định hảo hảo cùng Tô Lâm ở chung. Bởi vì hắn thấy được Tô Lâm cường thế, tiền đồ bất khả hạn lượng. Về phần Lý Hương Ngưng, thì không có anh của nàng nhiều như vậy tâm địa gian dảo, nàng vẫn luôn là đang lo lắng lấy Tô Lâm. Mà giờ khắc này nhìn thấy Tô Lâm đánh bại Đông Dương Tuân, tự nhiên là cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Nhất là Tô Lâm lần này đối chiến bên trong, Lâm Nguy đột phá, lấy yếu thắng mạnh, đồng thời đối mặt như thế nguy cơ còn sắc mặt bình tĩnh, thật sự là rất có nam tử hán khí khái. Bất chi bất giác, Lý Hương Ngưng chính là đối với Tô Lâm sinh ra có chút hảo cảm. Thiếu nữ Hoài Xuân, chính là như thế đột nhiên. Tại Hồ Tam Nâm phía dưới, Tô Lâm về tới chính mình trong túc xá, sau đó bắt đầu chữa trị thương thế. Biết Tô Lâm ra nhận lấy không nhẹ thương, cho nên Hồ Tam cũng không có tiếp tục quấy rầy Tô Lâm, mà là khách khí vài câu liền về tới gian phòng của mình. Tô Lâm bắt đầu tu luyện, chậm rãi chữa trị thương thế của mình. Cùng Đông Dương Tuân trong trận chiến này, hắn mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng là chân chính tổn thất lại chỉ là tinh huyết. Trước đó mặc dù bị Đông Dương Tuân Thiên Sơn Thương Ách Quyền đánh trúng, nhưng là loại thương thế này rất dễ dàng liền khôi phục, ngược lại là tinh huyết tổn thất, không dễ dàng khỏi hẳn. Bởi vì xã tắc học phủ bên trong, nhưng không có yêu thú tinh huyết để hắn thôn phệ. Muốn khôi phục tinh huyết, cũng chỉ có thể đủ dựa vào mài nước công phu, từ từ bổ sung. Dùng mài nước công phu tới chữa trị tinh huyết, thật sự là quá mức chậm chạp. Tô Lâm mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Quen thuộc sử dụng yêu thú tinh huyết khôi phục tinh huyết, bây giờ để hắn chậm rãi tu luyện hồi máu, thật sự là một loại tra tấn. Không biết xã tắc học phủ chung quanh có hay không sơn lâm, nếu là có thể săn giết vài đầu yêu thú mà nói, thôn vệ yêu thú tinh huyết, ta liền có thể nhanh chóng khôi phục. Tô Lâm tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Dựa theo loại này khôi phục tốc độ, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản là không có biện pháp khôi phục. Đương nhiên, Tô Lâm từ trong sinh tử kim thư lấy ra viên kia huyết thần đan, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn cắn răng thu vào. Loại tình huống này sử dụng viên này huyết thần đan, thật sự là không đáng. Bởi vì lúc này hết sức an toàn, không cần thiết lãng phí huyết thần đan. Dù sao huyết thần đan chỉ có một viên, dùng liền không có. Ai, nếu là có mấy chục khỏa huyết thần đan mà nói, vậy cũng không cần sầu những chuyện này. Tô Lâm cười khổ. Bất quá, ngay tại Tô Lâm bất đắc dĩ cảm thán thời điểm, Thanh lão nhưng từ sinh tử kim thư bên trong huyễn hóa đi ra. Thanh lão, ngươi sao lại ra làm gì? Hẳn là ngươi có biện pháp giải quyết vấn đề. Tô Lâm hỏi. Thanh lão cười cười, nói ra, chủ nhân, kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy chân quý huyết thần đan, bởi vì xã tắc học phủ bên trong, liền có đại lượng huyết thần đan bán. Nghe được Thanh lão lời này, Tô Lâm thần sắc vui mừng đồng thời, khẽ cho mày. Bởi vì hắn tại vạn thú thâm viên đạt được viên này huyết thần đan thời điểm, thế nhưng là nghe nói huyết thần đan vô cùng chân quý. Tựa hồ là đoán được Tô Lâm ý nghĩ, Thanh lão cười giải thích nói, chủ nhân, kỳ thật ngươi nghĩ sai, đối với ngươi bây giờ tới nói, cái này huyết thần đan cũng không phải là cỡ nào chân quý. Chương 87, thăng học đại khảo. Tô Lâm lông mày nhíu lại, trong nháy mắt liền hiểu rõ tới, cái này huyết thần đan đối với Đông Dương Nhạc loại kia cấp độ người mà nói, đích thật là vô cùng chân quý. Có thể chính mình bây giờ chính là xã tắc học phủ đệ tử, chỉ là huyết thần đan, căn bản tính không được cái gì. Thanh lão, ta hiểu được, của ta nhãn giới còn dừng lại tại Lạc Nhật phủ nơi đó, không đủ khoáng đạt ta. Tô Lâm cảm khái nói. Thanh lão nhẹ gật đầu, cười nói, chủ nhân, thế giới này rất lớn, Đại Huyền Triều đã đầy đủ lớn, nhưng là tại Đại Huyền Triều bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn vô ngần địa vực, ánh mắt của ngươi muốn nhìn đến lâu dài a. Tô Lâm gật gật đầu, chợt liền buông ra tâm thần, đem viên kia huyết thần đan để vào trong miệng ăn vào. Mà theo huyết thần đan trượt vào trong bụng, lập tức liền hóa thành một cỗ hừng hực dòng lũ, tràn vào Tô Lâm vô số đầu mao mạch máu bên trong, ngưng kết thành tinh huyết, nhanh chóng bổ sung Tô Lâm hao tổn tinh huyết. Như vậy hơn nửa canh giờ, Tô Lâm hao tổn tinh huyết chính là toàn bộ bổ sung trở về, thần thái sáng láng, trạng thái càng là đạt đến đỉnh phong. Ngày thứ hai, Tô Lâm lên một cái thật sớm. Hắn là trong cả viện mặt dậy sớm nhất một người, trong sân treo lên một bộ quyền pháp, không lâu sau đó, hắn liền nhìn Thụy Nhãn Mông Lung Hổ Tam không có rửa mặt, vọt thẳng hướng về phía nhà ăn. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Lý Tiêu Giao phong độ nhẹ nhàng rời giường rửa mặt, sau đó đối với Tô Lâm cười cười, về tới gian phòng của mình. Mà cuối cùng, Tô Lâm thì là thấy được Lý Hương Ngưng, chỉ gặp cô gái nhỏ này thế mà mặc một thân đáng yêu áo ngủ, xoa nhập nhèm đôi mắt, cầm khăn mặt đi ra rửa mặt. Nhìn thấy Tô Lâm đằng sau, cô gái nhỏ này đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên, Lý Hương Ngưng tựa hồ phát giác cái gì, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình áo ngủ, sau đó gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, chậm như bay xông về chính mình ký túc xá. Tô Lâm sờ lên cái mũi, một mặt ngạc nhiên, không rõ đây là tình huống như thế nào. Tâm tư của thiếu nữ, nam sinh căn bản đoán không ra a. Buổi sáng, nhất phẩm học viện, giáp năm ban trong học đường. Mấy chục cái thiếu niên ngồi tại trên bồ đoàn, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước trên đài cao một vị trung niên.
Người trung niên này chính là lần này cho bọn hắn giảng bài đạo sư, tên là Lưu Võ Dương. Nghe danh tự liền biết, đây là một vị thuần túy võ giả. Xã tác học phủ nhất phẩm học viện, tự nhiên là không có khả năng chỉ có mười mấy cái đệ tử, trên thực tế, nhất phẩm học viện bên trong, khoảng chừng mấy chục cái học đường, hết thảy có mấy ngàn danh học sinh. Tô Lâm cùng những này gần nhất tiến vào xã tác học phủ đệ tử, đều là được an bài đến cái này giáp năm ban học đường. Giáp năm ban, ý tứ rõ ràng, chính là giáp ban số 5, giáp ban phía dưới số 5 học đường. Ta nghe nói hôm qua lại tới hai cái học sinh mới, là hai vị kia. Đạo sư Lưu Võ Dương bình tĩnh hỏi. Tô Lâm cùng Hổ Tam nhẹ gật đầu, sau đó liền vội vàng đứng lên nói ra, lão sư, học sinh Tô Lâm, Hổ Tam. Lưu Võ Dương nhẹ gật đầu, nói, tốt, nếu là tân sinh, liên quan tới học phủ thưởng thức, ta liền không nhiều làm giải thích, các ngươi có thể hỏi thăm các vị đang ngồi lao sinh. Hôm nay sở dĩ nhập học, chủ yếu là vì nói cho các ngươi biết một cái vô cùng tin tức trọng yếu. Có thể làm cho đạo sư nói ra vô cùng trọng yếu bốn chữ, có thể thấy được tin tức này xác thực rất trọng yếu, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, rửa tai lắng nghe. Lưu Võ Dương hài lòng gật đầu, sau 3 tháng, học viện sẽ cử hành thăng học đại khảo, khảo hạch đạt tiêu chuẩn học sinh, liền có thể tiến vào nhị phẩm học viện. Các ngươi mặc dù đều là tân sinh, thăng cấp hy vọng không lớn, nhưng là thân là đạo sư của các ngươi, vẫn như cũ hy vọng các ngươi có thể hiển lộ tài năng. Thăng học đại khảo. Nghe được đạo sư Lưu Võ Dương tuyên bố tin tức này, đang ngồi tất cả học sinh trên mặt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối với toàn bộ xã tác học phủ trọng yếu nhất khảo thí, liền ngay cả Tô Lâm cái này tân sinh đều là như sấm bên tai. Nghe nói một khi thông qua được thăng học đại khảo, tiến vào nhị phẩm học viện, cái kia mặc kệ là đãi ngộ hay là các phương diện điều kiện đều sẽ có một cái chất cải biến, đây là đủ để cải biến cả đời kỳ ngộ. Tô Lâm không nghĩ tới, chính mình mới vừa tới đến xã tác học phủ, thế mà liền gặp trọng yếu như vậy kỳ ngộ. Thăng học đại khảo, lại là thăng học đại khảo, nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp. Lý Tiêu Giao trên mặt lộ ra mỉm cười, bất quá, cùng người bên ngoài trên mặt hưng phấn khác biệt, nụ cười trên mặt hắn lại là vô cùng đắng chát. Bởi vì thăng học đại khảo mặc dù là một trận khó được kỳ ngộ, nhưng lại cần phải có cùng nhau xứng đôi thực lực mới được. Nếu là thực lực không đủ, đi cũng là không tốt, khó mà đạt tiêu chuẩn. Thăng học đại khảo. Hổ Tam kích động bắt lấy Tô Lâm cánh tay. Lâm ca, cái này thăng học đại khảo ngươi nhất định có thể thuận lợi thông qua. Lúc này, Hổ Tam trong đầu lộ ra ra Tô Lâm đánh bại Đông Dương Tuân một màn kia, Tô Lâm ngay cả nửa bước đại võ sư đều đánh bại, cái này nhất phẩm học viện bên trong Tô Lâm thuộc về đứng hàng đầu đi. Tô Lâm lại chỉ là bình tĩnh cười cười, từ chối cho ý kiến. Nơi này chính là xã tác học phủ. Long bàn hổ cứ, thiên tài lớp lớp, tuyệt không thể tự đại. Cái kia Đông Dương Tuân chính là tốt nhất vết xe đổ. Trải qua nhiều lần sinh tử chi chiến, Tô Lâm tâm tính đã trở nên cực kỳ trầm ổn. Hắn sẽ không tự ngạo, đương nhiên cũng sẽ không sợ phiền phức. Lưu Võ Dương đạo sư hai mắt đảo qua đông đảo học sinh, đem các học sinh muôn màu thu hết vào mắt. Ở thời điểm này ném ra ngoài một tin tức nặng cân như thế, Lưu Võ Dương tự nhiên có ý nghĩ của mình. Đến một lần sớm gõ vang cảnh báo, để các học sinh có thể sớm có chỗ chuẩn bị. Thứ hai, chính là quan sát các học sinh phản ứng, đến xác minh học sinh tâm tính. Giáp năm trong ban học sinh phản ứng khác nhau, có người tự ngạo, có người lo lắng, có người mừng rỡ, có thể Lưu Võ Dương ánh mắt cuối cùng lại rơi ở trên người Tô Lâm. Hắn cái kia một đôi con ngươi dần dần ngưng tụ, xuất hiện vẻ suy tư. Mặc dù học sinh muôn màu thu hết vào mắt, khả năng đủ giữ vững tỉnh táo bình tĩnh người, duy chỉ có Tô Lâm một cái. Lưu Võ Dương thầm nghĩ trong lòng, cái này tân sinh biểu hiện quá trầm ổn, tâm tính siêu việt người đồng lứa, chắc là mầm mống tốt. Bởi vậy, liền cũng nhiều coi trọng hơn. Người bên ngoài không biết Lưu Võ Dương dụng ý, tự nhiên mà vậy, còn đắm chìm tại cái này thì tin tức nặng ký trùng kích ở trong. Ai, chúng ta tựa hồ không nhiều lắm hy vọng. Có mới tới học sinh lắc đầu thở dài, bọn hắn so Tô Lâm tới chỉ sớm bất quá mấy tháng. Đối với thăng học đại khảo tự nhiên lòng tin không nhiều. Theo ta thấy, chúng ta giáp năm ban có thể hợp cách học sinh cũng không ít. Cái kia Lưu Thiên Vũ năm gần 16 tuổi, đã là cao giai võ sư. Vậy coi như cái gì, lớp chúng ta Lý Trung, đây chính là nửa bước đại võ sư. Như thăng học đại khảo bắt đầu, hắn tất nhiên là đệ nhất nhân. Thực lực đạt tới nửa bước đại võ sư, có thể cũng không phải là hắn Lưu Trung một người. Nghe được chung quanh nghị luận, một tên hai mắt âm đo học sinh nói ra. Người này tên là Trương Sấm, đồng dạng là nửa bước đại võ sư. A, là Trương Sấm. Có người lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt lại hiện ra sùng bái thân sắc. Hừ. Một đạo hừ lạnh truyền tới từ xa xa, đó là một cái vóc người khôi ngô nam tử to con, ánh mắt của hắn như đuốc, bắn thẳng đến Trương Sấm, rõ ràng là cái kia Lý Trung. Hai tên nửa bước đại võ sư hai mắt cách không giao tiếp, bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc. Một màn này xuất hiện, khiến cho to như vậy một cái học đường lập tức lặng ngắt như tờ. Lúc trước còn có chút tự ngạo, lắng nghe đồng học khích lệ cao giai võ sư, lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Vô số người ánh mắt trông đi qua, đều là lòng sinh hướng tới, đây chính là nửa bước đại võ sư, là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Cao thủ tự nhiên là để cho người ta kính ý, hai tên nửa bước đại võ sư âm thầm đọ sức, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liên tại hai người gây nên toàn thể học sinh chú ý thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Có học sinh lặng lẽ cười một tiếng nói, nửa bước đại võ sư rất đáng gờm a, hôm qua, cái kia mới tới Tô Lâm liền ngay tại chỗ đánh bại cùng là nửa bước đại võ sư Đông Dương Tuân. Cái kia Tô Lâm, có thể chỉ là trung giai võ sư mà thôi. Có người sùng bái cường giả, tự nhiên liền có lòng người sinh ghen ghét. Câu nói này nói ra, lập tức dẫn nổ toàn bộ học đường. Lúc trước chuyên chú vào hai tên nửa bước đại võ sư ánh mắt, trong nháy mắt đều tràn ngập kinh hãi nhìn phía Tô Lâm. Cái gì? Hắn đánh bại nửa bước đại võ sư? Trời, nguyên lai cái này mới tới học sinh, đúng là một tên tuyệt thế thiên tài. Sì, ta nhìn cũng là chỉ là hư danh mà thôi, nhiều nhất là vận khí tốt. Không sai, trung giai võ sư đánh bại nửa bước đại võ sư, loại này hồ ngôn loạn ngữ các ngươi cũng sẽ tin. Các học sinh ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tô Lâm, sùng bái, kính sợ, khinh thường, châm chọc, trộn lẫn các loại cảm xúc nghị luận tràn ngập học đường. Mà Trương Sấm cùng Lý Trung đang nghe tin tức này đằng sau, đồng dạng đầy cõi lòng địch ý nhìn về phía Tô Lâm. Lúc này đối với Tô Lâm phản ứng cảm thấy hứng thú nhất người, chính là Lưu Võ Dương, hắn giống như cười mà không phải cười quan sát Tô Lâm biểu hiện, trong lòng có mấy phần mong đợi. Trái lại Tô Lâm, trực diện ánh mắt mọi người, lại như cũ bình tĩnh vô cùng, chỉ là lẳng lặng ôm hai vai, tâm như chỉ thủy. Không là ngoại vật chỗ nhiễu, tĩnh như sơn nhạc, không tệ. Lưu Võ Dương ở trong lòng đối với Tô Lâm có một cái mới tinh đánh giá. Võ đạo một đường nặng ở tâm tính. Nếu là không có một viên từ đầu đến cuối như một tâm, tại cái này dài dằng dặc con đường võ đạo bên trên, rất dễ dàng bị các loại nhân tố bên ngoài mê hoặc tâm tính. Tô Lâm chính là biểu hiện ra như sắt thép ý chí. Người ngoài nghề chỉ hiểu nhìn thực lực, chỉ có người trong nghề mới hiểu được nhìn một người tâm tính như thế nào. Tất cả mọi người trở về siêng năng khổ luyện, chuẩn bị nên đón thăng học đại khảo, tan học. Lưu Võ Dương đạo sư ném ra ngoài một câu, quay người rời đi. Trong miệng dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, tựa hồ tới một cái rất có tiềm lực học sinh, rất không tệ. Theo Lưu Võ Dương rời đi, cả sảnh đường học sinh như ong vỡ tổ xông ra học đường. Nhao nhao trở về chuẩn bị nên đón đại khảo. Tô Lâm cùng Hổ Tam sánh vai tiến lên, cất bước đi ra học đường, trong lòng nhưng cũng nghĩ đến, thăng học đại khảo cực kỳ trọng yếu, lần này nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Tô Lâm, thật sự là thật là lợi hại. Vừa tới ngày đầu tiên liền đánh bại nửa bước đại võ sư, sau này xem ra muốn quét ngang giáp năm ban. Chúng ta cái này giáp năm ban hạng nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên, một câu nghe vào giống như là tại lấy lòng, kỳ thực lại không có hảo ý thanh âm truyền đến. Bách Lý Đăng Thiên. Tô Lâm hai mắt nhắm lại, người nói chuyện này, đương nhiên đó là Bách Lý gia tộc Bách Lý Đăng Thiên. Bách Lý Đăng Thiên câu nói này hiển nhiên không phải là vì khích lệ Tô Lâm, nó ác độc dụng tâm lập tức bị Tô Lâm xem thấu. Trên thực tế, Bách Lý Đăng Thiên mục đích cũng thật đạt đến, ngay tại hắn câu nói kia nói ra miệng đằng sau, cái kia Trương Sấm cùng Lý Trung hai người bước nhanh từ phía sau đi tới, phân tả hữu đem Tô Lâm kẹp ở giữa. Phóng ra học đường các học sinh phát hiện tình hình này, vội vàng ngừng chân quan sát, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Người là Tô Lâm? Dáng người to con Lý Trung đầu tiên đặt câu hỏi, ánh mắt rất là bất thiện. Ta là. Tô Lâm thản nhiên trả lời, hắn đương nhiên minh bạch Lý Trung cùng Trương Sấm ý nghĩ. Hắn mặc dù không muốn gây chuyện thị phi, nhưng tìm tới cửa tới phiền phức một dạng sẽ không sợ sợ. Tô Lâm thái độ hiển nhiên kích thích Lý Trung cùng Trương Sấm. Cái kia Trương Sấm hai mắt phát lạnh, điềm nhiên nói, không biết tôn ti. Mới tới mao đầu tiểu tử cũng dám cuồng vọng như vậy. Tô Lâm đưa tay đem muốn xông lên Hổ Tam ngăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn Bách Lý Đăng Thiên một chút, tiếp theo bình tĩnh chuyển hướng Trương Sấm, nói. Cuồng vọng không phải ta. Chương 88, học phần điện. Ngươi nói cái gì? Lý Trung cùng Trương Sấm nghe vậy nổi giận, bầu không khí lập tức dương cung bạt kiếm đứng lên. Mà cái kêu Bách Lý Đăng Thiên thì một bộ quỷ kế được như ý bộ dáng, cười lạnh nhìn Tô Lâm như thế nào đối phó hai tên nửa bước đại võ sư. Hào tiểu tử, ngươi chờ, thăng học đại khảo ngày đó, có ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm. Lý Trung cả giận nói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng chưa chắc hữu dụng. Trương Sấm thanh âm âm trầm mà trầm thấp. Ta chờ ngày đó. Tô Lâm đối mặt hai đại cao thủ uy hiếp, không hề sợ hãi, hắn biết đây là Bách Lý Đăng Thiên cố ý châm ngòi kết quả, có thể nếu đối phương tìm tới, cũng không cần khiếp đảm. Ta chờ ngày đó. Câu nói này lập tức để đại lượng người đứng xem cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trung giai võ sư, lại không sợ nửa bước đại võ sư. Trong lúc nhất thời, Tô Lâm lập tức hóa thân thành rất nhiều học sinh trong suy nghĩ sùng bái thần tượng. Cái này vượt cấp đánh bại cường địch tân sinh, để bọn hắn thấy được hy vọng. Lấy yếu thắng mạnh, cũng không phải là không thể. Nhìn qua Tô Lâm cùng Hổ Tam đi xa bóng lưng, Bách Lý Đăng Thiên trong lòng thầm hận, hắn vốn định châm ngòi hai đại cao thủ tại chỗ thống kích Tô Lâm, lại không nghĩ rằng ngược lại trợ tăng Tô Lâm khí thế. Bất quá cũng tốt, chỉ ít đem hai đại cao thủ lửa giận, thành công dẫn dắt đến Tô Lâm trên thân. Dù sao tại học đường trước cửa công nhân chiến đấu, Lý Trung cùng Trương Sấm còn không có can đảm này. Tô Lâm đi xa mấy bước lại quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đăng Thiên, cười lạnh nói, hèn hạ hành vi, không hổ là Bách Lý gia tộc tác phong. Lâm ca, vừa rồi ngươi tốt có khí thế, ta quá sùng bái ngươi. Hổ Tam kích động nói ra. Bất luận cái gì dư thừa chửi rủa, cũng không bằng thật đơn giản một câu có phân lượng.
Tô Lâm đã dùng thái độ của hắn nói cho tất cả mọi người, hắn Tô Lâm, không sợ uy hiếp. Chủ nhân, ngươi thay đổi. Lúc này, thanh lão truyền âm lọt vào tai. Tô Lâm thầm nghĩ, nếu là không có trực diện khiêu chiến tâm, đầu này con đường võ đạo ta thẳng thắn cũng không cần đi tiếp thôi. Còn hạng giá áo túi cơm, không đủ nói đến. Đúng rồi thanh lão, ngươi lúc trước đề cập tới, huyết thần đan tại xã tác học phủ cũng không tính bảo bối, ta nên như thế nào thu hoạch đâu. Hiện tại Tô Lâm quan tâm nhất chính là vấn đề này. Xã tác học phủ không giống với ngoại giới, tại học phủ bên trong không có yêu thú có thể cho hắn thu hoạch tinh huyết đến bổ sung. Hôm nay tình huống, để Tô Lâm càng thêm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tại dạng này một thiên tài san sát địa phương, bao giờ cũng đều sẽ đứng trước khiêu chiến. Bách Lý Đăng Thiên âm như không thể đạt được, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nghĩ đến ngày sau sẽ còn đối mặt cường giả khiêu chiến, không có tinh huyết bổ sung nơi phát ra, vô cùng không ổn. Chủ nhân, tại xã tác học phủ không có được đồ vật, nhất phẩm học viện bên trong cũng giống như thế, đường ta bên trên cùng ngươi giới thiệu. Tô Lâm một bên nghe Hổ Tam cái kia thao thao bất tuyệt tạc âm, một bên lắng nghe thanh lão giới thiệu, biết một chỗ khác thần kỳ chỗ. Học phân điện. Ở trong xã tác học phủ, có được dạng này một tòa điện đường, các học sinh có thể thông qua dâng ra bảo bối đem đổi lấy học phần, mà học phần thì có thể đổi được ngoại giới thiên kim khó cầu chân bảo. Học phần chính là xã tác học phủ chuyên dụng một loại tiền tệ. Góp nhặt đến đầy đủ học phần đằng sau, có thể hối đoái bao quát công pháp, võ kỹ, đan dược, linh thảo ở bên trong đại lượng chân bảo. Đây đối với Tô Lâm mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt, tại vạn thú thâm viên lúc, hắn vơ vét đến rất nhiều linh vật, mà những bảo vật này có tuyệt đại đa số đối với Tô Lâm là vô dụng. Có thể ở chỗ này, đem bảo vật hối đoái thành học phần, lại có thể đổi lấy chính mình cần tài nguyên, có thể nói là vật tận kỳ dụng. Lâm ca, đây là địa phương nào? Đi vào học phần điện, thôn nhỏ đi ra Hổ Tam kêu lên sợ hãi, tại hai người trước mặt, tọa lạc lấy một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc, đương nhiên đó là xã tác học phủ bên trong đại danh đỉnh đỉnh học phần điện. Mà Tô Lâm lúc này gặp đến, là nhất phẩm học viện đặc thù nhất phẩm học phần điện, bên trong vãng lai học sinh nối liền không dứt, trên mặt mỗi người đều có vẻ kích động. Cái này học phần điện tuyệt đối là nơi tốt, ở chỗ này, chỉ cần ngươi có đầy đủ học phần, liền có thể đổi được muốn hết thảy. Mà cái này, đồng dạng cũng là xã tắc học phủ nhất làm cho lòng người chỉ hướng về chỗ một trong. Học phần điện. Hồ Tam, ngươi cũng tiến vào vạn thú thâm nguyên, chắc hẳn thu hoạch không ít đồ tốt, đi thôi, chúng ta vào xem. Vì cho Hồ Tam giới thiệu học phần điện công dụng, Tô Lâm thế nhưng là hao tốn không ít tinh lực. Hai người cất bước tiến điện, lập tức phát hiện học phần điện không giống bình thường chỗ. Ở ngoài điện liền có không ít học phủ vệ sĩ, tiến vào trong điện, học phủ vệ sĩ số lượng càng là kinh người. Thủ vệ sông nghiêm. Đây là Tô Lâm đối với học phần điện ấn tượng đầu tiên, nơi đây tầm quan trọng có thể thấy được luôn đốm. Nhưng mà ngoại trừ học phủ vệ sĩ bên ngoài, càng nhiều chính là lui tới các học sinh, muốn tại xã tác học phủ thu hoạch được tài nguyên, học phần điện chính là đường tắt duy nhất. Tô Lâm thông qua quan sát phát hiện, tiến vào cửa chính đằng sau, trước mắt liền sắp đặt hai đại thông đạo. Một đầu là học phần thông đạo, một đầu là hối đoái thông đạo. Tô Lâm cùng Hổ Tam đầu tiên tiến vào học phần thông đạo, ở trong đường hầm đồng dạng nhìn thấy số lượng không ít học sinh, mà xuyên qua thật dài thông đạo đằng sau liền tới đến một chỗ rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh cuối cùng sắp đặt nhiều cái học phần cửa sổ, cũng có chuyên môn học phủ nhân viên công tác tại bên cạnh cửa sổ đứng thẳng, là tân sinh giảng giải học phần quy tắc. Mỗi một cái trước cửa sổ cũng đều sắp xếp hàng dài, Tô Lâm cùng Hổ Tam phân biệt chọn lựa một cái cửa sổ, liền gia nhập đội ngũ ở trong. Xa xa có thể nhìn thấy, có học sinh xin mời hối đoái học phần, sẽ bị nhân viên công tác dẫn đầu tiến vào cửa bên. Bên trong vẫn như cũ là một đầu rất sâu hành lang. Tô Lâm cảm thấy lập tức minh bạch, đến đây nơi đây hối đoái học phần sử dụng đồ vật, là nhất định phải cam đoan tư mật tính. Đây cũng là giữ gìn học sinh an toàn một hạng cơ bản biện pháp. Một lát sau, rốt cục đến phiên Tô Lâm, công việc kia nhân viên ngẩng đầu nhìn Tô Lâm một chút, có chút lười biếng hô, đi theo ta. Không ngoài dự liệu, Tô Lâm cũng giống vậy tiến nhập cửa bên, xuyên qua hành lang dài rằng rặc, đi tới một gian rộng rãi sáng tỏ gian phòng. Đi thôi. Nhân viên công tác chỉ ngay phía trước một cái bàn nhỏ. Sau cái bàn có ngồi lão giả mặc bạch bào, lão giả cầm bút lặng chờ. Tô Lâm đi vào trước bàn, cái kia lão giả mặc bạch bào lạnh nhạt nói, đem ngươi đồ vật mang lên bàn tới. Bởi vì trước đó có chỗ chuẩn bị, kim thư trong không gian bảo bối đã bị Tô Lâm chuyển rời đến trong túi, lúc này Tô Lâm liền trực tiếp đem túi để lên mặt bàn. Cái kia lão giả mặc bạch bào một dạng đem trong túi đồ vật lấy ra, không hề đứt đoạn tại Tô vẽ vẽ. Tô Lâm hiếu kỳ nhìn lại, trong lòng có chút hãi nhiên. Cái này không chút nào thu hút lão giả vậy mà biết được mỗi một dạng bảo bối danh xưng. Công dụng, nhìn một dạng, liền biết một dạng, tại tương ứng vật phẩm hậu phương chính là đối ứng học phần. Những bảo bối này cơ hồ đều là từ vạn thú thâm nguyên thu hoạch đến, trong đó tự nhiên có từ Đông Dương thế gia cùng Bách Lý thế gia thiên tài trên thân vơ vét đoạt được. Lúc trước Tô Lâm còn lo lắng sẽ bị hỏi đến bảo bối nơi phát ra, mắt thấy lao giả không có chút nào ý này, cũng liền yên tâm nhiều. Tổng cộng 100 học phần, cầm lấy đi. Ghi chép hoàn tất, lao giả đưa cho Tô Lâm một khối nho nhỏ ngọc bài, sau đó liền hạ lệnh chủ khách. Tô Lâm cầm trong tay ngọc bài trở lại đại sảnh, gặp được đối diện chạy tới Hổ Tam. Lâm ca,
ngươi đổi được bao nhiêu học phần? Hồ Tam hào hứng hỏi, trong tay cũng đồng dạng nắm bước một tấm bảng nhỏ.
100 học phần, ngươi đây?
A, ta chỉ đổi đến 20 học phần.
Nghe vậy, Hồ Tam lộ vẻ tức giận gãi đầu một cái.
Tô Lâm lúc này mới ý thức được 100 học phần phân lượng. Nguyên lai nhìn như rất ít 100 học phần, vậy mà đã coi như là mức khổng lồ.
Việc cấp bách muốn đi hối đoái thông đạo tìm xem, nhìn có hay không chính mình cần vật phẩm.
Ha ha, nguyên lai trên bảng hiệu nhỏ này có tên của ta, cũng là không cần lo lắng bị đoạt.
Hồ Tam vuốt vuốt ngọc bài, phát hiện huyền cơ.
Nguyên lai mỗi một khối học phần ngọc bài đều khắc lấy người sở hữu tính danh, cách làm như vậy là vì tránh cho học sinh học phần ngọc bài bị người đoạt chiếm lấy.
Hai người rời đi học phần thông đạo, sau đó tiến vào hối đoái thông đạo, đi vào hối đoái đại sảnh.
Cái này hối đoái đại sảnh không gian lại trường học phần đại sảnh mười mấy lần, học sinh số lượng cũng nhiều kinh người.
Khoa trương nhất chính là, hối đoái thông đạo phân loại hối đoái chỗ, nhiều đến để cho người ta hoa mắt.
Có đan dược hối đoái chỗ, binh khí hối đoái chỗ, công pháp hối đoái chỗ, võ kỹ hối đoái chỗ, linh thảo hối đoái chỗ, thường ngày hối đoái chỗ.
Ngày hôm đó thường hối đoái chỗ thậm chí bao gồm trang phục hối đoái, mỹ thực hối đoái, cùng với khắc thường ngày vật dụng.
Hồ Tam nhất là thèm ăn, hưng phấn kêu một tiếng lập tức phóng tới mỹ thực hối đoái phương hướng, xem bộ dáng là chuẩn bị ăn như gió cuốn một phen.
Gia hỏa này,
Tô Lâm bất đắc dĩ lắc đầu tiên tiến về đan dược hối đoái chỗ tìm kiếm huyết thần đan. Từ nhân viên công tác nơi đó thu hoạch một cái hối đoái vật phẩm rõ ràng chi tiết liệt biểu, có rõ ràng đan dược phân loại, cùng hối đoái cần thiết học phần mức.
Quả nhiên, Tô Lâm lật xem vài trang đằng sau tìm được huyết thần đan.
Huyết thần đan, cần thiết học phần, 2 điểm.
Hai cái học phần.
Tô Lâm trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười, cái này huyết thần đan đối với hắn mà nói quá là quan trọng, nó giá trị lại so trước đó dự đoán muốn thấp hơn nhiều.
Nguyên lai tưởng rằng 100 học phần có thể đổi được 4-5 khỏa huyết thần đan đã cao nữa là, hiện tại xem ra là quá lo lắng.
Hối đoái một chút huyết thần đan về sau, còn thừa học phần còn có thể đổi điểm mặt khác bà bối.
Hắn lại không biết, hai cái này học phần, đối với học sinh bình thường tới nói có thể tuyệt đối tính đắt giá.
Phong ma tự bạo đan.
Lật xem đến phía sau, Tô Lâm lập tức bị một hàng chữ hấp dẫn lực chú ý.
Phong ma tự bạo đan, cần thiết học phần, 20.
Tô Lâm tâm bắt đầu phanh phanh nhảy dựng lên.
Bách Lý Thế Gia cùng Đông Dương Thế Gia ba vị đại võ sư cao thủ quyết chiến, để Tô Lâm biết được phong ma tự bạo đan tồn tại, cũng đầy đủ giải loại này đan dược khủng bố tính.
Một cái có được phong ma tự bạo đan cương giả, có thể cùng hai tên cùng cấp bậc địch nhân đồng quy vu tận.
Mặc dù cái này phong ma tự bạo đan quá mức cực đoan, có thể hối đoái một viên lưu tại trên thân cũng chưa hẳn là chuyện xấu.
Tô Lâm cắn răng, cuối cùng vẫn đổi một viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Giao ra ngọc bài, thành công đổi được 5 viên huyết thần đan cùng 1 viên phong ma tự bạo đan, sau đó chuyển hướng mặt khác cửa sổ.
Lúc này, Tô Lâm trên ngọc bài còn thừa học phần là 70.
Huyết thần đan là khôi phục tinh huyết nhu yếu phẩm, bởi vậy cũng là nhất định phải hối đoái đồ vật.
Còn mặt khác có thể đổi được bà bối, Tô Lâm chuẩn bị trước hảo hảo dò xét một phen làm tiếp định đoạt.
Có 5 viên huyết thần đan tại thân, Tô Lâm an tâm rất nhiều, tiếp xuống đi dạo chính là võ kỹ hối đoái chỗ.
Tô Lâm võ kỹ đã có Man Long Thối Thể Quyền, là huyền cấp mạnh nhất công pháp, tại thực lực không thể tấn thăng đại võ sư trước đó đều là tốt nhất chi tuyển, thứ yếu còn có Cuồng Phong Đao kỹ, Thập Tam Thú Biến pháp, cho nên Tô Lâm tạm thời không có ý định hối đoái võ kỹ.
Bất quá không hối đoái, nhìn xem luôn luôn có thể.
Phải biết, Đông Dương tuân vào cái ngày đó núi thương ách quyền, để Tô Lâm rất là khắc sâu ấn tượng, có lẽ chính là xuất từ học phần điện.
Tô Lâm từ võ kỹ hối đoái chỗ nhận lấy đến một phần danh sách trao đổi, nhìn xem cái kia một chồng nhiều đến mấy chục trang liệt biểu, trong lòng chấn động không gì sánh nổi.
Xã tác học phủ thu nạp thiên hạ võ học, có thể nói là võ giả thiên đường.
Xét thấy học sinh thể chất khác biệt, thói quen khác biệt, bởi vậy võ kỹ đa dạng hóa cũng là rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có.